Chương 390, Nghiêm Tử An yêu thích chơi gay, chương 390, Nghiêm Tử An yêu thích chơi gay. Sau một khắc, nôn. Đương nhiên, Hàn Ca Viêm che miệng, trong lòng một trận phạm buồn nôn. Mới vừa Nghiêm Tử An thân lên hắn một khắc đó, hắn cũng cảm giác được một trận miệng thối, thập phần cự thối. Hôm đến hắn có trong nháy mắt phảng phất nhìn thấy hồi lâu chưa từng tế bái thái mãi, đang hướng về hắn mỉm cười vẫy tay. Mà mới vừa bị lôi kéo Nghiêm Tử An, hai mắt đỏ lên, trong nháy mắt nhìn chằm chằm một bên một tên trong đó bảo an nhân viên. Cho ta muốn. Hắn cũng không quản bảo an nhân viên có nguyện ý hay không, tình dược phát ra dưới, hắn trực tiếp quay về bảo an nhân viên liền nào tới. Sợ đến tên kia bảo an nhân viên theo bản năng tránh thoát. Nghiêm Tử An thấy bị tránh thoát, lập tức liền đuổi mà lên. Nhanh hạn chế hắn. Thẩm Lạc hét lớn. Nếu để cho Nghiêm Tử An tiếp tục hạ xuống, quấy nhiều đến người khác, e sợ sẽ đối với lần đấu giá này sẽ tạo thành ảnh hưởng nghiêm trọng. Là. Hai tên bảo an nhân viên gật đầu, khẩn đội vàng tiến lên, một người một bên, đem Nghiêm Tử An hai tay phản chế đến sau lưng, đem dùng sức ấn ngã xuống đất. Một bên khác, Nghiêm Thái Ninh đang cùng Thẩm gia gia chủ Thẩm Hán Bằng trò chuyện với nhau thật vui, nâng ly vui vẻ. Lúc này, một đạo thanh âm không hòa hài đánh gãy hai người trò chuyện. Lao ra, không tốt, việc lớn không tốt. Mới vừa từ Nghiêm Tử An bên kia chạy tới nam tử, luống cuống tay chân đi tới Nghiêm Thái Ninh bên cạnh, một mặt vẻ lo lắng. Vội vội vàng vàng, trời sập không được. Nghiêm Thái Ninh chừng người đến một chút, quát lớn nói. Một bên Thẩm Hán Bằng cũng bị nam tử lời này hấp dẫn, không biết là chuyện gì xảy ra, dẫn đến hắn hốt hoảng như vậy vội vàng. Lao ra, thiếu gia bên kia có chuyện. Nam tử xoa xoa mồ hôi trên trán, hoảng hốt vội nói. Tử An. Nghiêm Thái Ninh nghe vậy, trong lòng hơi hồi hộp một chút, có chút dự cảm không tốt. Sẽ không là tên khốn này tiểu tử lại gây sự đi. Hắn lại làm sao? Nam tử vội vàng hướng về Nghiêm Thái Ninh giảng giải mới vừa đã phát sinh tất cả. Nghiêm Thái Ninh càng nghe trong lòng lửa giận bừng bừng, tay nắm chặt ly rượu, nỗ lực khắc chế đem chén rượu đập ra đi kích động. Cái này khốn nạn đồ chơi, thật cho lão tử gây sự. Nghiêm Thái Ninh tức giận mắng một tiếng, quay đầu, nhìn phía vẫn là một mặt ý cười Thẩm Hán Bằng, ngượng ngùng nói, "Thẩm huynh, ta trước tiên đi xử lý một chút, sau đó chúng ta tiếp tục tán gẫu." Thẩm Hán Bằng nghe xong Nghiêm Tử An sự tình, cũng là ở trong lòng đối với Nghiêm Tử An thập phần xem thường, chỉ vì hắn căm ghét chơi gay người, chỉ do chính là cá nhân không thích. Không có chuyện gì, vừa vặn ta hiện tại cũng không có chuyện gì, chúng ta cùng nhau đi vào đi. Thẩm Hán Bằng cười giơ nâng cái ly trong tay. Nghiêm Thái Ninh nghĩ tới đây là Thẩm gia sân nhà, có Thẩm Hán Bằng ở, khả năng sự tình xử lý lên sẽ khá đơn giản. Mà Nghiêm Tử An ở trong địa bàn của người ta làm ra như vậy bại danh tiếng xấu sự tình, hắn cũng không tiện cự tuyệt. Vậy thì cùng đi vào. Nghiêm Thái Ninh đưa tay ra hiệu. Ở nam tử dẫn dắt đi, Nghiêm Thái Ninh hai người theo sát phía sau. Mấy người trình diện sau, chỉ thấy Nghiêm Tử An đối diện một tên bảo an yêu cầu hôn môi, toàn bộ thân thể áp sát vào trên người đối phương, cả người như là lên cơn điên. Gia chủ, Nghiêm gia chủ. Ở đây nhận thức Nghiêm Thái Ninh cùng Thẩm Hán Bằng người, dồn dập cùng hai người đánh tới bắt chuyện. Thẩm Hán Bằng lễ phép cùng chào hỏi người gật đầu cười. Đến mức Nghiêm Thái Ninh nhưng là không để ý đến những người này, đối với hắn người lời nói bỏ mặc. Nghiêm Thái Ninh hai mắt bốc lửa giống như nhìn ngay chính giữa Nghiêm Tử An, ngón tay Nghiêm Tử An, nhưng là trong lúc nhất thời khí đến nói không ra lời. Mãi đến tận một lát sau, Nghiêm Thái Ninh hít sâu một hơi, lúc này mới lên tiếng. Khốn nạn, thực sự là ném ta Nghiêm gia mặt mũi. Nghiêm Thái Ninh toàn bộ sắc mặt đều kéo xuống tức đến nỗi ngực chập trùng không ngừng, hai tay khẽ run. Nghiêm Vinh, ngươi trước tiên xin bớt giận. Ta xem vẫn là trước đem Tử An mang về đi, nhiều người ở đây, 1 truyền 10, 10 truyền 100, tiếng người đáng sợ a. Thẩm Hán Bằng cười nói. Thẩm Vinh, cho ngươi thêm phiền phức. Nghiêm Thái Ninh một mặt thật không tiện vẻ, nói. Hắn lập tức phái người, đi vào đem chính đang động dục Nghiêm Tử An để lại, mạnh mẽ đem kéo đi. Nghiêm Tử An bị tóm, thân thể còn không an phận muốn hướng về bên cạnh người có đi, sợ hãi đến người kia sắc mặt trắng xám. Ngươi, lại đây. Nghiêm Thái Ninh tầm mắt nhìn thấy ngã trên mặt đất nước nở Hàn Cách Viêm, mặt ông trầm nói. Hàn Cách Viêm ngẩng đầu lên, một mặt oan ức giáng dấp. Nhìn thấy là Nghiêm Tử An phụ thân, hắn hoàn toàn biến sắc, vội vàng từ trên mặt đất lên, đi tới. Tử An tại sao đột nhiên như vậy? Nghiêm Thái Ninh cau mày, a hỏi. Hắn không tin Nghiêm Tử An sẽ không để ý mặt mũi của chính mình, ở loại này công cộng trường hợp, làm ra loại này có cảm bạo tục sự tình. Mà hắn biết Nghiêm Tử An xu hướng tình dục vẫn rất bình thường. Hồi trước, hắn còn dùng tiền đi giải quyết cô gái kia sự tình, vì lẽ đó hắn không tin Nghiêm Tử An sẽ vô duyên vô cớ lại đột nhiên bị mắc bệnh chơi gay. Chuyện này, Hàn Cách Viêm nghe vậy, sắc mặt trắng nhợt, nói chuyện có chút ta đúng. Nói, Nghiêm Thái Ninh đột nhiên quát to một tiếng, hai mắt trừng mắt về phía Hàn Cách Viêm, một cổ khí thế ép tới Hàn Cách Viêm thân thể run lên. Nghiêm lão gia, là như vậy. Hàn Cách Viêm bị như thế lóng một tiếng, sắc mặt càng là trắng xám mấy phân, cũng không dám lại giấu giếm giếm, lúc này liền đem Nghiêm Tử An khả năng bên trong một đêm tán sự tình, nói rồi đi ra ngoài. Bên cạnh Thẩm Hán Bằng sau khi nghe xong, trong lòng đối với Nghiêm gia để phòng lại tăng cao mấy phân, trên mặt vẫn cứ duy trì ý cười hiền lành. Đúng. Nghiêm Thái Ninh nghe xong, áp chế không nổi lửa giận trong lòng, trực tiếp một cái tát ở Hàn Cách Viêm trên mặt. Hàn Cách Viêm bị đột nhiên xuất hiện một cái tát, phiến choáng váng đầu hoa mắt, trong lúc nhất thời không tìm được bắc. Một mặt ngậm mà nhìn Nghiêm Thái Ninh, khỏe mắt rưng rưng. Hắn đúng là quá hoa nước. Bị Nghiêm Tử An khinh mặt sau, hiện tại còn bị hắn lao tử cho sáng một mặt hai. Hừ. Nghiêm Thái Ninh phát ra hừ lạnh một tiếng, nếu không phải hiện tại là ở công chúng trường hợp, hắn sợ là sớm đã nhường Hàn Cách Viêm đẹp đẽ. Liếc Thẩm Hán Bằng một chút, Nghiêm Thái Ninh đi tới một mặt hoa nước Hàn Cách Viêm bên hai, âm trầm nói, lập tức đi tìm cô gái, bỏ an dược hiệu giải, hiện tại lập tức đi. Nếu như Tử An xảy ra vấn đề gì, ta muốn ngươi mệnh. Một câu nói này, Nghiêm Thái Ninh hầu như là từng chữ, từ trong răng nanh chục chữ nói ra. Hắn biết hiện tại đi tìm thầy thuốc đến xem, e sợ đã không kịp, mà xuân dược loại này đồ vật, chỉ có cái biện pháp này là nhanh nhất hiệu biện pháp giải quyết. Hàn Cách Viêm che mặt, nghe được Nghiêm Thái Ninh mang theo uy hiếp lời nói, hắn cũng không dám phản bác, gật đầu liên tục. Hắn đuổi bận bịu rời khỏi nơi này. Nhương Thẩm Hinh cười chê rồi. Nghiêm Thái Ninh trên mặt vẻ âm trầm, biến mất không còn tăm hơi, nhất mặt ấy nay cười nói, chỉ là nụ cười có vẻ rất là cứng ngắc. Cũng khó trách, dù sao Nghiêm Tử An việc này cũng không phải cái gì hảo quan vẻ, hắn khuôn mặt giàn mua này cũng không nhịn được. Không lo lắng, chỉ là Nghiêm huynh hay là muốn câu đối An chặt chẽ trông giữ, không phải vậy không chắc ngày nào đó sẽ phạm dưới đại sự. Thẩm Hán Bằng có ý riêng, nhưng trong lòng là đối với Nghiêm Tử An nhằm vào người kia sản sinh một chút hiếu kỳ. Cái kia khốn nạn đồ chơi, ta trở lại liền trừng trị hắn. Nghiêm Thái Ninh mặc dù đối với Thẩm Hán Bằng lời này tâm có không thích, trên mặt nhưng là cười gật đầu trả lời. Tất cả giải tán đi, buổi đấu giá sắp mở màn, mọi người có thể có thứ tự lên lầu tham gia buổi đấu giá. Thẩm Hán Bằng cười lớn tiếng đối với ở đây xem trò vui mọi người, nói: "Không còn náo nhiệt, mọi người vây xem cũng một cách tự nhiên tản đi. Chỉ là, 32 phần 10 đoàn người, khó tránh khỏi vẫn là sẽ đối với mới vừa chuyện mới vừa xảy ra nghị luận sôi nổi, cười cười nói nói. Mà từ này ngày sau, Nghiêm Tử An yêu thích rồng dương sự tình, cũng ở thượng tầng vòng tròn lặng yên truyền ra, nhìn Nghiêm Tử An trong ánh mắt, cũng là mang theo vẻ dị dạng. Những kia cùng người không hợp nhau Nghiêm Tử An, càng là sẽ ngay ở trước mặt Nghiêm Tử An nói tới việc này, âm dương cười nhạo hắn, lấy này bắt vui. Rất nhiều nguyên bản cùng Nghiêm Tử An chơi tốt nam tính, cũng bắt đầu vô tình hay cố ý đối với hắn tránh thật xa. Chỉ lo chính mình trở thành Nghiêm Tử An mục tiêu. Hàn Cách Viêm ra lộng lây khách sạn, lập tức tìm tới một chỗ công cộng buồng điện thoại. "Uy, là ta Hàn Cách Viêm." Hàn Cách Viêm cầm túi trường nước đá che sưng đỏ khuôn mặt, hạ thấp giọng, không khiến người ta nghe ra hắn dị dạng. "Hàn ca, làm sao? Người âm thanh nghe thật giống không đúng lắm a, đúng không xảy ra chuyện gì?" "Phía ta bên này đã gọi điện thoại thông báo Thanh Long ba người, hiện tại đang chuẩn bị dẫn người đi vào lộng lẫy đại tử lâu. Tiểu tử kia còn không hề rời đi đi. Nay sẽ khẳng định đem hắn đánh hắn nương cũng không nhận ra hắn, dám cùng Nghiêm ca cướp nữ nhân, thực sự là ăn gan hùm mật báo." Đối diện đầu kia, truyền đến phòng vi kiệt hài lòng tiếng cười, hiển nhiên hắn đối với vây chặt đánh nhau việc này, phi thường để bụng. Chương 391, đấu giá hội chính là bắt đầu, chương 391, đấu giá hội chính là bắt đầu. Hàn Cách Viêm ngữ khí nói hàm hồ không rõ, tiểu tử kia chính tham gia buổi đấu giá, cũng không có sớm rời đi. Nói xong, hắn lúc này mới lo lắng nói tới tìm phòng Vĩ Kiệt mục đích, "Vĩ Kiệt, ngươi hiện tại nhanh lên một chút gọi điện thoại, tìm cô gái, đem đưa đến Nghiêm ca biệt thự bên trong." "Nhanh lên một chút, Nghiêm ca nhanh không chịu nổi." Hàn Cách Viêm nhưng là biết một đêm tán mạnh mẽ, Nghiêm Tử An này nếu như không nhanh chóng đem dược hiệu giải trừ, e sợ ngày mai qua đi, hắn đời này liền trông thấy nữ nhân, dù cho người phụ nữ kia ở làm sao đẹp đẽ, Nghiêm Tử An dưới bản thân đều sẽ không có chút phản ứng. Cũng chính là nói, là triệt triệt để báo hỏng. Đã như thế, hắn Hàn Cách Viêm e sợ nhân sinh cũng đi tới đầu, nên tiếp hắn chính là Nghiêm gia vô cùng vô tận truy sát. Đối diện phòng Vĩ Kiệt cũng nghe ra Hàn Cách Viêm cấp bách, nhưng phát ra nghi hoặc hỏi dò, "Làm sao? Làm sao Nghiêm ca đột nhiên liền muốn nữ nhân?" Dĩ vãng coi như là làm sao lo lắng, Nghiêm Tử An đều sẽ với bọn hắn hai đứa người đồng thời ra ngoài tìm thú vui, mà không phải hiện tại nhường hắn nhanh lên một chút tìm cái nữ tử, chỉ vì giải quyết phương diện kia nhu cầu. "Đừng nói nhảm, coi như ca cầu ngươi." Hàn Cách Viêm che sưng đỏ mặt, hầu như là nhanh muốn khóc lên như thế, nhẹ giọng lại nói, "Ngạch. Được, ta gọi ngay bây giờ điện thoại hỏi hỏi các nàng có rảnh rỗi hay không. Mau chóng, tìm tới sau lập tức đem đưa đến Nghiêm ca trụ sở, phải nhanh." Hàn Cách Viêm dặn dò kỹ lưỡng, trong giọng nói thậm chí dùng tới khẩn cầu. "Biết, ta làm việc ngươi yên tâm." Phong Vĩ Kiệt cười trả lời một tiếng, lập tức cúp điện thoại. Hàn Cách Viêm cúp điện thoại sau, liền vây tay một chiếc xe kéo, hướng về Nghiêm Tử An nơi ở mà đi. "Uy, tiểu lệ a, hiện tại có rảnh rỗi hay không?" Một bên khác, Phong Vĩ Kiệt trực tiếp bấm một cô gái điện thoại, vậy cũng là Nghiêm Tử An thường điểm khách quen. "Kiệt ca, làm sao ngày hôm nay như thế rảnh rỗi gọi điện thoại cho ta? Ta hiện tại chính nghỉ ngơi chứ." Đầu bên kia điện thoại, truyền tới một xinh đẹp thanh âm quyến rũ, vẻn vẹn là một câu nói này, liền cứ gọi Phong Vĩ Kiệt xương một trận mềm yếu. Phong Vĩ Kiệt thân thể run lên, vui vẻ hỏi ngược lại, "Không rảnh liền không thể gọi điện thoại cho ngươi à?" Lập tức, hắn cũng không chờ cô gái đối diện đáp lại, "Nghiêm ca ngươi biết đi, lần trước đến thăm ngươi chuyện làm ăn, ngươi còn nhớ chứ, đừng nói ngươi thu 1000 khối, liền ngân quần không tiếp thu người, ha ha." "Nào có a, Nghiêm ca nhưng là khách hàng lớn, ta làm sao có khả năng sẽ quên đây." Tiểu Lệ cười cợt, vội vàng trả lời, "Vậy là được, ngươi hiện tại qua đến cái này địa chỉ." Phong Vĩ Kiệt lập tức báo ra một cái biệt thự địa chỉ. "Kiệt ca, ta có thể không đi ạ?" Tiểu Lệ ấp úng nói. Nàng nơi nào nghe không ra Phong Vĩ Kiệt trong giọng nói ý tứ. Phong Vĩ Kiệt sững sờ, dĩ vãng Tiểu Lệ nghe được việc này, không phải rất tích cực à? Làm sao vào lúc này, nhưng là chống cự chối từ. Có tiền không kiếm lời, này không phù hợp Tiểu Lệ bình thường tác phong. "Không được, Nghiêm ca hiện tại rất gấp." Phong Vĩ Kiệt cau mày, quát lên. Tiểu Lệ nghe ra Phong Vĩ Kiệt không thích, thấp thỏm trong lòng, nhưng vẫn là cắn răng, trả lời hạ xuống. Nghe được Tiểu Lệ đáp ứng, Phong Vĩ Kiệt lúc này mới thỏa mãn đến lộ ra nụ cười, hai người lại hàn huyên vài câu, Phong Vĩ Kiệt lúc này mới cúp điện thoại. Một chỗ khu đèn đỏ, bí mật trong phòng. Bên trong nam nam nữ nữ, mơ hồ có thể nghe ra nữ tử tiếng trầm. Một chỗ góc tối nhất trong phòng, Tiểu Lệ cúp điện thoại, nhưng là nhíu lông mày. Nếu như Dĩ Vãng đối diện tới cửa chuyện làm ăn, nàng khẳng định là cầu cũng không được, huống chi là Nghiêm Tử An khách hàng lớn như vậy. Nhưng Nghiêm Tử An cũng không biết nàng là một tên phong trần nữ tử, gần nhất đang cùng một tên tráng hán đầu chọc cấu kết sau, dĩ nhiên bị mắc bệnh tính bệnh tật. Mà Nghiêm Tử An vẹn vẹn là nhìn thấy Tiểu Lệ dài thanh tú đẹp đẽ, cũng không có phát hiện nàng làm công tác, là một loại không thấy được ánh sáng. Phải làm sao mới ổn đây a? Tiểu Lệ có chút phiền muộn, rút mảnh gói, ánh mắt đờ đẫn mà nhìn phía trước tán lạc khắp mặt đất quần áo. "Tiểu Lệ, ngươi làm sao ngẩn người ra?" Ngoài cửa, đi tới một tên mặc hở hang, đồng dạng hút thuốc nữ tử. nữ tử tuổi xem ra khoảng 30 tuổi, cũng là chính là nàng mang theo Tiểu Lệ nhập môn, nàng chủ yếu là phụ trách vì là Tiểu Lệ đám người mời chào chuyện làm ăn.
Không,
không có chuyện gì, Hồng tỷ, ta ngày hôm nay muốn xin nghỉ, nghỉ ngơi một chút. Tiểu Lệ có chút bất an, hút một hơi thuốc, tùy tiện nói. Nàng quyết định chủ ý, chỉ cần xong xuôi sự tình, bắt được một bút phong phú thù lao sau, nàng liền rời đi nơi này, đến mức Nghiêm Tử An sẽ làm sao, vậy thì không phải nàng muốn cân nhắc sự tình. Hồng tỷ sững sờ, nhưng cân nhắc đến Tiểu Lệ gần nhất tiếp khách có thể so sánh nhiều lần, cũng không có từ chối. Cái kia ngươi nghỉ ngơi thật tốt. Tiểu Lệ tiến vào phòng tắm thanh tẩy sau, mặc vào trên mặt đất rải rác quần áo và đồ dùng hàng ngày, cầm túi đeo vai đi ra ngoài phòng. Ở ven đường, ngăn lại một chiếc xe kéo, liền thẳng đến Nghiêm Tử An biệt thự đi. Giờ khắc này, đang đứng ở động dục điên cuồng trạng thái Nghiêm Tử An, bị tay chân buộc chặt ở biệt thự trong một gian phòng, cả người dĩ nhiên là mất đi lý trí. Không biết, nên tiếp hắn đem lại là một cái mốc sự tình. Lộc lấy đại tử lâu. Lầu 3. Giờ khắc này, buổi đấu giá lên hầu như đã ngồi đầy người, mà ở ngay chính giữa hình tròn khu vực, nhưng là mang theo màu đỏ mảnh cửa, mơ hồ tiết lộ một tia cảm giác thần bí, làm nổi lên người ở tại chỗ dò xét lòng hiếu kỳ. Tô Bạch cùng Phùng Tử Ngưng đến, nhìn phần lớn chỗ ngồi đã ngồi đầy người, hai người chọn một chỗ dù sao tầm nhìn khá tốt chỗ ngồi xuống. Mới vừa ngồi xuống không lâu, thì có một tên lão giả tóc hoa dâm đi tới chính trung ương đài lên, ở đi tới ngay chính giữa nơi, phía sau đỏ mảnh tự động hướng về hai bên trái phải lôi kéo. Một khối khổng lồ vải vẽ tranh xuất hiện, mặt trên viết lộng lẫy buổi đấu giá năm cái chữ lớn. Ở ông lão đi tới đài sau, mọi người tại đây dừng xì xào bàn tán, tình cảnh cũng trong nháy mắt yên tĩnh lại. Mọi người buổi trưa tốt, buổi đấu giá sắp bắt đầu, mời mọi người giữ yên lặng. Ông lão cười híp mắt nói xong, liền thấy hắn ánh mắt nhìn phía hậu trường một phương hướng, cùng nơi đó công nhân viên kết nối tầm mắt, xác nhận đã chuẩn bị sắp xếp sau, hắn lúc này mới quay đầu, cười nói, hiện tại ta tuyên bố, lần này lộng lẫy đại tiểu lâu buổi đấu giá chính thức bắt đầu. Lời nói hạ xuống, bên dưới lập tức vang lên mãnh liệt tiếng vỗ tay. Hắn là Thẩm gia buổi đấu giá người phụ trách Thẩm Nạo, dị vãng mỗi lần nặng buổi đấu giá lớn đều là do hắn tự mình chủ đạo. Phùng Tử Ngưng thấy Tô Bạch trừng trừng nhìn chằm chằm trên đài Thẩm Nạo, kết quả là đơn giản chỉ vào hắn giới thiệu. Ân, xem ra Thẩm gia cũng là có thể người xuất hiện lớp lớp. Tô Bạch khẽ ừ một tiếng, cười nói. Ngay ở Tô Bạch nói chuyện với Phùng Tử Ngưng thời khắc, trên đài Thẩm Nạo vỗ tay một cái. Hậu trường lập tức thì có một nam tử đẩy một chiếc vòng lăn xe đi tới Thẩm Nạo bên cạnh. Vòng lăn trên xe rõ ràng đặt món đồ gì, đồ vật bị một khối vải đỏ cho che kín, nhường người không thể nhòm ngó trong đó vật phẩm cụ thể hình dạng. Thẩm Nạo đưa tay quay về phía trước nhẹ nhàng để ép, nhìn thấy tầm mắt mọi người tập trung ở trên người hắn thời điểm, hắn lúc này mới lên tiếng nói, hiện tại chúng ta trước tiên công bố lần này cái thứ nhất vật đấu giá. Hắn quay đầu ra hiệu vòng lăn bên cạnh xe nam tử vạch trần bên trên vải đỏ. Mọi người ngừng thở, tầm mắt rời đi đến vải đỏ lên, mười phần mong đợi cái thứ nhất vật đấu giá đến tuột cùng sẽ là vật gì. Chương 392, Nghiêm Tử An khởi đầu của ác ngộng, chương 392, Nghiêm Tử An khởi đầu của ác ngộng. Theo nam tử vạch trần vải đỏ, cái thứ nhất vật đấu giá bày ra ở trước mặt mọi người. Là một cái màu sắc tươi đẹp, tiết lộ một cổ điện khí tức bình sứ, bề ngoài nhìn có chút cũ kỹ. Bên dưới quần chúng trong nháy mắt nghị luận sôi nổi, quay về bình sứ chỉ trò trò, nhiệt liệt thảo luận. Thẩm Nạo đối với phía dưới phản ứng của mọi người rất là thỏa mãn, hắng giọng một cái, chỉ vào bình sứ cười nói, đây là một cái nam tống quan diêu bát phương bình, cũng là Thẩm gia trong lúc vô tình thông qua một vị nội địa thương nhân trong tay mua về, đã qua chuyên nghiệp cơ cấu xác nhận, đây là một cái hàng thật đúng giá chân phẩm. Nam tống thời kỳ đồ sứ, giá cả kia nhất định rất đắt giá đi. Bên dưới một người nghe được Thẩm Nạo sau, quay về người bên cạnh hỏi dò, phí lời, đều là nam tống thời kỳ vật phẩm, nơi nào sẽ tiện nghi. Bên cạnh người kia nghe vậy trả lời. Thẩm Nạo quay chung quanh cái này bát phương bình, tỉ mỉ hướng về bên dưới mọi người giới thiệu, giá khởi đầu là 1.000 khối tiền, đấu giá giá không được thấp hơn 100, hiện tại giá bắt đầu. Thẩm Nạo cầm lấy trên mặt bàn một cái búa gỗ nhỏ, đập ầm ầm ở cùng đặc chế trên tấm ván gỗ, vang dội đánh tiếng vang triệt toàn bộ sàn đấu giá. Ta ra 1.200 khối. Lập tức có một tên ánh mắt sắc bén nam tử giơ lên trong tay bán đấu giá bài, mặt trên thình lình viết 1.200 chữ. Ta ra 1.500 khối. 2.000 khối. Tranh giá âm thanh nhấp đô, tăng giá số tiền cũng càng cao, thậm chí có người tăng giá mấy lần, mà có người nhưng là ở tăng giá một lần sau lựa chọn từ bỏ. Tô Bạch, ngươi muốn đấu giá à? Ở đây viết xuống ngươi muốn đấu giá số tiền là có thể, như bọn họ như vậy. Phùng Tử Ngưng nhìn yên tĩnh không nói Tô Bạch, nàng cầm lấy một bên bán đấu giá bài, cùng với một con có thể lao đi chữ viết bút lông, đôi mắt đẹp nhìn Tô Bạch nói. Tô Bạch lắc lắc đầu, cái thứ này liền để cho người khác. Tuy rằng cái này Nam Tống Quan Diêu Bát Phương Bình khả năng là hàng thật, nhưng Tô Bạch bên trong không gian đã có một nhóm lớn tương tự đồ cổ, nhiều đập xuống cái này ý nghĩa không lớn. Hắn càng coi trọng chính là cái này đầu thỏ, vậy cũng là 12 cẩm tinh thỏ như. Nếu như có thể, hắn vẫn là nghĩ thu thập nguyên bộ 12 cẩm tinh, đem mang về nội địa, đó là thuộc về Hoa Hạ người đồ vật, không nên bị phương Tây người đoạt đi. Phùng Tử Ngưng nghe vậy, cũng không có nhiều lời. Nàng thấy Nam Tống Quan Diêu Bát Phương Bình giá cả hiện nay còn ở nàng có thể tiếp thu phạm vi, kết quả là đang đấu giá bài lên viết xuống 5.000 khối số tiền. Nhưng mà, nàng vừa mới giơ lên bán đấu giá bài, hô lên đấu giá giá, trong chốc lát, liền bị giá tiền cao hơn trùng xuống. Mãi đến tận giá cả đi tới hơn vạn khối sau, Phùng Tử Ngưng cũng không có cạnh tranh tâm, trực tiếp từ bỏ. Hai người tiếp tục nhìn người chung quanh lẫn nhau cạnh tranh, trong chốc lát thì có mấy người tranh đỏ mặt tiến hai, ngôn ngữ cũng từ từ kịch liệt. Vẫn là Thẩm Nạo lên tiếng sau, những người kia mới không có như vậy đối chọi gay gắt. Cuối cùng, cái này Nam Tống Quan Diêu Bát Phương Bình bị một vị thương gia Hồng Công cầm hạ xuống. Sau đó, Thẩm Nạo lại vỗ tay một cái, khiến người mang tới cái thứ hai bảo vật. Đồng thời là một chiếc vòng lăn xe che kín khối vải đỏ, bị đẩy lên ngay chính giữa. Cái thứ hai nhưng là một bức họa làm, có người nói là một vị rất là nổi danh họa sĩ làm. buổi đấu giá nhưng đang tiến hành thời điểm, Tô Bạch cũng chỉ là lặng lặng mà quan sát, không chút nào muốn ra tay dấu hiệu. Nghiêm Tử An biệt thự nơi, Hàn Cách Viêm lĩnh tiểu lệ đi tới Nghiêm Tử An cửa phòng ở ngoài. Ngoài cửa còn đứng hai tên thủ vệ, là Nghiêm Thái Ninh phái người thủ, một mặt là nhìn Nghiêm Tử An, không nên để cho hắn có chuyện, mặt khác tự nhiên là giám sát Hàn Cách Viêm. Tiểu lệ, Nghiêm ca lần này có thể sẽ chơi khá là điên cuồng, ngươi nhiều nhẫn mại một hồi, sau đó tiền này nhất định là không thua kém số này. Hàn Cách Viêm giỗi ra năm cái tay chỉ. 5000 khối. Tiểu lệ kinh kêu thành tiếng, không nghĩ tới lần này Nghiêm Tử An dĩ nhiên rộng lượng như vậy. Chỉ là, vì sao Hàn Cách Viêm mới vừa nói, lần này Nghiêm Tử An sẽ chơi điên cuồng? Có điều, ở tiền tài mê hoặc dưới, tiểu lệ không chút do dự, không chút suy nghĩ liền đồng ý. Vào đi thôi. Hàn Cách Viêm quay về hai tên thủ vệ nói rồi vài câu, được đối với mới gật đầu sau khi đồng ý, quay đầu quay về tiểu lệ nói. Tiểu lệ đẩy cửa phòng ra, đi vào. Cửa lớn lần nữa bị tầng tầng đóng lại. Trong chốc lát, bên trong liền truyền ra Nghiêm Tử An điên cuồng phát tiết âm thanh, cùng với tiểu lệ mơ hồ nặng nề áp chế âm thanh. Hô, lần này cũng không có vấn đề. Hàn Cách Viêm xoa xoa cái trán bốc lên mồ hôi lạnh, ngày hôm nay việc này nhưng làm hắn sợ hai đến. Lấy ra một điếu thuốc, đi tới một bên rút lên. Cùng lúc đó, phòng Vĩ Kiệt bên này. Quân ca chờ chút nhi người kia sau khi ra ngoài, các ngươi dùng sức đánh, tuyệt đối không nên lưu thủ, cho hắn biết Thanh Long Bang lợi hại. Phòng Vĩ Kiệt đi theo một tên thưởng thức hổ chỉ thanh niên bên cạnh, cười ha hả nói. Thanh niên nghiêng liếc Phòng Vĩ Kiệt một chút, lạnh lùng nói, Thanh Long Bang làm việc, cần ngươi đến dạy. Phòng Vĩ Kiệt mặt phì nộn má khẽ run, nụ cười trên mặt hơi ngưng lại. Đinh Trệ nháy mắt, hắn lập tức một lần nữa lộ ra nụ cười, sửa lời nói, là. Hừ, ngươi cho ta thiếu tự cho là thông minh. Thanh Long Bang hiện tại cần phải khiêm tốn, nếu không phải vì ân tình của ngươi, ta cũng sẽ không tỏa nguy hiểm hỗ trợ. Tên là quân ca thanh niên, không chút nào cho Phòng Vĩ Kiệt mặt mũi. Phòng Vĩ Kiệt nghe được quân ca nói như vậy, lập tức liền hiểu được là xảy ra chuyện gì. Này mấy ngày Thanh Long Bang bị tiếu sự tình, nhưng là huyên náo sôi sùng sục. Nghe nói, phủ đầu ba người ở ngày kế, càng là dẫn dắt một đám thủ hạ, cướp xuống Thanh Long Bang rất nhiều địa bàn. Quân ca, là bởi vì hồi trước sự tình. Phòng Vĩ Kiệt cẩn thận từng ly từng tí một mở miệng dò hỏi. Ngữ khí rất nhẹ, chỉ lo chọc giận quân ca. Quân ca liếc Phòng Vĩ Kiệt một chút, không nên hỏi đừng hỏi, đối với ngươi không có lợi. Quân ca nào dám nói thêm loại này trong bang quấy sự tình. Lữ Ngưng Thiên tự từ chuyện ngày đó phát sinh sau, nhưng là nghiêm cấm trong bang bang chúng thành viên gây chuyện thị phi, chính là chỉ lo lại chọc tới một cái như Tô Bạch sắt thần như vậy. Phòng Vĩ Kiệt nhiều lần ăn quả đắng, cũng biết quân ca tính khí không tốt, lúc này không lên tiếng nữa nhiệt tình mà bị hờ hững. Quân ca, các minh đệ đã tập hợp hoàn tất, bất cứ lúc nào có thể xuất phát. Hai người đi tới một chỗ đất trống nơi đã có mấy chục hảo huynh đệ các loại ở chỗ này. Vậy còn chờ gì, xuất phát. Quân ca vung tay lên, liền mang theo mọi người hướng về lộng lẫy đại tiểu lâu phương hướng đi đến. Đội ngũ mênh mông cuồn cuộn, rất nhiều hàng xóm láng giềng thấy thế, dồn dập tránh không kịp, chỉ lo xem thêm quân ca đám người một chút, sẽ chọc cho đến bọn họ bất mãn. Mà chính đang đấu giá sẽ Tô Bạch, còn không biết đang có một đám người đang chuẩn bị ra tay với hắn. Đó lấy là lần này buổi đấu giá thứ 10 kiện vật đấu giá, 12 cẩm tinh một trong đầu thỏ. Thầm nạo lời nói hạ xuống, ở đây biết đầu thỏ lai lịch người, không một không vì thế mà khiếp sợ. Rốt cục đến phiên mà. Ngồi ở phía dưới Tô Bạch, lẩm bẩm nói. Tầm mắt cũng ngưng tụ ở cái kia một khối vải đỏ bên trên, chờ mong trong đó đầu thỏ hiện thế. Chương 393, 1000 vạn, chương 393, 1000 vạn. Theo vải đỏ vạch trần, chỉ thấy ánh vào đồng đỏ sắc một đôi vành thái lớn, trước tiên trong mắt mọi người. Trong chốc lát, đầu thỏ chân chính hình dạng bày ra. Do đồng đỏ chế tác mà thành đầu thỏ, tròn vo hai mắt mắt nhìn phía trước, có vẻ thập phần mẻ bén, nghề đúc tinh tế, bề ngoài màu sắc thâm hậu, nội hàm hết sạch, cho dù là trải qua hơn trăm năm lâu dài, nhưng vẫn cứ không bị xét, đầu thú lên nhăn nheo rõ ràng chân thực. Mọi người dưới đại ồ lên. Thầm nạo thấy này, cũng là cười nói, đầu thỏ lai lịch tin tưởng các vị đang ngồi ở đây đều có nghe thấy, nhưng lão già ta vẫn là đơn giản giảng giải một hồi. Nói xong, Thẩm Nạo chỉ vào hai mắt lấp lánh có thần đầu thỏ, bắt đầu rồi giới thiệu sơ lược. Mấy phút sau, Thẩm Nạo cầm lấy mặt bàn lên đúa gỗ nhỏ, 12 cẩm tinh đầu thỏ, giá khởi đầu 5 vạn khối, đầu giá không được thấp hơn 1000 khối, hiện tại bắt đầu. Nói, trên tay đúa gỗ đập ầm ầm ở mặt bàn lên trên tấm ván gỗ, phát ra lanh lảnh đánh âm thanh. Đây chính là không thể đạt được nhiều bảo bối a, ý nghĩa trọng đại. Ta ra 6 vạn. Rất nhanh, bên dưới thì có người giơ lên đấu giá bài, đứng dậy la lớn. Thấy có người ra giá, người khác cũng ngồi không yên, dồn dập báo ra chính mình đấu giá. Kiếp trước, đầu thỏ trôi qua hải ngoại, mãi đến tận thế kỷ 21 mới ở nước Pháp lộ diện đấu giá, cuối cùng đấu giá thất bại, nhưng cuối cùng vẫn bị nước Pháp địa phương một cái gia tộc lấy số tiền lớn mua về. Lần này, Tô Bạch cũng sẽ không nhường xảy ra chuyện như vậy. Một bên Phùng Tử Ngưng nhìn thấy Tô Bạch dĩ nhiên cầm lấy đấu giá bài, mở ra nắp bút, ở đấu giá bài lên viết xuống mấy cái con số. Nàng định thần nhìn lại, miệng nhỏ khẽ nhếch, "Tô Bạch, ngươi này cũng ra giá quá cao đi, hiện tại cũng chỉ là tranh giá đến 10 vạn mà thôi a." Tô Bạch cười cợt, "Nó giá trị cái giá này." Lập tức, Tô Bạch giơ lên trong tay đấu giá bài, thanh âm không lớn, nhưng là khiến ở đây ra giá người tinh trí nháy mắt. Ánh mắt chính là hướng về Tô Bạch vị trí nhìn tới, trong mắt tràn ngập kinh ngạc cùng khiếp sợ. 100 vạn. Tô Bạch lạnh nhạt nói. Tình cảnh trong nháy mắt yên tĩnh, yên lặng như tờ. Liền ngay cả trên đài Thẩm Nạo đều là sửng sốt mấy mắt, nhìn đấu giá bài lên con số, xác thực viết 100 vạn chữ dạng, trong lòng khiếp sợ không thôi. Đặc biệt nhìn thấy ra giá người, dĩ nhiên tuổi rất trẻ, phi thường nhẹ. E sợ so với con trai của hắn đều nhỏ hơn lên không ít, nhưng không ra tay thì thôi, vừa ra tay thì lại một tiếng hót lên làm kinh người. Hiện tại càng đảo vật giá cứ thấp, 100 vạn tương đương với hậu thế 1000 vạn. Tô Bạch này vừa ra tay chính là 1000 vạn, nhưng là khiến mọi người tại đây có chút nhỏ kinh ngạc. Vị này trước tiên ra 100 vạn, còn có ai hay không ra giá càng cao hơn. Thẩm Nạo cưỡng chế khiếp sợ trong lòng, bình tĩnh đến cầm lấy búa gỗ nhỏ đập xuống mà xuống, âm thanh vang vọng toàn trường, trong nháy mắt đem mới vừa thất hồn như thế mọi người kéo trở lại. Có điều, tuy rằng Tô Bạch trực tiếp ra giá 100 vạn, dọa lui rất nhiều dự toán không đủ hoặc theo tham gia trò vui người, nhưng ở chàng vẫn là có thật nhiều phú hào tài chính cũng không ít. Ta ra giá 110 vạn. Một tên thân xuyên sẫm màu Âu phục nam tử đứng lên, giơ đấu giá bài hô. Ở đây người khác thấy thế, có chút ý đồ mua lại đầu thỏ người, dồn dập vùi đầu suy nghĩ ra giá số tiền, có người nhưng là nâng bút lần nữa viết xuống đấu giá. 120 vạn. 125 vạn. Có Tô Bạch mới đầu, những kia đấu giá người mỗi lần tranh giá càng lặng yên thêm thăng đến 5 vạn. Tô Bạch nghe được bên thai nhấp nhô đấu giá âm thanh, cũng không cảm thấy bất ngờ, dù sao người ở tại chỗ, cái nào dòng dõi không có hơn 100 vạn. Tô Bạch lao đi đấu giá bài lên mới vừa viết xuống 100 vạn chữ, lần nữa cầm bút trong tay lên, viết xuống một con số. Phùng Tử Ngưng khỏe mắt dư quang toàn bộ hành trình quan tâm bên cạnh vị này lâm thời kéo tới bia đỡ đạn. Nàng hiện tại cuối cùng cũng coi như là biết Tô Bạch vì sao không tiếp thu nàng đầu tư, hóa ra người ta cũng không thiếu tiền, cũng không lọt mắt nàng này điểm đầu tư kim. Nghĩ tới đây, lại nghĩ đến lần trước nàng cùng Tô Bạch theo như lời nói, ngươi có thể không muốn hối hận, đến thời điểm nếu như ngươi cầu ta, ta cũng sẽ không giúp ngươi. Phùng Tử Ngưng sắc mặt có chút vẻ khốn quẫn đường đỏ. Hừ, dĩ nhiên có tiền như vậy, tại sao ngày đó còn muốn nắm hoàng kim phỉ thúy đến nhà nàng hiệu cầm đồ tiến hành cầm cố? Phùng Tử Ngưng khẽ cắn răng bạc, có chút tức giận chừng Tô Bạch một chút. Thiên ghê tởm. Nàng ánh mắt tò mò hướng về Tô Bạch trong tay đấu giá bài nhìn tới, này định thần nhìn lại, nhất thời hai mắt trừng lớn, hồng hào môi mở to, phảng phất có thể nhét dưới một cái trứng gà như thế. Tô Bạch cũng không có chú ý tới bên cạnh Phùng Tử Ngưng trên mặt dị dạng, bình tĩnh giơ lên trong tay đấu giá bài, nhàn nhạt mở miệng nói, 1000 vạn. Một ngàn vạn. Ta không có nghe lầm chớ. Ta cũng nghe được là 1000 vạn. Theo Tô Bạch lời nói hạ xuống, ở đây mới vừa ra giá người, thậm chí nguyên bản mới vừa đứng lên, muốn hô lên giá cả người, cũng hoặc là ngồi ở dưới sân mới người xem náo nhiệt, vào đúng lúc này dồn dập lần nữa khiếp sợ đến nói không ra lời. Hơn trăm đôi mắt đồng loạt tập trung đến trên người Tô Bạch. Người kia là ai a, ngươi biết à? Không biết, lạ mặt vô cùng, tuổi còn trẻ liền có thể tiện tay chí ra 1000 vạn, chuyện này ta cũng chưa từng thấy, là nhà ai công tử thiếu gia? Rất nhiều người trông thấy ra dáng người, là một tên 18-19 tuổi, dáng người kiên cường tuấn lãng thời niên thiếu, mặt lộ vẻ kinh sắc, có người thậm chí là trực tiếp mở miệng hướng về bên cạnh người hỏi thăm lên Tô Bạch tin tức. Mà những kia hỏi thăm người tin tức Tô Bạch, đơn giản chính là muốn cùng Tô Bạch nhận thức kết giao một hồi. Không chắc có trên phương diện làm ăn vãng lai cùng hợp tác, cũng hoặc là sau đó có thể nhiều cái bằng hữu nhiều con đường. Nhưng mà, mặc cho người khác làm sao hỏi thăm, người ở tại chỗ, trừ Phùng Tử Ngưng ở ngoài, đều là không có người nào nhận thức Tô Bạch. Thậm chí ngay cả Tô Bạch tên gọi là gì đều không rõ ràng, càng khỏi nói cái khác tin tức. Thẩm Nạo một mặt kinh ngạc, lần này khiếp sợ có thể so với mới vừa muốn lớn hơn nhiều. 1000 vạn à, có thể ra tay chính là 10 triệu người, đó cũng không là nhân vật đơn giản. Hắn nhìn chăm chú Tô Bạch hồi lâu, lặng lẽ ghi nhớ Tô Bạch hình dạng, lập tức tiến đến bên cạnh đẩy vòng lăn trên xe đến nam tử bên hai, nhẹ giọng nói: "Cùng gia chủ hồi báo một chút tình huống ở bên này, cũng khiến người đi hỏi thăm một phen thiếu niên này đến tột cùng là lai lịch ra sao." Bởi vì lần này buổi đấu giá là nghiệm tư mời một phương, cũng không có đối với kết bạn người tiến hành nghiệm tư. Vì lẽ đó Thẩm Nạo một mặt là đối với Tô Bạch phương diện tiền bạc có chút lo lắng, mặt khác nhưng là muốn vì là Thẩm gia kết giao vị tài chính hùng hậu bạn bè. Nam tử gật đầu, đi lặng lẽ xuống, hướng về tiểu lâu một chỗ ghế lô nơi đi đến. Tô Bạch đối mặt nhìn kỹ mà đến đúng lúc kỳ ánh mắt, nhưng là làm như không thấy, ánh mắt nhìn phía Thẩm Nạo. "Tô Bạch, ngươi đến cùng là làm gì? Có tiền như vậy?" Phùng Tử Ngưng khiếp sợ nhìn Tô Bạch, kinh ngạc nói. Theo nàng trước phái người tìm hiểu đến tin tức, Tô Bạch cùng cái kia tên gọi là Nghiêm Hoàng Nghĩa người, hai người là từ nội địa lại đây. Theo lý mà nói, không nên vừa tới cảng đảo liền có như thế nhiều tài chính mới đúng vậy. Phùng Tử Ngưng trong đầu lập loè tràn đầy nghi hoặc cùng hiếu kỳ. Chương 394, mua xuống đầu thỏ, chương 394, mua xuống đầu thỏ. Tô Bạch nhìn một mặt khiếp sợ Phùng Tử Ngưng một chút, cười nhạt nói, "Như ngươi nhìn thấy, chính là mở mấy công ty nhỏ thương nhân." Phùng Tử Ngưng nghe vậy, yên lặng một hồi. Phổ thông thương nhân có thể có tiền như vậy? Thẩm Nạo nhìn bên dưới nhưng nằm ở kinh ngạc mọi người, hắn go go búa gỗ, lớn tiếng nói, 1000 vạn lần thứ nhất, vẫn không có ra giá càng cao hơn. Hắn tuy là hỏi như vậy, trong lòng cũng đã biết kết quả. Đúng như dự đoán, bên dưới mọi người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, hai mặt nhìn nhau bên dưới, nhưng không một người nói tranh giá. 1000 vạn, đó cũng không được. Ngươi ở tại chỗ rất tinh minh, cứ việc khả năng dòng dõi qua ngàn vạn cũng có như vậy mấy cái, nhưng bọn họ cũng sẽ không vì mua một cái tượng trưng thân phận đầu thỏ, liền vùng tiền như rác. Ở đây hiếm thấy yên tĩnh, châm rơi có thể nghe. Thẩm Nạo thấy này, cũng biết sẽ không có người lại ra giá cao. Hắn cũng không dài dòng, trong tay búa gỗ lần nữa đập xuống. 1000 vạn lần thứ hai. Ánh mắt nhìn quét người ở tại chỗ, thấy mọi người vẫn cứ không hề bị lay động, lúc này không chút do dự đập ầm ầm sau cùng một nệm, 1000 vạn lần thứ ba. Thứ 23 hảo vật đấu giá thành công, chúc mừng vị tiên sinh này. Thẩm Nạo một mặt cung kính mà nhìn phía Tô Bạch vị trí, xuê bàn tay ra, trên mặt tràn đầy ý cười. Tô Bạch, ngươi liền không đau lòng à? Đập xuống này đầu thỏ cũng chỉ là thu gom giá trị, nhưng là 1000 vạn nhưng là chân thực tiền a. Phùng Tử Ngưng mãi đến tận Thẩm Nạo đện dưới một đòn sau cùng búa gỗ, nàng vẫn là không có từ mới vừa trong khiếp sợ phục hồi tinh thần lại. Tô Bạch lắc lắc đầu, cho ta mà nói, ý nghĩa không giống nhau. Trong lòng Tô Bạch đã quyết định đầu thỏ nơi hội tụ, hắn cũng không tính chiếm làm của riêng, nhưng cũng phải cố gắng đem lợi dụng. Ý nghĩa không giống nhau. Phùng Tử Ngưng nghe lời này, có chút rơi vào trong sương ngủ. Không phải là một cái có thu gom giá trị đồ cổ mà, làm sao thì có không giống nhau ý nghĩa? Không nghĩ ra. Phùng Tử Ngưng lắc lắc đầu. đón lấy bán đấu giá cái tiếp theo vật phẩm. Thẩm Nạo một câu nói, đem ở đây ánh mắt của mọi người lần nữa tập trung đến trên người hắn, chỉ có một số người ánh mắt vẫn là thỉnh thoảng tìm đến phía Tô Mạch. Nghiêm Tử An biệt thự bên trong, Hàng Cách Viêm ở ngoài cửa nghe bên trong thỉnh thoảng tiếng thở dốc cùng Tiểu Lệ mơ hồ tiếng khóc, cũng là có chút thay lòng đổi dạ. Con mụ này cũng quá ra sức. Hàng Cách Viêm đem tàn thuốc bóc cắt, trong miệng tự lẩm bẩm. Lại một lát sau, bên trong mới triệt để bình tĩnh lại. Hàng Cách Viêm đem lỗ tai tiến đến ngoài cửa, ở thủ vệ xem thường trong ánh mắt, lặng lẽ nghe động tĩnh bên trong, xác nhận không có âm thanh sau, hắn lúc này mới lập tức đi tìm đến một bên bất cứ lúc nào đợi mệnh bác sĩ. Mấy người đẩy cửa mà vào. Hàng Cách Viêm ánh mắt đầu tiên là quét đến che kín chăn, nửa chặn nửa che Tiểu Lệ trên người, khoan hay nói, Tiểu Lệ dung mạo thanh tú, vóc người cũng là lồi lõm, có hứng thú, chẳng trách trước Nghiêm Tử An vừa nhìn liền chọn chúng Tiểu Lệ. Tiểu Lệ sắc mặt hồng hào, cả người mệt co quắp ở trên giường, mơ mơ màng màng mở hai mắt ra, nghe được tiếng bước chân, hướng về âm thanh nhìn tới, nhìn thấy đột nhiên tiến vào Hàng Cách Viêm đám người, nàng trong nháy mắt hoảng hốt, thân thể hướng về đầu giường nhích lại gần, lôi kéo chăn che lại thân thể của chính mình. Các ngươi làm sao đột nhiên đi vào? Tiểu Lệ có chút nổi giận nói. Hàng Cách Viêm nhìn một mặt e thẹn, trừng mắt hai mắt Tiểu Lệ, hắn lặng lẽ nuốt một ngụm nước bọt, khắc chế trong lòng rung động. Hàng Cách Viêm đối với bên cạnh thầy thuốc nói, bác sĩ Vương, ngươi nhanh nhìn một cái cho Nghiêm ca, hắn hiện tại cũng không có vấn đề đi. Không chút nào để ý tới Tiểu Lệ ngậm lấy nổi giận lời nói. Tuy nói một đêm tán có thể thông qua tình yêu nam nữ đến giải quyết, nhưng Nghiêm Thái Ninh vẫn là không yên lòng, vẫn là gọi tới một tên hiểu biết tư nhân bác sĩ. Bác sĩ Vương tiến lên, mở ra hộp thuốc, lấy ra thiết bị, vạch chân chăn, liền quay về Nghiêm Tử An thân thể kiểm tra lại đến. Tiểu Lệ thấy Hàng Cách Viêm đám người không để ý tới mình, nàng trong lòng tức giận không ngớt, nhưng cũng là không có cách nào. Hàng Cách Viêm tuy nói ánh mắt nhìn kỹ bác sĩ Vương, nhìn hắn thế Nghiêm Tử An kiểm tra thân thể, dư quang của khỏe mắt nhưng là thỉnh thoảng liếc trộm hướng về trên giường lộ ra mềm mại hai vai Tiểu Lệ. Sau mười mấy phút, bác sĩ Vương bắt đầu thu về thiết bị để vào y trong hòm thuốc vừa lên tiếng nói, Nghiêm thiếu gia đã không sao rồi, chỉ là này mấy ngày thân thể sẽ khá là suy yếu, cần nhiều bồi bổ. Ta cho hắn mở một cái bù thân thể phương thuốc. Hàng Cách Viêm nghe được Nghiêm Tử An không sao đó, trong lòng nhất thời thở phào nhẹ nhõm, vậy thì tốt, phiền phức bác sĩ Vương. Hắn này cái mạng nhỏ có thể coi là bảo vệ. Bác sĩ Vương viết xuống phương thuốc sau, liền rời đi. Hàng ca, ta sự tình hoàn thành, chuyện này. Tiểu Lệ thấy Hàng Cách Viêm còn không rời đi, nàng có chút thật không tiện ở ngay trước mặt hắn mặc quần áo vào, liền chỉ có thể mở miệng yêu cầu thù lao. Nàng nghĩ lập tức bắt được tiền, rời đi nơi này. Hàng Cách Viêm nghe vậy, tự nhiên cũng rõ ràng Tiểu Lệ trong giọng nói ý tứ. Chờ. Hàng Cách Viêm liếc Tiểu Lệ một chút, lập tức xoay người đi vào nắm tiền. Vài tên thủ vệ nhìn thấy Nghiêm Tử An không sau đó, cũng là ra ngoài đi vào gọi điện thoại cùng Nghiêm Thái Ninh tiến hành báo cáo. Tiểu Lệ thấy mọi người đều rời đi, nàng nhìn hô hấp đều Nghiêm Tử An, nhẹ nhàng cắn cắn dưới môi, "Nghiêm ca, ngươi cũng chớ có trách ta, ta cũng là vạn bất đắc dĩ." Chợt, Tiểu Lệ cố nén hạ thân đau đớn, cầm lấy y phục mặc lên. Các loại Hàng Cách Viêm cầm tiền sau khi trở lại, Tiểu Lệ đã mặc chỉnh tề ngồi ở mép giường chờ đợi hắn. "Đây là một vật thối, cầm." Hàng Cách Viêm cười đem số sấp tiền giấy đưa tới nhỏ trước mặt Lệ, nói, "Tiểu Lệ nhìn thấy tiền sau, hai mắt sáng lên, không thể chờ đợi được nữa duỗi ra hai tay tiếp nhận." "Hả?" Tiểu Lệ từ trong tay Hàng Cách Viêm tiếp nhận tiền thời điểm, bỗng nhiên cảm giác lòng bàn tay bị gãi gãi. Sau đó có đồ vật nhét vào lòng bàn tay của nàng, xúc cảm như là tờ giấy nhỏ. Tiểu Lệ ngẩng đầu lên, nghi hoặc nhìn phía Hàng Cách Viêm. Hàng Cách Viêm lại sờ sờ Tiểu Lệ tay, trong mắt đầy giấy nồng đậm ham muốn, cười nói, đây là chỗ ta ở. Tiểu Lệ nghe vậy, lập tức liền hiểu được là xảy ra chuyện gì, khẽ cắn dưới môi, túi đầu không có đáp lại. Đem tiếp nhận tiền để vào túi sách bên trong, đứng lên, sắc mặt giả vờ bình tĩnh mà cười nói, Hàng ca, ta còn có việc, trước hết đi. Hàng Cách Viêm khẽ cau mày. Thối đàn bà, lão tử đều như thế rõ ràng, cũng không biết cho cái đáp lại. Nhưng hắn cũng không tốt nói thêm gì nữa. Chỉ được một mặt mất hứng phất phất tay, đi thôi đi thôi. Trong lòng nhưng là đem Tiểu Lệ mắng to vô số lần, nghĩ sau khi nên làm thế nào chiếm được Tiểu Lệ. Tiểu Lệ nghe vậy, một mặt đại hỉ, gật đầu liên tục, nói lời từ biệt sau, nhanh chân đi ra ngoài. Thối đàn bà, lão tử có thừa biện pháp được ngươi. Hàng Cách Viêm biết phòng Vĩ Kiệt có Tiểu Lệ tin tức, hắn muốn có được Tiểu Lệ vậy dĩ nhiên là có biện pháp. Nhưng mấy ngày sau, hắn biết được Nghiêm Tử An thân thể xuất hiện dị thường, trong lòng này điểm ý nghĩ lập tức bị ném ra sau đầu, mà thậm chí còn một mặt vui mừng, lúc trước Tiểu Lệ cũng không có đáp ứng hắn. Hàng Cách Viêm ở Tiểu Lệ sau khi rời đi, cũng rời đi Nghiêm Tử An biệt thự, đi vào cùng phòng Vĩ Kiệt tụ họp. Tiểu tử thúi, hết thảy đều là bởi vì ngươi, ngươi nếu như ngoan ngoãn uống xong một đêm tán thì sẽ không có nhiều như vậy sự tình, suýt chút nữa hại chết lão tử. Hàng Cách Viêm hơi híp cả mắt, đáy mắt tràn ngập vẻ oán độc, hoán hận nói. Chương 395, đại tiểu thư, lão gia xảy ra chuyện, chương 395, đại tiểu thư, lão gia xảy ra chuyện. Buổi đấu giá vẫn còn tiếp tục, có điều cũng đã sắp đến hồi kết thúc. Tô Bạch cùng trong tay Phùng Tử Ngưng cũng từng người thêm ra một tấm lấy hàng thẻ, mặt trên viết đối ứng vật đấu giá số thứ tự. Ngươi người này thực sự là hẹp hòi, nhường ngươi mua cho ta dưới này chuỗi dây chuyển chân châu cũng không chịu. Phùng Tử Ngưng hơi chống miệng, ánh mắt có chút u ám nhìn chằm chằm Tô Bạch, có chút oán tức giận nói: mới vừa bán đấu giá vật phẩm, chính là Nghiêm Tử An lúc trước đề cập muốn tặng cho nàng dây chuyển chân châu. Nàng nguyên bản cũng là không để ý chút nào, mãi đến tận dây chuyển bị triển lộ một khắc đó, nàng động lòng. Có điều Phùng Tử Ngưng làm như vô tình hay cố ý hướng về Tô Bạch ngần một câu: Tô Bạch, dây chuyển kia thật là đẹp mắt, ngươi mua lại đưa cho ta thế nào? Nói lời này thời điểm, Phùng Tử Ngưng vẫn là nở nụ cười. Nhưng sau một khắc vui sướng trong lòng từ từ rút đi, nụ cười càng là cứng ngắc ở trên mặt. Ta không tiền. Tô Bạch không hề nghĩ ngợi liền trực tiếp từ chối. Này nhưng làm Phùng Tử Ngưng tức giận đến ngực đau, không khỏi trừng mắt Tô Bạch, trong khoảng thời gian ngắn càng bị khí đến nói không ra lời. Không tiền. Lời này nếu như từ trong miệng người khác nói ra, tựa hồ có như vậy mấy quy trình. Nhưng Tô Bạch mới vượt nhưng là hoa 1000 vạn bắt 12 cẩm tinh đầu thỏ người, hiện tại nói với nàng không tiền, nàng Phùng Tử Ngưng lại không phải người ngu, làm sao có khả năng sẽ tin tưởng. Nhưng mặc cho nàng làm sao đầu độc, Tô Bạch chính là không có mua cho nàng dưới dây chuyển chân châu dự định. Cuối cùng, bất đắc dĩ từ bỏ Phùng Tử Ngưng, chỉ được thở phì phò tự móc tiền túi, hoa 5 vạn khối mua lại sợi dây chuyền này. Tô Bạch nghe được Phùng Tử Ngưng nói hắn hẹn hỏi, cũng là bị tức cười, chúng ta mới nhận thức mấy ngày, liền nghĩ nhường ta cho ngươi hoa 5 vạn khối mua dây chuyền trân châu, ngươi cả nghĩ quá rồi. Phùng Tử Ngưng nghe xong, khí muốn làm chàng đem bên cạnh túi sách vùng ra Tô Bạch trên mặt. Người này, thực sự là quá làm người tức giận. Phùng Tử Ngưng hoài nghi lại cùng Tô Bạch tiếp tục tán gẫu xuống, nàng đều có thể bị tức ra bị bệnh. Nếu để cho nàng những người theo đuổi kia biết, nàng vừa ý này khoản dây chuyền trân châu, cái kia không quản như thế nào, bọn họ đều sẽ đem hết toàn lực, cho dù là móc rông của cải, cũng sẽ bắt nàng nợ đủ cười. Tô Bạch ngược lại tốt, không mua cho nàng thì thôi, lời nói ra, càng là thẳng đâm nàng tâm tổ. Phùng Tử Ngưng cắn chặt răng bạc, nắm chặt nắm tay nhỏ, nỗ lực khắc chế đánh người kích động, quay đầu đi chỗ khác không nhìn Tô Bạch. Tô Bạch thấy thế, khoe miệng vung lên một vệt cười khẽ. Hắn kỳ thực cũng nhìn ra Phùng Tử Ngưng ý đồ, chỉ là không duyên cớ nhường hắn làm cái coi tiền như rác, hắn có thể không làm. Ngay ở Phùng Tử Ngưng giận dỗi thời khắc, trên đài Thẩm Nạo cũng nói ra cuối cùng một cái vật đấu giá. 100 năm sâm rừng một cây, tin tưởng các vị đều đã biết nhân sâm diệu dụng, vậy cũng là có thể từ Diêm Vương trong tay cướp người thần dược, giá khởi đầu 10 vạn khối, lên không mức cao nhất. Thẩm Nạo lời nói hạ xuống, mọi người dưới đài cũng là dồn dập hai mắt sáng lên, thẳng nhìn chằm chằm trên đài hộp gửi nhân sâm. 100 năm sâm rừng, cái kia cũng không thấy nhiều, nhưng là bảo bối tốt. Mọi người dồn dập ra giá, trong chốc lát giá cả liền lên ảo ảo đến 45 vạn. Đến cái giá này, tranh giá âm thanh đã từ từ ít ỏi, chỉ còn dư lại mấy người đấu giá. Tô Bạch nghĩ đến 100 năm sâm rừng, phối hợp hắn Quỷ Vương thập bát châm, vừa vặn có thể tạo được hỗ trợ lẫn nhau tác dụng, hiệu quả có thể nói là tăng lên gấp bội. 50 vạn. Tô Bạch giơ lên đấu giá bài, hô nhỏ. Đạo này thanh âm quen thuộc vang lên, trong nháy mắt hấp dẫn mọi người tại đây ánh mắt. Lại là người này, xem ra hắn cũng muốn này cây 100 năm nhân sâm. Cũng không biết, người khác có thể hay không cùng với tranh giá, chúng ta đợi xem kịch vui đi, ha ha. Những kia không tham dự đấu giá người, nhìn thấy là Tô Bạch ra giá, lập tức đến rồi hứng thú, dồn dập châu đầu ghé thai, bắt đầu bàn luận. Toàn cuộc bán đấu giá hạ xuống, liền số Tô Bạch đập xuống đầu thỏ số tiền là cao nhất, cái khác vật đấu giá cao nhất cũng sẽ không 800 vạn đến đỉnh. Cái này cũng là tại sao, Tô Bạch âm thanh âm vang lên tất cả mọi người hội tụ đến trên người hắn nguyên nhân. 50 vạn lần thứ nhất. Thẩm Nạo nhìn thấy Tô Bạch ra tay, trên mặt lập tức lộ ra vẻ cao hứng, kích động hô. Dưới cái nhìn của hắn, có Tô Bạch tham dự, này cây 100 năm sâm rừng giá cả nhất định có thể vượt lên gấp mấy lần, đến mức rơi vào nhà nào, liền không biết. Nhưng mà, hắn lời nói hạ xuống, nhưng chậm chạp không gặp có người khác ra giá, này nhường Thẩm Nạo trên mặt sắc mặt vui mừng có chút trệ ở. Ánh mắt nhìn quét một chút mới vừa còn ra giá mấy người, nhưng thấy bọn họ không có lại đứng lên ý tứ, mà là túi đầu suy tư xoắn xuýt cái gì. Cuối cùng bọn họ nhìn Tô Bạch một chút, thấy Tô Bạch một bộ tình thế bắt buộc giá dấp, mấy người đều là trước sau từ bỏ viết đấu giá giá dự định. Lấy người trẻ tuổi kia trong chớp mắt tiêu xài ngàn vạn tư thế, cái kia cây 100 năm sâm rừng cuối cùng khẳng định là thuộc về hắn, cùng với đấu giá chọc giận đến đối phương, còn không bằng kết một thiện duyên. Kết quả là, ở Tô Bạch ra giá 50 vạn sau khi, càng không một người lại báo giá. Thẩm Nạo sắc mặt cứng ngắc, này cùng hắn nghĩ không giống nhau, có điều nhìn thấy bên dưới mọi người thấy hướng về Tô Bạch ánh mắt, hắn cũng lý giải. Qua hồi lâu, trong lòng hắn thở thật dài một tiếng. 50 vạn lần thứ hai, có còn hay không ra giá càng cao hơn. Thẩm Nạo bất đắc dĩ hô, âm thanh nhỏ đi rất nhiều. Hắn nhìn nó nghiêng hai phía một vòng, phát hiện mọi người hai mặt nhìn nhau, sau đó đều là nhìn hắn, như là đang đợi hắn tuyên bố kết quả như thế. Thẩm Nạo chỉ có thể gõ xuống búa gỗ nhỏ, lớn tiếng nói, 50 vạn lần thứ ba. Chúc mừng vị tiên sinh này, thành công đập xuống lần này cuối cùng một hạng vật đấu giá, 100 năm sâm rừng. Cung kính mà hướng Tô Bạch bên kia nhìn tới, sau đó lúc này mới thu hồi ánh mắt, cười nói, lần này buổi đấu giá đến đây là kết thúc, phi thường cảm tạ mọi người tới đây tham dự. Dưới lầu vì là mọi người chuẩn bị hoa quả đồ ngọt, mọi người ở tan cuộc sau có thể tự mình hưởng dụng. Theo Thẩm Nạo tuyên bố buổi đấu giá kết thúc, rất nhiều người đều đứng dậy rời đi. Tiên sinh, đây là ngài mới vừa đập xuống lấy hàng thẻ, mời ngài nhận lấy. Ngay ở Tô Bạch đứng dậy thời khắc, bên cạnh lập tức thì có một tên ăn mặc buổi đấu giá đồng phục làm việc nam tử, cung kính mà đưa tới một tấm lấy hàng thẻ. Lấy hàng thẻ lên số, chính là hắn mới vừa đập xuống 100 năm sâm rừng. Cảm ơn. Tô Bạch tiếp nhận, nói một tiếng cảm ơn. Chợt, hắn cùng Phùng Tử Ngưng lên đứng dậy, hướng về buổi đấu giá lấy hàng khu vực đi đến. Chờ bọn hắn đến thời điểm, đã có người lần lượt lĩnh đi thuộc về mình vật đấu giá. Hai người tiến lên sau, lập tức thì có công nhân viên đi tới. Tiên sinh tiểu thư, xin lấy ra một hồi các ngươi lấy hàng thẻ. Phùng Tử Ngưng cùng Tô Bạch đem lấy hàng thẻ đưa tới, rất nhanh tên kia công nhân viên liền đem hai người đập xuống vật phẩm đẩy tới. Tiên sinh, xin hỏi ngài đập xuống món đồ này, có hay không cần muốn an bài người cho ngài đưa tới? Tô Bạch sững sờ, không nghĩ tới còn có như vậy phục vụ. Có điều, này cũng vừa hay. Liên Tô Bạch hướng về báo ra vịnh nước cạn số 28 địa chỉ, căn dặn đem đồ vật đưa tới đó. Tên kia công nhân viên nghe vậy cũng là sửng sốt, có điều nghĩ lại, có thể đập xuống như thế đắt giá vật phẩm người, ở nơi đâu cũng không phải cái gì đáng giá chuyện kỳ quái. Tô Bạch, đẹp đẽ à? Phùng Tử Ngưng nhưng là không có lựa chọn khiến người đưa tặng, mà là lấy ra cái này dây chuyền trân châu, tại chỗ liền cho mình đeo lên. Đẹp đẽ. Tô Bạch lần này nhưng là không có lại trêu ghẹo Phùng Tử Ngưng, dù sao này xuyên dây chuyền trân châu đeo ở Phùng Tử Ngưng trên cổ, sắc thực nhìn rất đẹp. Nay còn tạm được, ngươi cuối cùng cũng coi như là nói một câu ta thích nghe. Phùng Tử Ngưng nghe được Tô Bạch lời này, trong lòng mừng thầm, trên mặt cũng là nở nụ cười nhẹ. Hai người đi xuống lầu, đi tới đỗ xe địa phương. Phùng Tử Ngưng vừa định nói chuyện với Tô Bạch, lại phát hiện một mặt lo lắng Tôn lão, vừa thấy được nàng sau khi, lập tức ba chân bốn cẳng, nhanh chân tiến lên đón. Tôn. Phùng Tử Ngưng nhìn thấy Tôn trên khuôn mặt dàn mua nghiêm nghị, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Nhưng mà, nàng nói còn không nói ra, liền bị Tôn lao cấp trước một bước mở miệng. Đại tiểu thư, mới vừa phu nhân điện thoại tới, nói lao ra có chuyện, muốn ngài nhanh bệnh viện. Tôn lão còn chưa đi gần, liền lấy cực nhanh tốc độ nói mở miệng nói. Trong giọng nói đầy giấy nồng đậm lo lắng cùng bất an. Chương 396, không phải là hắn a, chương 396, không phải là hắn a. Phùng Tử Ngưng nhíu lên lông mày, mặt cười biến đổi, ra ra làm sao? Lao ra bệnh cũ tái phát, khả năng nhanh không được. Tôn lão vội la lên. Chúng ta nhanh đi bệnh viện. Phùng Tử Ngưng nghe được ra ra là bệnh cũ tái phát, lần này khả năng thật không chịu nổi, nhất thời lo lắng dục Tôn lão đi lái xe. Quay đầu, một mặt tái nay đối với Tô Bạch nói xin lỗi, Tô Bạch, thật không tiện, trong nhà ra điểm sự tình, ta không có cách nào đưa người trở lại. Không có chuyện gì, người sự tình quan trọng. Tô Bạch lắc đầu. Phùng Tử Ngưng lần nữa nói với Tô Bạch âm thanh xin lỗi, liền vội vàng lên xe, Tôn lão lái xe nhanh chóng đi tới bệnh viện. Nhìn xe con rời đi, Tô Bạch móc ra thuốc lá điểm lên, cũng không có ý định chặn lại xe kéo trở lại, vừa vặn có thể ngắm nghĩa cẩn thận cái thời đại này cảng đảo đặc sắc cảnh vật. Dọc theo lộng lấy đại tiểu lâu một bên, thành thơi hướng về biệt thự phương hướng bước chậm cất bước. Một bên khác trong hẻm nhỏ, Hàn Cách Viêm trầm mặt tìm tới phòng Vĩ Kiệt đám người vị trí. Hàn ca, ngươi có thể coi là đến rồi. Phòng Vĩ Kiệt nhìn thấy Hàn Cách Viêm đến, đại hỉ tiến lên. Mới từ Nghiêm ca cái kia lại đây, khoảng cách có chút xa. Hàn Cách Viêm lạnh nhạt nói. Phòng Vĩ Kiệt cũng không coi là chuyện to tát, mang theo Hàn Cách Viêm đi tới quân ca trước mặt, cười nói, vị này chính là quân ca, hiện tại nhưng là Thanh Long Bang mảnh này Thanh Hồng Nhai lão đại. Quân ca cũng là này mấy ngày mới vừa thăng lên đến, nguyên bản cũng chỉ là một Thanh Hồng Nhai trước kia đại lao thủ hạ. Nhưng chưa từng nghĩ hắn đại lao ở mấy ngày trước bị diệt, Lữ Ngưng Thiên thượng vị sau, từng cái ở mỗi cái khu vực một lần nữa chọn lựa nhân tài, quân ca lúc này mới có thể thượng vị. Quân ca. Hàn Cách Viêm quay về trước mặt tên là quân ca người, cung kính hô một tiếng. Đừng xem gia đình hắn làm ăn kiếm tiền, nhưng đối đầu với Thanh Long Bang như vậy hắc đạo thế lực, vẫn còn có chút e ngại. Ừm. Quân ca mới vừa cũng từ phòng Vĩ Kiệt nơi đó biết được Hàn Cách Viêm người này, không mặn không nhạt nói. Tiểu tử kia ra tới sao? Hàn Cách Viêm đối mặt quân ca thái độ lãnh đạm, cũng không dám có chút lời oán hận, quay đầu quay về phòng Vĩ Kiệt nói. Lúc này, trong chừng giám sát lộng lấy đại tiểu lâu một tên Thanh Long Bang tiểu đệ, đống nhiên la lớn, quân ca, buổi đấu giá kết thúc. Phòng Vĩ Kiệt lập tức một mặt vẻ hưng phấn, buổi đấu giá kết thúc, tiểu tử kia nên muốn đi ra. Hàn Cách Viêm nghe vậy, cũng là hai mắt sáng ngời, đáy mắt ngầm có ý sự thù hận. Thật là chết tiểu tử, nay sẽ hắn không đem tiểu tử kia đánh hắn nương cũng không nhận ra, hắn Hàn Cách Viêm tên đảo ngược lại. Quân ca, chúng ta hiện tại quá khứ chắn hắn, ngươi xem. Phòng Vĩ Kiệt nhìn phía quân ca, cẩn thận từng ly từng tí một dò hỏi. Quân ca liếc hắn một cái, lạnh nhạt nói, đi thôi. Đoàn người mênh mông quần quật hướng về lộng lẫy đại tiểu lâu đi đến, khí thế kia hung hăng cực kỳ, mỗi cái mặt lộ vẻ hung ác vẻ, như là một đám ham người sói hoang, chuẩn bị vây chặt con mồi. Hai phút sau, đoàn người đi tới lộng lẫy đại tiểu lâu, vừa vặn nhìn thấy đạo kia quen thuộc bóng lưng chuẩn bị rời đi. Quân ca, chính là người kia, đừng làm cho hắn chạy. Hàn Cách Viêm con ngươi tả hữu lo liếc, tìm Tô Bạch bóng người, rất nhanh ngay ở rời đi một con đường lên, phát hiện chính thành thơi bước chậm Tô Bạch, vội vàng lên tiếng. Phong Vĩ Kiệt nghe vậy, theo Hàn Cách Viêm ngón tay nhìn tới, nhìn thấy chính là cùng Nghiêm Tử An cướp nữ nhân tiểu tử kia, lo lắng nói, không tốt, tiểu tử kia khả năng muốn chạy trốn chạy, không thể để cho tiểu tử kia chạy, đuổi theo cho ta. Quân ca nghe được Phong Vĩ Kiệt đoạt hắn bình thường muốn nói, mặt lộ không thích. Có điều, hắn lần này lại đây là giúp Phong Vĩ Kiệt hạ giận, cũng không nói thêm gì, vung tay lên, lớn tiếng quát, đem hắn ngăn lại. Mọi người nhanh chân hướng về Tô Bạch vị trí hướng chạy mà đi, bước chân giẫm đạp mặt đất phát ra vang dội đạp đạp âm thanh, dọa nơi rất xa người đi đường quay đầu liền chạy, chỉ lo chọc sự cố. Hả? Tô Bạch nhíu nhíu mày, cứ việc không có xoay người, nhưng hắn cũng nhận ra được rất nhiều người hướng về hắn bên này mà đến, hơn nữa mục tiêu chính là hắn. Tìm việc. Tô Bạch trong lòng nhỉ non một tiếng. Mà theo cùng Tô Bạch khoảng cách càng ngày càng gần, quân ca nhưng là nhẹ nhàng nhíu lông mày, đặc biệt Tô Bạch bóng người cho hắn một loại cảm giác quen thuộc. Rồi lại trong khoảng thời gian ngắn không nhớ ra được ở nơi nào gặp. Tiểu tử, ngươi đứng lại đó cho ta. Thanh Long Bang một tên tiểu đệ móc ra một thanh trường đao, ở phía sau giống to. Âm thanh trung khí mười phần, rất là vang dội. Thanh Long Bang phía trước nhất mấy người cũng là lớn tiếng gọi, đứng lại cho ta. Tô Bạch chậm rãi dừng bước. Trong chốc lát, Thanh Long Bang một tên tiểu đệ liền ngăn ở Tô Bạch trước mặt, bộ mặt tức giận, bộc lộ bộ mặt hung ác. Hắn là thuộc về Thanh Long Bang ngoại vi nhân viên, cũng không có ở Thanh Long Bang bản bộ đợi, vì vậy cũng không có nhận ra Tô Bạch chính là mấy ngày trước đem Thanh Long Bang đại bản doanh cho bưng người kia. Ha ha, tiểu tử, ngươi chạy a, làm sao không chạy? Cơ mờ nở, cho lão tử quỳ xuống, từ lão tử dưới khố đi xuyên qua, không phải vậy. Hừ hừ. Phong Vĩ Kiệt hắc cười một tiếng, thái độ thập phần tùy tiện cùng hung hăng, tay phải cầm một cái ống sắt nhẹ nhàng hướng về lòng bàn tay trái đánh. Hắn đã không thể chờ đợi được nữa, cầm trong tay ống sắt, mạnh mẽ nện ở Tô Bạch cái kia trường tiểu bạch kiểm lên. Trong đầu càng là đã ảo tưởng ra Tô Bạch đầy người máu tươi, gào khóc kéo hắn ống quần, quỳ xuống đất xin tha hình ảnh. Chuyện như vậy, bọn họ có thể làm không ít, đặc biệt nhìn thấy người bị hại gào khóc khẩn cầu đáng thương răng rắc, trong đầu được kêu là một cái thoải mái. Hàn Cách Viêm cũng đi lên, sắc mặt nghiêm hiểm, ánh mắt bất chấp nhìn chòng chọc Tô Bạch, cắn răng nói: "Tiểu tử, ngươi có phải hay không sớm liền phát hiện cái kia chén rượu bên trong bị bỏ thuốc?" Hắn thực sự không nghĩ ra, nguyên bản cho Tô Bạch bỏ thuốc rượu, làm sao không lý do liền để Nghiêm Tử An uống xong cho. Ở biệt thự thời điểm, hắn một bên hút thuốc một vừa hồi tưởng, cũng chỉ có thể là suy đoán Tô Bạch sớm phát hiện trong rượu trộn dược, đồng thời ở hắn túi người, kiểm tra đi đứng đau đớn cảm giác khởi nguồn thời khắc, Tô Bạch đem bên kia trộn rượu thuốc ly cùng Nghiêm Tử An ly rượu đến rồi cái trao đổi. Lúc này mới dẫn đến Tô Bạch có thể đủ hoàn hảo không chút tổn hại đứng ở chỗ này, mà Nghiêm Tử An nhưng chúng một đêm tán cả người cùng động dục châu hoang, thấy ai đều muốn lên. Nghĩ đến mình bị Nghiêm Tử An đè xuống đất hôn môi, quần áo đều bị kéo nát xỉ nhục hình ảnh. Hàng Cách Viêm lửa giận trong lòng liền cọ cọ tăng lên, trong mắt buốc lửa nhìn chăm chú Tô Bạch, giống như là muốn đem hắn ngàn đao bầm thây như thế. Hàng Cách Viêm cùng phòng Vĩ Kiệt cũng không có phát hiện, nguyên bản nên ở tại bọn hắn bên cạnh quân ca, giờ khắc này sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, một mặt vẻ hoảng sợ. Dáng dấp kia như là nhìn thấy cái gì khủng bố ma quỷ như thế, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm Tô Bạch còn chưa xoay người bóng lưng, tiết hầu khẽ nhúc nhích, lặng lẽ nuốt nước miếng một cái. Trong đầu không khỏi mà vang vọng lên Lữ Ngưng Thiên một mặt nghiêm túc, trầm mặt căn dặn mỗi cái khu vực người phụ trách. Gặp gỡ ăn mặc kiểu áo Tôn Trung Sơn, 17-18 tuổi người trẻ tuổi, đều cho ta tránh một chút, ai muốn dám đắc tội người kia, ta liền chặt tay chân của hắn, đem hắn ném vào trong biển rộng cho cá mập ăn. Mà lúc đó ở đây mỗi cái khu vực người phụ trách cũng là biết Lữ Ngưng Thiên trong giọng nói người trẻ tuổi là ai. Vậy cũng là dẫn đến Thanh Long Bang tổn thất hơn vạn người sát thần, cũng không trách Lữ Ngưng Thiên trong giọng nói đề cập thời điểm, lời nói tiết lộ sợ hãi thật sâu cùng thận trọng. Tiểu áo Tôn Trung Sơn thiếu niên, quân ca khỏe miệng co quắp, trên mặt hung ác vẻ dĩ nhiên mất hết, cái nào còn có mới vừa bị phong quát mắng phòng Vĩ Kiệt gián dấp. Sẽ không như thế đúng lúc đi. Trong lòng hơi hồi hộp một chút, nuốt nuốt trong miệng nước bọt, nhìn Tô Bạch bóng lưng, trong lòng tự an ủi mình. Sẽ không là hắn đi. Sẽ không. Sẽ không. Trong lòng như vậy liên tục nói thầm nhắc tới, ánh mắt nhưng nhìn chằm chằm Tô Bạch bóng người. Ừ, rượu là ta đổi, vậy lại như thế nào? Tô Bạch nghiêng người sang, lộ ra tuấn lãng khuôn mặt, khóe miệng vung lên một vệt cười khẽ. Tô Bạch lời nói rất là nhẹ như mây gió, sắc mặt bình tĩnh, không chút nào bị mười mấy tên tay cầm vũ khí Thanh Long Bang mọi người dọa đến. Quân ca bên này, hắn lên một giây còn đang cầu thần. Một giây sau, nhìn thấy Tô Bạch xoay người một khắc đó, nhìn thấy cái kia tuổi trẻ khuôn mặt. Chỉ một thoáng, hắn hai tròng mắt đột nhiên co lại thành mũi kim lớn, hô hấp đỉnh trệ nháy mắt. Sắc mặt đột nhiên trắng xám rất nhiều, thân thể run rẩy, cả người tóc gáy bá dựng đứng lên, trên cánh tay lên một tầng lít nha lít nhít nổi da gà. Thời khắc này, Quân ca cảm giác được một cách rõ ràng trái tim của chính mình ở trong lồng ngực điên cuồng nổi trống nhảy lên âm thanh, chấn động đến mức hắn đau cả màng nhĩ. Hai chân như nhũn ra, không khống chế được tả hữu run lên, hàm răng đồng dạng ức chế không được khanh khách run lên. Quân ca một mặt hoảng sợ duỗi ra du tay, chỉ vào Tô Bạch, trong mắt như là nhìn thấy cái gì e sợ tồn tại như thế, run giọng nói, ngươi, xong, này đáng chết phòng Vĩ Kiệt, lao tử thao đại gia ngươi cờ mở nờ muốn tìm cái chết, cũng không muốn mang tới lao tử. Đồ chó, ngươi hại chết lao tử. Quân ca nhìn híp mắt mỉm cười Tô Bạch, nhưng là muốn khóc, trong lòng đã sớm đem phòng Vĩ Kiệt cả nhà già trẻ, tổ tông 18 đời đều mắng toàn bộ. Chương 397, chúng ta là người một nhà a, chương 397, chúng ta là người một nhà a. Tiểu tử thúi, chết đến nơi rồi, còn dám này cuồng đúng không? Phòng Vĩ Kiệt nghe được Tô Bạch còn với hắn cợt nhả, một bộ không sợ trời không sợ đất dáng dấp, nhất thời lửa giận tuôn đến trong lòng. Ngươi có tin ta hay không đem ngươi đánh, liền mẹ ngươi không nhận ra. Phòng Vĩ Kiệt mắt lộ ra hung quang, trên gương mặt trắng mập giữ tận thậm chí hơi run lên. Hắn bên này nói xong, Hàng Cách Viêm cũng oán hận mà nhìn Tô Bạch, tiểu tử ngươi, liền không sợ chúng ta đánh gãy hai tay của ngươi hai chân, nhường ngươi cả đời chỉ có thể dựa vào ăn xin mà sống. Tô Bạch xem thường nở nụ cười, chỉ bằng ngươi, còn là các ngươi này mấy chục người. Tô Bạch ánh mắt nhìn quét một vòng người ở tại chỗ, đều là tên côn đồ, tay cầm gậy gộc lưỡi dao, vừa nhìn liền không phải người tốt lành gì. Xung sục. Quân ca ánh mắt cùng Tô Bạch quăng tới tầm mắt đối đầu nháy mắt, sốt sáng mà nuốt một ngụm nước bọt, trái tim ầm ầm nhảy lên, quay về Tô Bạch lộ ra một cái nụ cười thân thiện. Thảo cờ mở nờ phòng Vĩ Kiệt, còn có cái kia họ Hàn, ít nói điểm sẽ chết ta. Lão tử đang suy nghĩ làm sao toàn thân trở ra, hai người các ngươi ngược lại tốt, hung hăng trêu chọc tên sắt thần này. Quân ca lửa giận trong lòng cuối cùng cũng coi như là không kìm nén được. Hắn mắt hổ trừng lớn, nhìn nó nghiêng hai phía, thoáng nhìn một bên tiểu đệ trong tay cầm thô ống sắt, trực tiếp một cái mạnh mẽ đoạt qua, sầm mặt lại hướng về phòng Vĩ Kiệt đi dạo mà đi. Cái kia vương bát, rùa, quân ca. Tên kia tiểu đệ vũ khí trong tay bị đoạn, một mặt một bức, vừa định chửi ầm lên, nhìn là tên khốn kiếp nào dám cướp đoạt hắn vũ khí. Định thân nhìn lại, phát hiện dĩ nhiên là lão đại quân ca. Sợ đến hắn đem vừa định bật tốt lên lời thô tục, mạnh mẽ nuốt xuống dạ dày. Cùng. Ta xem ngươi chờ chút còn làm sao? Phòng Vĩ Kiệt khỏe miệng nghiêng cười, trong tay ống sắt cũng không vỗ tay, mà là duỗi hướng về phía trước, ống sắt một mặt nhắm thẳng vào Tô Bạch khuôn mặt. Tô Bạch hai mắt híp lại, chuẩn bị ra tay. Nhưng mà, Phòng Vĩ Kiệt lời còn chưa nói hết, quân ca cái kia đầy dây tràn ngập lửa giận tiếng quát mắng đột nhiên vang lên. Phòng Vĩ Kiệt, ta làm đại gia ngươi. Chật, một trận vù vù vang vọng tiếng gió thổi, ở Phòng Vĩ Kiệt bên tai vang vọng. Sau một khắc, ầm. Một cái thô ống sắt đập ầm ầm ở Phòng Vĩ Kiệt trên đầu. Này một biến cố đột nhiên xuất hiện, làm cho ở đây trừ Tô Bạch ở ngoài mọi người đều là trong lòng cả kinh, dọa giật mình. Đặc biệt Thanh Long Bang thành viên đều là hai mặt nhìn nhau. Không rõ ràng lão đại làm sao đột nhiên chép lại ống sắt, vung hướng về cái kia tên béo trắng. Tô Bạch nhìn một mặt âm trầm, trận lên giận dữ nhìn Phòng Vĩ Kiệt quân ca, đầy hứng thú bảng con lên, muốn nhìn một chút những người này ngã xuống đất muốn làm cái gì tiết mục. Ai đu? Khí. Đau. Phòng Vĩ Kiệt đầu chịu đến đánh lén, nhất thời hét thảm một tiếng. Cả người đầu góc choáng váng, bước chân càng là suýt chút nữa mất thăng bằng ngã xuống đất. Phòng Vĩ Kiệt thật vất vả ổn định thân thể, hơi cong người, hai tay chăm chú che suốt huyết trán, hít vào một ngụm khí lạnh, sau đó liên tục kêu rên. Màu đỏ tươi huyết dịch theo Phòng Vĩ Kiệt hai tay khe hở chảy ra, trong chớp mắt liền đem hai tay nhuộm dần thành màu máu, huyết dịch chảy hơn nửa khuôn mặt bàng, ở trắng non trên khuôn mặt hiện ra đến mức dị thường chói mắt. Tên khốn kiếp nào dám đánh lén cha ngươi, ngươi mẹ hắn. Muốn chết là? Quân ca, tại sao là ngươi? Phòng Vĩ Kiệt giơ lên huyết mặt, trong mắt chứa lửa giận, hướng về mới vừa đánh lén phương hướng của hắn nhìn tới. chợt nhưng là sững sờ. Nhìn quân ca trong tay mang huyết ống sắt, Phong Vĩ Kiệt cả người trong nháy mắt sững sờ ở tại chỗ, có chút khó có thể tin, trong lúc nhất thời dĩ nhiên cũng quên kêu rên. Quân ca sắc mặt tấm lãnh, ánh mắt như lưỡi dao sắc bén, thẳng đâm Phong Vĩ Kiệt càng bất an trái tim. Phong Vĩ Kiệt một mặt ngậm bức hình, che không ngừng chảy máu đầu lâu, "Quân ca, ngươi làm cái gì vậy?" Hắn cũng không hiểu vì sao đang yên đang lành, quân ca liền lật kệ quản dùng sức hướng về trên đầu hắn đệm. Lẽ nào là hắn lại nói nhầm, đoạt quân ca danh tiếng? Đồng dạng không rõ, còn có đứng ở một bên khác Hàn Cách Viêm, hắn cũng là một mặt ngậm bức dáng dấp. Quân ca mặt tâm trầm, dù là ai nhìn đều biết hắn hiện tại rất tức giận. Quân ca trong lỗ mũi phát ra hừ lạnh một tiếng, âm thanh dường như thấu xương gió lạnh, lạnh lùng nói, "Làm gì? Lão tử làm ngươi còn cần lý do à? Quân ca, chúng ta là người mình a." Phong Vĩ Kiệt một mặt bất ức cùng khó coi, sắc mặt như là táo bón như thế. Hắn thỉnh quân ca đến, là nhường hắn giao huấn bên kia tiểu tử, làm sao tự mình rốt thành bị đánh đối tượng. Quân ca nghe được Phong Vĩ Kiệt nói người mình thời điểm, giận mình, chỉ lo chọc giận bên kia quan sát Tô Bạch. Thân thể run run một cái, dư quang cẩn thận từng ly từng tí một hướng về Tô Bạch vị trí liếc một cái, phát hiện Tô Bạch trên mặt mang cười, nhưng cũng không biết hắn là hỉ vẫn là nộ. Quân ca lúc này cũng bất chấp tất cả, vội vã rũ sạch quan hệ giữa hai người, hướng Phong Vĩ Kiệt lớn tiếng giống giận. "Phong Vĩ Kiệt, ta làm mẹ hắn, lão tử lúc nào cùng ngươi là người mình, ngươi nghĩ vu cáo hãm hại ta đúng không? Ngươi cùng lão tử không có nửa mao tiền quan hệ, lại vẫn muốn cùng lão tử phản gần như, muốn chết." Quân ca càng nói càng tức, đỏ mặt, cắn chặt hàm răng, nhanh chân xông lên trước, nắm ống sắt cánh tay càng là nổi gân xanh. Nhanh chóng hướng về đến Phong Vĩ Kiệt trước mặt, vung vậy thô ống sắt, liền mạnh mẽ nện ở trên người Phong Vĩ Kiệt. Một giây thời gian, liền liên tiếp hướng về đập lên người rơi mấy lần. Chỉ một thoáng, Phong Vĩ Kiệt kêu thảm thiết tiếng kêu rên vang vọng ở mọi người bên hai. Đối mặt mãnh liệt ống sắt thế tiến công, Phong Vĩ Kiệt chỉ có thể ôm đầu tả hữu né tránh, trốn mấy lần sau, liền bị tức phiền quân ca một cước đá ngã lăn ở đất. Chợt, đón lấy Phong Vĩ Kiệt, chính là quyền đấm tức đá, ống sắt nện thân, đánh Phong Vĩ Kiệt kêu cha gọi mẹ, ôm đầu xin tha. "Lão tử nhường ngươi cuồng, nhường ngươi vu cáo hãm hại ta, nhường ngươi trốn, lão tử nhường ngươi trốn." Quân ca một bên đánh tơi bởi Phong Vĩ Kiệt vừa tức giận mắng, sắc mặt cũng vì khí huyết dâng lên mà có vẻ đỏ chót. Hàn Cách Viêm nhíu nhíu mày, thầm nghĩ, làm sao Phong Vĩ Kiệt cái tên này mời tới người, như thế không đáng tin, còn không thu thập bên kia tiểu tử kia đâu, làm sao liền người mình náo lên. Hàn Cách Viêm nghĩ lại, trong lòng thầm suy đoán, lẽ nào giữa hai người trước có cái gì ân oán cá nhân không có giải quyết. Khóe mắt dư quang thoáng nhìn Tô Bạch dĩ nhiên nhếch miệng lên, một bộ xem cuộc vui tư thái, hắn nhất thời giận không nhịn nổi. "Tiểu tử thối, ngươi cười cái gì, chờ chút nhi có ngươi khóc thời điểm." Hàn Cách Viêm trợn lên giận dữ nhìn Tô Bạch, quát lên, "Ừ, vậy ta chờ, cũng đừng làm cho ta chờ quá lâu." Tô Bạch cười khẩy, đối với Hàn Cách Viêm uy hiếp, không chút nào để ở trong lòng. Chỉ là nhường Tô Bạch nghi hoặc chính là, quân ca ở hành hung Phong Vĩ Kiệt thời điểm, ánh mắt nhưng thỉnh thoảng sẽ lộ ra bất an cùng vẻ hoảng sợ hướng về hắn lén lút quan tới. Tựa hồ là e ngại hắn. Quân ca cùng Phong Vĩ Kiệt trong lúc đó ân oán, có thể sau khi giải quyết, hiện tại việc cấp bách, hẳn là giáo huấn tiểu tử kia mới là. Hàn Cách Viêm do dự một chút, vẫn là cất bước tiến lên quân nhủ. "Quân ca, ngươi cùng Vĩ Kiệt trong lúc đó đúng không có cái gì ân oán cá nhân, nếu không trước tiên tạm gác, chúng ta trước đem bên kia tiểu tử kia cho thu thập, những chuyện khác sau khi đang thương lượng giải quyết, ngươi thấy thế nào?" Chương 398, lũ lụt vọt lên Miếu Long Vương, chương 398, lũ lụt vọt lên Miếu Long Vương. Nhưng mà, hắn này không mở miệng cũng được, này vừa mở miệng liền để quân ca ý thức được, chính mình mới vừa dĩ nhiên quên Hàn Cách Viêm tồn tại. Hai người này đều muốn tìm Tô Bạch phiền phức, vậy thì là cho hắn gây phiền phức. Nghĩ như thế, quân ca ngẩng đầu lên, hổ trừng mắt về phía Hàn Cách Viêm, bung ra nắm chặt Phong Vĩ Kiệt cổ áo, ngồi thẳng lên. Hàn Cách Viêm còn coi chính mình mới vừa lời nói, phát huy nhất định tác dụng, trên mặt vui vẻ. Nhưng chưa từng nghĩ, quân ca đi tới trước mặt hắn, không nói hai lời, nắm thô ống sắt, giơ tay quay về Hàn Cách Viêm trên mặt đến rồi một ống. Thô ống sắt chặt chẽ vững vàng nện ở Hàn Cách Viêm gò má. A! Cảm giác đau đớn kéo tới, Hàn Cách Viêm kêu thảm một tiếng, khẩn che nửa tấm mặt, liên tiếp lui về phía sau mấy bước. Cái tên này điên rồi phải không, làm sao ngay cả ta cũng đánh. Một cổ nồng nặc mùi máu tanh, trong nháy mắt tràn ngập qua miệng, Hàn Cách Viêm cố nén gò má đau nhức, vừa định tức giận mắng lên tiếng. Đương nhiên, hắn cảm giác mình trong miệng tựa hồ ít một chút cái gì. Hàm răng. Đúng như dự đoán, Hàn Cách Viêm đầu lưỡi hướng về hàm răng một cái nào đó vị trí đưa tay ra mời, cảm giác nơi đó đột nhiên thêm ra hai cái thâm động, mùi máu tanh hơn nửa là từ nơi đó mà tới. Hàn Cách Viêm tức giận cũng bị đánh ra đến, ngẩng đầu nhìn phía quân ca, liền muốn đứng dậy tìm quân ca thảo muốn thuyết pháp. Ngay ở hắn ngẩng đầu lên trong ngáy mắt, nên tiếp hắn, nhưng là một con 43 số lớn đáy giày còn dính lạn thái diệp, nhỏ vụn hòn đá nhỏ cùng với một số đen xì xì không rõ rất rưởi. Đáy giày lấy tốc độ cực nhanh, ở Hàn Cách Viêm tầm mắt phóng to. Hàn Cách Viêm con ngươi đột nhiên co, muốn tránh né cũng đã là không kịp. Ầm. Hàn Cách Viêm khuôn mặt cùng đáy giày đến rồi cái tiếp xúc thân mật, bước tiến bất ổn, thân thể không khỏi về phía sau khuynh đảo, đặt mông ngã tại rắn chắc trên mặt đất. Chỉ thấy, Hàn Cách Viêm nguyên bản trắng non trên mặt, mền cái trước nông màu đen lớn dấu dày, nơi khỏe miệng còn mang theo cái kia mảnh lạn thái diệp, dưới khỏe mắt mới nhưng là dính lên cái kia đen xì xì không rõ rất rưởi. Người này xem ra thập phần chật vật. Ai u. Tiếng kêu thảm thiết lại vang lên, cùng một bên khác Phong Vĩ Kiệt kêu gọi lẫn nhau, hai người có thể nói là cùng khổ, đáng, huynh đệ tốt. Quân ca, ngươi đây là muốn theo chúng ta trở mặt có đúng không? Hàn Cách Viêm mặt tối sầm lại phi một tiếng, đem bên mép lạn thái diệp nhổ đến trên mặt đất, nhìn rõ ràng cố ý gây ra quân ca, sắc mặt hắn trong nháy mắt kéo xuống, thâm trầm nói: "Hiện tại Hàn Cách Viêm nơi nào còn xem không rõ ràng, quân ca đây là có ý định nhắm vào bọn họ hai." Chuyện này, quân ca lần này câu đấu cử chỉ động, lần nữa nhường Thanh Long Bang cả đám hai mặt nhìn nhau, nhưng không có người nào nói ngăn cản. đồ chó, cùng lao tử trở mặt. Ngươi cũng không soi gương, ngươi cũng xứng. Quân ca quay về Hàn Cách Viêm phương hướng khạc một bãi đàm, thoá mạ một tiếng. Khóe mắt dư quang nhưng là lặng lẽ hướng về Tô Bạch phương hướng nhìn tới, thấy trên mặt vẫn là cười yếu ớt. Quân ca trong lòng nhất thời có chút thấp thỏm bất an, không cách nào đoán không ra Tô Bạch suy nghĩ trong lòng. Lẽ nào là ta biểu hiện còn chưa đủ? Trước hắn nghe bang chủ mới nhậm chức Lữ Ngưng Thiên từng nói, Tô Bạch người này tính cách không cách nào cân nhắc, nhất thiết phải cẩn thận cảnh giác chút, không phải vậy sẽ hối hận. Khả năng hắn lên một giây, còn đang nói với ngươi nói rất cười, một giây sau, liền trực tiếp rút súng là ngươi. Ví dụ tốt nhất chính là trước Nhâm Thanh Rồng đám cao tầng một trong đại kim răng, cùng với trước Nhâm bang chủ Thạch Thiên Lỗi, giờ khắc này hai người mộ phần cỏ cũng nhanh nảy mầm. Mấy ngày nay trên tin tức không có đưa tin ra Thanh Long bang tử vong tình huống, nhưng quân ca nhưng là rõ rõ ràng ràng, chỉ riêng là Thanh Long bang tổn thất hơn vài người, bị tóm mấy ngàn người, mặt khác mấy ngàn người nhưng không chút nào trở về Thanh Long bang, cũng hoặc là bị đưa tin đi ra, đó cũng không chính là. Quân ca chạy chậm đến Tô Bạch trước mặt, có chút sốt sáng kéo ra một cái mạnh cười, cung kính nói, ra, ngài xem ta mới vừa biểu hiện ngài còn hài lòng không? Tô Bạch choáng váng, người khác cũng là choáng váng, trừng lớn hai mắt, nhìn bình thường uy phong lẫm liệt lão đại, lộ ra thái độ như thế, trong lòng bọn họ tự nhiên là vạn phân khiếp sợ. Ra, bọn họ nhận thức. Hàn Cách Viêm mới vừa lao đi trên mặt dấu dày, gò má xám, đuôi, một khối trắng một khối, chợt nghe quân ca lời này, cả người nhất thời sững sờ ở tại chỗ, một mặt khó mà tin nổi mà nhìn cung cung kính kính quân ca. Lẽ nào tiểu tử này thân phận không đơn giản, là bọn họ không đắc tội được tồn tại. Hàn Cách Viêm nghĩ đến này, sắc mặt soạt một hồi trắng bệnh như tờ giấy. Ta tựa hồ không quen biết ngươi đi. Tô Bạch nhìn thấy quân ca thái độ biến đổi, lại như là trên đài con hát như thế, không khỏi mỉm cười nở nụ cười. Quân ca vội vàng cung kính liếm mặt cười bồi, ta là Thanh Long Bang, ngài gọi ta tiểu quân là được, gọi ta tiểu quân là được. Đương nhiên, hắn thoáng nhìn mới vừa ngăn cản dưới Tô Bạch tên kia Thanh Long Bang thủ hạ, mới vừa chính là hắn hét lại Tô Bạch, một mặt hung ác vẻ. Tô Bạch nhìn thấy quân ca tầm mắt rời đi, hắn theo tầm mắt nhìn tới, phát hiện mới vừa ngăn cản hắn người kia. Tên kia tiểu đệ mới vừa ngay ở Tô Bạch bên cạnh cách đó không xa, nghe lão đại quân ca gọi trước mặt tiểu tử này ra nhất thời giật mình, sắc mặt càng là một trắng, hai chân run lên, cầm vũ khí tay run rẩy không ngớt. Nhìn thấy quân ca hai mắt dần dần tàn nhẫn lên, tiểu đệ đều sắp khóc, hàm răng run lên, ấp úng nói, lão đại, ta mới vừa chỉ là nghe lệnh làm việc. Hắn quá oan. Rõ ràng chỉ là vì là bày tỏ trung thành, cố gắng ở lão đại trước mặt biểu hiện một chút, nơi nào nghĩ đến sẽ như vậy. Quân ca tự nhiên là biết tiểu đệ mới vừa là nghe lệnh làm việc, nhưng hiện tại hắn nơi nào quản được nhiều như vậy. Quân ca vọt tới tên kia tiểu đệ trước mặt, tầng tầng một cái tát đem phiến ngã xuống đất, vừa tàn nhẫn đạp mấy đá, mắng chửi, mù ngươi mắt chó. Tiểu đệ gò má sưng đỏ lên, một mặt oan ức nhìn quân ca. Quân ca ra tay sát thực rất nặng, nhìn thấy tiểu đệ dáng dấp như thế, có chút nhẹ dạ, trên mặt nhưng vẫn là bộ mặt tức giận, lớn tiếng quát lớn, mau cùng ra xin lỗi, không phải vậy lao tử phế bỏ ngươi. Lời này không chỉ có riêng là uy hiếp, mà là quân ca trong lòng chân thực ý nghĩ. Nếu để cho Lữ Ngưng Thiên biết hắn trêu chọc đến Tô Bạch tên sát thần này, không nói lại tới một lần nữa mấy ngày trước sự kiện. Liên nói chỉ riêng là ngày hôm nay việc này bị Lữ Ngưng Thiên biết rồi, e sợ quân ca tự thân tính mạng đều khó mà tự vệ. Chết đạo hữu, không chết bần đạo. Cũng chỉ có thể trước tiên đoan ước một hồi trước mặt tên này tiểu đệ, nhiều được điểm ra thịt nỗi khổ, dù sao cũng hơn đến thời điểm mọi người cùng nhau tiêu tiêu nhạc, cho cá mập ăn tốt. Tên kia tiểu đệ viền mắt ngậm lấy hoa nước mắt, nghe được quân ca không giống đùa giỡn, cũng lập tức ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc. Lúc này liền từ trên mặt đất vội vã bò lên, lảo đảo đi tới Tô Bạch trước mặt, túi đầu cung kính nói, ra, xin lỗi. Tô Bạch nghe vậy, khoát tay áo một cái. Nếu người ta xin lỗi, hắn cũng sẽ không cùng tiểu lâu la quá nhiều tính toán, lại nói người ta chỉ là ngăn lại hắn, cũng không có nói năng lô mãng, ngôn ngữ nhục mạ. Quân ca thấy thế, trong lòng vui vẻ, quay về Tô Bạch nết miệng nở nụ cười, đồng thời trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Sự tình không có làm lớn liền tốt, còn có bộ cứu. Nhìn thấy tên kia tiểu đệ vẫn túi đầu, không chút nào điểm nhãn lực thấy. Quân ca trầm mặt bước nhanh đi tới tên kia tiểu đệ trước mặt, một cái tát vỗ tới sau gáy của hắn lên, lớn tiếng quát lên. Mau cùng ra nói cảm ơn a, lo lắng làm cái gì, ngốc đầu ngốc não. Tiểu đệ che sau gáy, ngẩng đầu lên cùng Tô Bạch liên tục nói cảm ơn, mãi đến tận Tô Bạch phất tay sau, hắn lúc này mới ở quân ca ra hiệu dưới, lui qua một bên. Ra, ngài xem ngày hôm nay việc này, thực sự là lũ lụt miếu Long Vương, người một nhà không phải nhận thức người một nhà. Đều do ta. Quân ca cẩn thận từng ly từng tí một cười làm lành. Tô Bạch liếc hắn một cái, không có trả lời. Ánh mắt nhìn phía còn đang ngã xuống đất kêu rên phòng Vĩ Kiệt cùng Hàn Cách Viêm. Hàn Cách Viêm nhìn thấy Tô Bạch đưa tới ánh mắt, trên mặt tái nhợt trong nháy mắt lộ ra vẻ sợ hãi. Quân ca thấy thế, lập tức nhấc vung tay lên, đem hai người bọn họ tàn nhẫn mà đánh. Xung quanh Thanh Long Bang cả đám sửng sốt. Quân ca thấy chung quanh ngây người tiểu đệ, phẫn nộ quát, lo lắng làm cái gì? Cho ta đánh. Nha nha. Khoảng cách quân ca gần nhất tiểu đệ, trước tiên phục hồi tinh thần lại, liền vội vàng gật đầu trả lời. Tiếp theo, người khác cũng dồn dập nhanh chóng đáp lại, hướng về Hàn Cách Nghiêm hai người bước nhanh phóng đi. Chương 399, đánh gãy hai tay. Chương 399, đánh gãy hai tay. Các ngươi đừng tới đây. Hàn Cách Viêm nhìn càng tới gần Thanh Long Bang mọi người, sắc mặt sợ hãi đến tái nhợt. Mà một bên khác, tiếng kêu rên không ngừng phòng Vĩ Kiệt cũng nhìn thấy vây bên cạnh hắn mọi người. Lúc này không lo được một thân thương thế, giơ lên trắng xám huyết mặt, run giọng nói: "Chúng ta là Nghiêm gia thiếu gia Nghiêm Tử An bằng hưu, các ngươi nếu như dám đụng đến chúng ta, các ngươi liền chịu không nổi." Nghiêm gia? Tứ đại gia tộc Nghiêm gia? Nguyên bản đã dự định động thủ Thanh Long Bang thành viên, nghe nói như thế, không khỏi dừng bước, liếc mắt nhìn nhau, cuối cùng đưa mắt tìm đến phía cách đó không xa lão đại quân ca. Quân ca bên này chính khom lưng lấy lòng Tô Bạch, nhìn thấy tiểu đệ đưa tới ánh mắt, hắn cũng nghe được mới vừa phòng Vĩ Kiệt, nhất thời có chút do dự. Tô Bạch cùng Nghiêm gia hắn đều không trêu chọc nổi a. Tô Bạch thấy thế, liếc Quân Ca một chút. Quân Ca nhất thời sợ đến sắc mặt trắng bệch, thân thể run cầm cập, chợt cắn răng, không dám lại quá nhiều do dự, quay đầu nhìn về một đám tiểu đệ, quát mắng: "Cái gì Nghiêm gia không Nghiêm gia, cho ta đánh." Quay chung quanh ở hàng cách Viêm cùng phòng Vĩ Kiệt bên cạnh Thanh Long Bang thành viên, dồn dập giơ tay lên bên trong gậy gộc mạnh mẽ đập về phía hai người. Đến mức những kia tay cầm lưới dao sắc dao nhọn, nhưng là vung quyền chân đá, cũng tham dự trong đó. Nắm đấm gậy gộc dường như mưa rơi, rơi vào hàng cách Viêm trên người hai người. "Đừng đánh, đừng đánh. Ta cho các ngươi tiền, các ngươi bỏ qua cho ta đi." Hàng cách Viêm một bên bảo vệ đầu, thật vất vả giơ lên chảy máu mũi khuôn mặt, hô lớn. Hắn lời vừa ra khỏi miệng, nên tiếp hắn chính là một cái nắm đấm. "A a, cứu mạng a, giết người rồi." Hàng cách Viêm bị nắm đấm đập đầu góc choáng váng, quay đầu hướng về rất xa xăm người đi đường, liều mạng hô to. Xa xa người đi đường căn bản không dám tới gần, lại e ngại bang phái đi hận, nào dám hỗ trợ báo cảnh sát cái gì. Phong Vĩ Kiệt đồng dạng bị chừng 10 người vây công, bị đánh chỉ lo ôm đầu gào khóc xin tha, từ lâu không có vừa tới cái kia sẽ hung hăng dáng dấp. Vẹn vẹn là mấy phút, hai người liền bị đánh miệng phun máu tươi. Một thân hoàn hảo quần áo càng bị lôi kéo rách nát, lộ ra bên trong xanh một khối đỏ một khối da thịt, thân thể bên dưới mặt đất cũng nhuộm dần lên màu máu. Vì lẽ đó là hai người bọn họ phái các ngươi đến tìm sự tình. Tô Bạch nhìn Quân Ca đưa tới trước mặt thuốc lá, cũng không có nhận qua, chất vấn. Quân Ca trong lòng hoảng hốt, cầm thuốc lá tay run rẩy, ấp úng nói, là hết cách rồi, hắn biết hiện tại không thể nói dối, không sau đó quả khả năng càng thêm nghiêm trọng. Tô Bạch cười lạnh một tiếng, sợ đến Quân Ca lập tức xin lỗi, cũng đem cái này nổi quăng về phía Phòng Vĩ Kiệt hai người. Việc này vốn là Phòng Vĩ Kiệt gây ra, hắn đương nhiên sẽ không cảm thấy trong lòng hổ thẹn. "Quân Ca, bọn họ hôn mê, còn đánh à?" Đang lúc này, một tên tóc dài nam tử đi tới, tiến đến Quân Ca bên cạnh nói rằng. Quân Ca lo sợ bất an nhìn phía Tô Bạch. "Đem bọn họ kéo lại đây." Tô Bạch lạnh lùng nói. "Vội vàng đem bọn họ kéo lại đây, nhanh lên một chút." Quân Ca lập tức hô to. Nhất tới gần hàng cách Viêm cùng Phòng Vĩ Kiệt hai tên tiểu đệ, lúc này bám vào tóc của bọn họ, như là kéo như chó chết, ma sát mặt đất kéo dài tới Tô Bạch trước mặt. Chợt, Tô Bạch ngồi xổm người xuống, một mặt cười lạnh, tiến đến hàng cách Viêm trước người hai người, vươn ngón tay nhẹ nhàng ở hôn mê trên người hai người một điểm. "Hả?" Hàng cách Viêm trước tiên tỉnh lại, cả người đau đớn, phát ra một tiếng thống khổ nỉ non âm thanh. Phòng Vĩ Kiệt cũng sau đó tỉnh lại, trước mắt mơ hồ tầm mắt từ từ rõ ràng, đập vào mi mắt chính là Tô Bạch mặt tươi cười. "Các ngươi tỉnh rồi." Tô Bạch âm thanh rất là nhẹ nhàng, rơi vào hàng cách Viêm cùng Phòng Vĩ Kiệt trong tai, nhưng như là nghe được cái gì âm thanh khủng bố như thế. "Ngươi?" Phòng Vĩ Kiệt thân thể run lên, muốn di chuyển thân thể rời xa Tô Bạch, lại phát hiện cả người đau đớn, di chuyển từng trận cảm giác đau đớn truyền đến, căn bản không dám lại núp nhích mảy may. "Thả chúng ta." Hàng cách Viêm cũng không dám lại tùy tiện, hai mắt buông xuống, thở hổn hển, suy nhược mà đối với Tô Bạch khẩn cầu nói. Tô Bạch phốc cười một tiếng, "Mới vừa hai người các ngươi không phải là nói như vậy, không phải nghĩ nhường ta không cười nổi, quỳ xuống đến xuyên đúng quần à?" Phòng Vĩ Kiệt nghe vậy, biến sắc mặt. Lời này là hắn nói, chỉ là hồi đó, hắn còn chưa ý thức được Tô Bạch dĩ nhiên sẽ làm Thanh Long Bang phản chiến, sớm biết như vậy, hắn liền không tìm Thanh Long Bang. "Chúng ta xin lỗi bồi thường tiền, van cầu ngươi thả chúng ta đi." Hàng cách Viêm nước mắt chảy xuống, tiếp tục khẩn cầu. Tô Bạch lắc đầu, phun ra hai chữ, "Muộn." Nghĩ đến hai người đều là Nghiêm Tử An thủ hạ, cùng với ngày hôm nay Nghiêm Tử An ở lộng lẫy đại tiểu lâu chuyện đã xảy ra, Tô Bạch nhìn Hàng cách Viêm hai người, lạnh lùng nói: "Thay ta chuyển cáo họ Nghiêm, còn dám dở trò gian, coi như là hắn lao tử cũng không giữ được hắn." Nghiêm gia tuy là vì tứ đại gia tộc, nhưng Tô Bạch nhưng không có đem để ở trong mắt. Dứt lời, Tô Bạch ở Phòng Vĩ Kiệt ánh mắt hoảng sợ bên trong, đứng lên, đem hai người bọn họ hai tay đánh gãy. Thanh âm không lớn, rơi vào Hàng cách Nghiêm cùng Phòng Vĩ Kiệt hai trong hai người, nhưng như là một cái búa tạ đột nhiên nện ở trái tim của bọn họ bên trong. Hai người mặt lộ vẻ hoảng sợ. "Ngươi không thể như vậy, ngươi sẽ hối hận." Hàng cách Viêm nhìn ở Quân Ca ra hiệu dưới, đến gần mấy người, nhất thời khóc lóc hướng Tô Bạch gào thét nói: "Thả ra ta, thả ra ta." Phòng Vĩ Kiệt cũng không kịp trên người truyền đến đau đớn, hắn hiện tại chỉ muốn rời xa Tô Bạch, rời xa những kia hướng về hắn tới gần người, hai tay chống đất, muốn bỏ cách nơi này. Mới vừa tên kia cầm tay ống sắt nam tử, cuối cùng cũng coi như là biết Tô Bạch nhường hắn lại đây nguyên nhân. Phòng Vĩ Kiệt hai người hai tay bị mấy người kéo, sợ đến khóc ròng ròng, liên tục dãy rủa xin tha. Nam tử nhìn Tô Bạch một chút, lập tức cắn răng, vẫn là đạo thủ. Trong mắt lóe ra vẻ tàn nhẫn, trong tay ống sắt vung vẩy mà xuống. Một giây sau, a! Phòng Vĩ Kiệt phát ra một đạo vang vọng phía chân trời tiếng kêu thảm thiết. Hí! Xa xa người qua đường nghe truyền đến tiếng kêu thảm thiết, đều là hít vào một ngụm khí lạnh, lưng phát lạnh. Ngăn ngắn mấy phút, liên tiếp mấy đạo kêu lên thê lương thảm thiết vang vọng ở Quân Ca bên hai. Có trách thì chỉ trách ngươi chọc tới không nên dây vào người. Quân Ca quay đầu, trong lòng yên lặng nói. Hàng cách Viêm nghe huynh đệ tốt truyền đến kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng, nhìn hắn buông xuống hai tay, sợ hai đến hôn mê bất tỉnh. Hắn ngất đi. Kéo Hàng cách Viêm hai tay hai người, hô. Tô Bạch lông mày nhảy một cái, nơi nào có thể làm cho Hàng cách Viêm dễ dàng như thế đã hôn mê, một cước hướng Hàng cách Viêm bụng đá ra. Hàng cách Viêm mơ màng tỉnh lại. Quân Ca nhìn một màn thần kỳ này, hai mắt lớn trừng, trong lòng đối với Tô Bạch e ngại càng nồng nặc. Cầm ống sắt nam tử thấy thế, cũng không dám lại chần chừ, trong tay nổi gân xanh, tiến lên tay rơi. A! Ống sắt nện ở Hàng cách Viêm cánh tay, trong nháy mắt một đạo gào thét giống như tiếng kêu thảm thiết vang lên. Đón lấy chính là đạo thứ hai. Tô Bạch nhìn trên mặt đất khóc giống rơi lệ hai người, không chút nào bất kỳ vẻ đồng tình. "Ra, ngài xem ngày hôm nay việc này." Quân Ca nhìn thấy Hàng cách Viêm hai tay cũng bị cắt đứt, lúc này tiến đến Tô Bạch bên cạnh, mang theo vẻ chờ mong cùng bất an. Từ Thanh Long Bang nơi bắt chẹt gần 2000 vạn, Tô Bạch cũng không có ý định tiếp tục bắt lấy một con cừu nhổ lông dê, khó xử người ta. Tô Bạch khoát tay áo một cái, xoay người cũng không quay đầu lại rời đi. Hô. Quân ca nhìn Tô Bạch dần dần rời đi bóng lưng, thở ra một hơi thật dài, giờ khắc này mới phát hiện mình sau lưng đã là bị mồ hôi lạnh thấm ướt. Mạng nhỏ xem như là bảo vệ. Nhìn con ở kêu rên Hàn Cách Nghiêm hai người, Quân ca xoay chuyển ánh mắt, ngày hôm nay việc này đều là hai người này gây ra, làm sao cũng đến ở trên người bọn họ lấy chút chỗ tốt. Cũng không biết Quân ca ở hai người bên thai nói rồi gì đó, đứng dậy thời điểm Quân ca trên mặt lộ ra nụ cười thỏa mãn, phất tay nhường tiểu đệ hỗ trợ đem hai người đưa đi bệnh viện. Phúc Sinh tổng y viện. Châu viện trưởng, bệnh của gia gia, thật không có biện pháp à? Phùng Tử ngưng đỏ mắt, nhìn một mặt cao mày Châu Hoành Dật. Chương 400, dưới mặt đất tổ chức sát thủ, chương 400, dưới mặt đất tổ chức sát thủ. Hắn tự lộng lấy đại tiểu lâu sau khi rời đi, liền không ngừng không nghỉ khu vực lão quản gia tới chỗ này, mục đích tự nhiên là thấy mấy ngày trước đây điện thoại liên hệ người. Đồng thời, hắn như là cảm giác có một đôi vô tình hai mắt, chính ở trong bóng tối nhìn mình chằm chằm cùng với bên cạnh hắn lão quản gia. Phản phất chỉ cần hai người có dị thường gì cử động, một giây sau sẽ có nguy hiểm đến tính mạng như thế. Nếu không phải đối phương yêu cầu gặp mặt nói chi tiết, Nghiêm Thái Ninh là căn bản là sẽ không đứng ra. Nghiêm Thái Ninh chợt cưỡng chế trong lòng kinh hoàng, nói, "Ta tìm người." Hắn lời nói mới vừa dưới, bên trong lập tức truyền ra một đạo nóng nảy âm thanh, "Nơi này không có người ngươi muốn tìm." Nghiêm Thái Ninh bị đột nhiên xuất hiện gào thét, sợ hết hồn, thân thể không khỏi lùi về sau một bước. Lao ra. Lão quản gia sắc mặt cũng là trắng bệnh, đuổi vội vàng tiến lên nâng lên Nghiêm Thái Ninh, chỉ lo hắn té ngã. Sắc mặt khó coi Nghiêm Thái Ninh, như là nghĩ tới điều gì. "Ta ở khi đến trên đường, bị thạch đầu, tảng đá vấp đến, muốn mời các ngươi hỗ trợ xử lý một chút." Nghiêm Thái Ninh nói xong, thấp thỏm mà nhìn cái kia phiến gì xét loang lổ cửa sắt. Nếu không phải đối diện là nghiệp giới có tiếng tổ chức sát thủ, hắn nơi nào sẽ thái độ như thế, thậm chí có thể nói là thấp kém đến không dám đắc tội đối phương. Cửa sau người, trầm mặc một hồi. "Ngươi một mình vào đây?" Âm thanh vẫn là mới vừa người kia truyền ra, ngữ khí tuy không có vừa bắt đầu như vậy nóng nảy, nhưng vẫn là vô cùng lạnh lùng. Nương theo nhẹ nhàng cửa đem thúc đẩy âm thanh, trước mặt dì sắt bao trùm hơn nửa cửa sắt, hơi mở ra một cái khe, nhưng vẫn là không thấy rõ bên trong diện mạo, đen kịt một mảnh. Nghiêm Thái Ninh thở ra một hơi, lúc này mới phát hiện chính mình hai chân run rẩy như nhũn ra. "Lao ra." Lao quản gia mở miệng. "Chúng ta đi vào là được, ngươi ở chỗ này chờ ta." Nghiêm Thái Ninh nhẹ nhàng lắc đầu, đưa tay phải ra đẩy ra lão quản gia. Chợt, Nghiêm Thái Ninh các loại hai chân tốt hơn một chút hứa sau, lúc này mới cất bước tiến lên. Nhẹ nhàng đẩy ra cửa sắt, đi vào. Nghiêm Thái Ninh mới vừa đi hai bước, cũng vừa mới thấy rõ bên trong hình dạng, còn không đợi hắn tiếp tục hướng phía trước, đầu huyệt thái dương nơi chuyển đến vật cứng lạnh lẽo cảm giác. Sợ đến hắn nhẹ nhàng giơ hai tay lên, không dám lại nhúc nhích chút nào. "Đem con mắt bị kín, đi theo ta." Lập tức, một đôi thô ráp mang theo rất nhiều vết sẹo tay, trên tay nắm một cái gió thổi không lọt miếng vải đen, đưa đến Nghiêm Thái Ninh trước mặt. Nghiêm Thái Ninh không dám quay đầu lại nhìn phía đối phương, ngoan ngoãn cầm lấy trong tay đối phương miếng vải đen, chậm chậm che hai mắt của chính mình, đem miếng vải đen cố định lại sau, lúc này mới thả xuống hai tay. Huyệt thái dương nơi lạnh lẽo cảm giác rút đi. Nghiêm Thái Ninh vừa định thở ra một hơi, lại phát hiện bên hông bị đỉnh đỉnh, nỗi lòng lo lắng lần nữa bị nâng lên. "Đi về phía trước." Đạo kia thanh âm lạnh lùng nói, Nghiêm Thái Ninh lần nữa cảm giác được bên hông bị đỉnh một hồi. Nghiêm Thái Ninh bất đắc dĩ, chỉ được nghe theo. Hắn không biết đi bao lâu, người sau lưng gọi hắn quẹo trái, hắn liền quẹo trái, nhường hắn quẹo phải, hắn liền quẹo phải, dọc theo đường đi vừa nghỉ. Nghiêm Thái Ninh cảm giác mình cách mới vừa cái kia căn cũ nát nhà cũ, càng ngày càng xa. "Dừng lại, ở chỗ này chờ, không nên lộn xộn." Nghiêm Thái Ninh bên hông nòng súng bị rời, đối phương tiếng bước chân xa dần, đồng thời bên tai truyền đến nhỏ bé tiếng cửa mở cùng trò chuyện âm thanh. "Đem hắn mang tới đi." Lại một đạo thô lô âm thanh âm vang lên. Chợt, Nghiêm Thái Ninh nhận ra được mới vừa người kia lại trở về, cũng mang theo hắn tiếp tục đi. Rất nhanh, hắn vượt qua một cửa ải, trong lòng nhưng sinh ra một loại nào đó dị dạng cảm giác, như là có mấy đạo ánh mắt rơi ở trên người hắn, đánh giá hắn. Lại đi mười mấy bước. "Nghiêm Thái Ninh, ngồi đi." Theo âm thanh này hạ xuống, Nghiêm Thái Ninh trên đầu miếng vải đen cũng bị mở rơi, tầm mắt lần nữa khôi phục. Chương 401, Nghiêm Tử An tỉnh lại, chương 401, Nghiêm Tử An tỉnh lại. Ngày kế, một chỗ văn phòng hoa mỹ biệt thự. "Ta đây là làm sao? Làm sao cảm giác đau nhức toàn thân?" Nghiêm Tử An chậm rãi mở hai mắt ra, đầu một trận chứng đau, thân thể cũng đồng dạng đau nhức cực kỳ, xương như là tan vỡ rồi như thế, giơ tay lên đều có vẻ rất là lao lực, này nhường hắn nhíu mày. Mất công sức từ trên giường bò lên, dựa lưng sự tới đầu, đưa tay xoa xoa nửa đầu, một lát sau mới dễ chịu không ít, cũng nhớ tới chuyện phát sinh ngày hôm qua. Xảy ra chuyện gì, ta làm sao không nhớ ra được sau khi uống rượu xong sự tình? Nghiêm Tử An nhíu mày, đầu óc ký ức xuất hiện không trọn vẹn, nhớ không nổi buổi đấu giá chuyện sau đó. Cầm lấy bên giường đặt ly nước, bên trong còn có nửa chén nước, lúc này liền đùng ngục cùng ngục liền uống mấy cái, lúc này mới cảm giác yết hầu dễ chịu rất nhiều, cả người cũng tinh thần không ít. Hàn Cách Viêm, phòng vĩ kiệt. Nghiêm Tử An hướng che đậy ngoài cửa hét to. Tiêu to thời điểm giác chuyển động thân thể, lần nữa truyền đến từng trận tê tê dại dại đau nhức cảm giác, này nhường Nghiêm Tử An lông mày lần nữa nhăn lại. Hắn hô mấy lần, đều là không nghe thấy Hàn Cách Viêm cùng phòng vĩ kiệt đáp lại, nghi hoặc bên trong mang theo một chút bất mãn, lẩm bẩm nói, hai người này chạy đi đâu rồi? Đạp đạp đạp. Ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân dồn dập. Rất nhanh, ngoài cửa liền truyền đến tiếng gõ cửa, "Thiếu gia, ngài tỉnh rồi." "Đi vào." Nghiêm Tử An ngữ khí hơi không kiên nhẫn. Ngoài cửa đi tới hai tên chẳng hán, chính là trước trông coi cửa phòng bảo tiêu. Hàn Cách Viêm cùng phòng vĩ kiệt đây. Bọn họ ngày hôm nay làm sao không ở? Dĩ vãng Hàn Cách Viêm cùng phòng vĩ kiệt đi tới hắn này, hắn một gọi hai người sẽ xuất hiện, làm sao ngày hôm nay hai người không ở hắn này? "Thiếu gia, Hàn Cách Viêm cùng phòng vĩ kiệt hai người bọn họ chính đang nằm viện, không ở nơi này." Hai tên bảo tiêu hai mặt nhìn nhau, thành thật trả lời. Nam viện. Hai người bọn họ sẽ không là bị người đánh đi. Nghiêm Tử An một mặt mơ hồ, theo bản năng nói. Hai tên bảo tiêu đều là sững sờ, cũng không nghĩ tới đang ngủ mê man Nghiêm Tử An suy đoán dĩ nhiên như vậy chuẩn xác. Hai người gật gật đầu. Nghiêm Tử An không nói gì trầm mặc, không nghĩ tới Hàn Cách Viêm cùng Phòng Vĩ Kiệt thật bị người đánh. Ai to gan như vậy, lại dám đánh ta Nghiêm Tử An người, chán sống rồi đúng không? Nghiêm Tử An rất là giảng nghĩa khí, một mặt tức giận, bọn họ hiện tại thế nào? Một tên bảo tiêu suy nghĩ một chút, vẫn là mở miệng nói, thiếu gia, hai người bọn họ bị cắt đứt hai tay, không có mấy tháng chỉ sợ là rất khó tốt. Mấy tháng, như thế nghiêm trọng. Nghiêm Tử An hai mắt lớn trừng, có chút khó có thể tin. Làm sao ngủ một giấc thời gian, Hàn Cách Viêm hai người liền bị người đánh gãy hai tay? Người tìm tới. Nghiêm Tử An sắc mặt kéo xuống, trầm giọng hỏi. Một gã hộ vệ khác lắc lắc đầu, bọn họ không cho nói, ta nghĩ hai người bọn họ là đắc tội rồi không thể đắc tội người, lúc này mới không thể đắc tội người. Nghiêm Tử An nghe nói như thế, trầm mặt lại. Đừng xem hắn bình thường rất là tùy tiện, nhưng là đúng cảng đảo có quyền thế gia tộc rõ ràng, cũng là cân nhắc lợi và hại, tận lực không treo chọc tới những người kia. Bọn họ không có báo lên đại danh của ta à? Nghiêm Tử An bình tĩnh lại. Bảo tiêu đáp đúng, ở Nghiêm Tử An ánh mắt lạnh như băng bên trong, hắn này mới nói rồi. Đối phương nhưng không có đem Nghiêm gia coi là chuyện đáng kể, còn nhường Hàn Cách Viêm lưu nói cái gì? Nói mau. Nghiêm Tử An chừng tên kia bảo tiêu, cả giận nói một câu đúng, nếu không phải nhìn hắn theo Nghiêm gia nhiều năm, Nghiêm Tử An đều muốn trực tiếp đem thu dọn đồ đạc cút đi. Tên kia bảo tiêu có chút oan ức, nói, hắn nhường thiếu gia không muốn trêu chọc hắn nữa, không phải vậy coi như là lao ra cũng không giữ được ngài. Nghiêm Tử An nghe vậy, nhất thời một trận hỏa khí tự ngực bốc lên, cầm lấy mới vừa uống nước đắt giá ly thủy tinh, không nói hai lời liền hướng nói chuyện bảo tiêu dùng sức ném tới. Dám uy hiếp ta, ai cho hắn lá gan? Bảo tiêu biến sắc mặt, nhưng cũng không dám tránh né. Vành. Cái ly đện ở khoảng cách bảo tiêu xa một mét trên mặt đất, vỡ thành to to nhỏ nhỏ pha lê khối, chỉ có ly lấy tay nơi còn hoàn chỉnh. Khí. Trên người Nghiêm Tử An lần nữa truyền đến đau nhức cảm giác, nhíu mày hít vào một ngụm khí lạnh. Tại sao thân thể ta đau nhức như vậy? Hai tên bảo tiêu nghĩ đến ngày hôm qua ở ngoài cửa, nghe được điên cuồng tiếng gào thét, có thể tưởng tượng được người phụ nữ kia cùng thiếu gia chơi có cỡ nào kịch liệt cùng kích thích. Thiếu gia ngày hôm qua ngài. Sắc mặt tái nhợt bảo tiêu không dám nói ngữ, một gã hộ vệ khác do dự một hồi, vẫn là đem sự tình ngày hôm qua nói ra. Nghiêm Tử An mới vừa nghe được chính mình trúng một đêm tán thời điểm, hai mắt trừng lớn, một mặt không thể tin tưởng vẻ, ngay sau đó là tức giận mắng Tô Bạch. Đặc biệt nghe được chính mình dĩ nhiên ngay ở trước mặt mấy chục người diện, hôn môi Hàn Cách Viêm, hắn thì có nôn mửa kích động. Nghĩ đến mọi người tiếng cười nhạo cùng chỉ trỏ trỏ, Nghiêm Tử An sắc mặt đen đến cùng than đá như thế, hai mắt lập loè sự thù hận, muốn giết Tô Bạch tâm đều có. Tiểu tử thúi, dám làm hại lao tử ngay ở trước mặt của nhiều người như vậy ra bực ấy, muốn chết. Nghiêm Tử An nổi giận gầm lên một tiếng, trong mắt hung mang hiện lộ hết. Bảo tiêu ngơ ngác, chợt tiếp tục giảng giải. Làm Nghiêm Tử An nghe được, ở chính mình mất khống chế sau, Hàn Cách Viêm nhường Phòng Vĩ Kiệt tìm đến rồi Tiểu Lệ, nâng cho giải trừ dược hiệu thời điểm, Nghiêm Tử An sắc mặt lúc này mới dễ chịu không ít. Tiểu Lệ khuôn mặt cũng coi như đẹp đẽ, vóc người lại đẹp, Nghiêm Tử An nơi nào sẽ không hài lòng đây. Thậm chí biết được chính mình ngày hôm qua đem Tiểu Lệ giết đến quăng mũ cởi giáp, cầu xin liên tục thời điểm, Nghiêm Tử An trên mặt vẻ đắc ý không hề che giấu chút nào, khóe miệng nhẹ nhàng cong lên. Hết cách rồi, hắn chính là mạnh như vậy. Nghiêm Tử An trong lòng thầm hỉ, nghĩ đến nhường Hàn Cách Viêm nghĩ biện pháp, nhất định muốn chuẩn bị nhiều hơn một chút một đêm tán đến. Nếu là đem một đêm tán nhường Phùng Tử Ngưng ăn vào, cái kia Phùng Tử Ngưng còn không phải tùy ý hắn bài bố, thậm chí Phùng Tử Ngưng còn sẽ chủ động cầu hắn. Nghĩ đến Phùng Tử Ngưng sắc mặt từng hồng, thẹn thùng nhưng lại, Nghiêm Tử An trái tim ra tốc nhảy lên, có từng tia một hưng phấn. Chỉ là, Nghiêm Tử An nhấc lên chăn, nhìn xuống đi. Tại sao không có phản ứng? Không nên a. Dĩ vãng mỗi khi nghĩ đến Phùng Tử Ngưng tuyệt mỹ dung mạo cùng đầy đặn vóc người, hắn làm sao đều sẽ thay lòng đổi dạng, có phản ứng. Làm sao lần này nhưng một điểm không có? Hả? Khả năng là ngày hôm qua quá mức kịch liệt đi. Nghiêm Tử An nghĩ đến Bảo Tiêu mới vừa theo như lời nói, cũng chỉ có khả năng này, lúc này thả xuống trong tay cầm lấy chăn, che lại thân thể, cũng không nghĩ nhiều nữa. Được rồi, các ngươi đi ra ngoài đi. Nghiêm Tử An hướng hai tên Bảo Tiêu phất phất tay, ra hiệu bọn họ đi ra ngoài. Lão tử uy phong vẫn, ha ha, lần sau nhất định muốn hỏi một chút Tiểu Lệ, bổn thiếu gia có mạnh hay không. Các loại hai tên Bảo Tiêu lui ra sau, Nghiêm Tử An tâm tình thật tốt, trên mặt vẻ mặt tươi cười vừa mặc quần áo tử tế vừa khẽ hát, liền ngay cả trên người đau nhức đều bị hắn xem là đại chiến thắng lợi tượng trưng. Chợt, hắn mang theo hai tên Bảo Tiêu, an vị xe đến xem Hàn Cách Viêm cùng Phòng Vĩ Kiệt đi. Thời gian vội vã, một ngày thời gian liền qua. Hai ngày nay, Châu Hành giật sầu đến phảng phất già mua chừng 10 tuổi, cả người trạng thái tinh thần cũng là cực sai. Chương 402, ta như thế nào không có sớm một chút nghĩ đến hắn, chương 402, ta như thế nào không có sớm một chút nghĩ đến hắn. Hắn đánh nhiều điện như vậy nói, đồng ý đến nước ngoài chữa bệnh học giả ít đòi. Nguyên bản có hai người khi nghe đến Phùng gia đưa ra giá trên trời tiền chữa bệnh dùng sau, đồng ý lại đây càng đảo, không hề nghĩ rằng một người trong đó lúc trước đáp ứng cố gắng, nhưng ở ngày thứ hai biểu thị không cách nào lại đây. Châu Hành giật tức giận thổi dâu mép trừng mắt, thầm mắng không ngớt. Ai, cũng không biết cái kia gọi Leo nước Pháp bác sĩ, có thể hay không đúng lúc chạy tới. Hy vọng Phùng lao gia tử có thể chống đỡ Leo bác sĩ đến đi. Châu Hành giật cảm thán một tiếng, vạn bệnh tia máu hai mắt vừa định khép lại ngủ một hồi, đột nhiên trong đầu lóe qua một người, trong nháy mắt cả người hắn đứng lên khỏi ghế. Ta làm sao không sớm một chút nghĩ đến hắn? Châu Hành giật trên mặt lộ ra vẻ mừng rỡ như điên, mạnh mẽ vỗ trán. Ta thực sự là hồ đồ, hắn ngay ở cảng đảo, ta làm sao liền không có trước tiên nghĩ đến hắn đây, ta này đầu óc. Lúc này, Châu Hành Giật nhanh chóng ngồi trở lại cái ghế, lật ra hắn cái kia bản cũ kỹ điện thoại bộ, tìm lên Tô Bạch số điện thoại, chợt bấm qua. Đô đô đô. Điện thoại rất nhanh liền bấm. Vị nào? Đối diện, truyền đến một đạo quen thuộc lại tuổi trẻ thanh âm ôn hòa, Châu Hành Giật trên mặt lộ ra kích động cùng hưng phấn. Cũng may mấy ngày trước đây lưu Tô Bạch số điện thoại, tuy rằng không biết Tô Bạch có thể cứu trị Phùng lão gia tử, nhưng như Phùng gia lão đại nói tới, chỉ cần có thể cho lão gia tử kéo dài tính mạng 1-2 tháng, vậy cũng thành. Tiểu lão đệ, là ta Châu Hành Giật ta. Châu Hành Giật phát ra cười ha ha âm thanh, trắng sáng khuôn mặt phối hợp hai con vành mắt đen, có vẻ hơi quỷ dị khủng bố, cũng may hiện ở trong phòng làm việc chỉ có hắn một cái ở, cũng không có người khác nhìn thấy. Châu Hành Giật. Trong miệng Tô Bạch lặp lại nhỉ non một tiếng, qua một hồi lâu, lúc này mới nhớ rồi. Đúng đấy, là ta, ngài còn nhớ ta a, thực sự là quá tốt rồi. Châu Hành Giật nghe được Tô Bạch còn nhớ hắn, kích động đến lại như là một cái được cha già khích lệ hài tử, cười đến khỏe mắt loan loan, nếp nhăn đều chen ở cùng nhau. Có chuyện gì sao? Vĩnh Nước cạn biệt thự, Tô Bạch ngừng tay bên trong bút, trước mặt bày ra một phần tương lai vào cổ hối phong ngân hàng bảng kế hoạch. Một bên khác mặt bàn lên, đồng dạng chất đống một nhỏ sấp đồng dạng văn kiện, trong lúc mơ hồ có thể nhìn thấy bìa ngoài tiêu đề không giống nhau, nhưng đều không ngoại lệ đều là đánh dấu thu mua cũng hoặc là thành lập chữ. Là như vậy, không biết ngài có biết hay không Phùng gia? Bởi vì là cầu người làm việc, Châu Hành Giật thái độ có vẻ hơi khiêm tốn. Phùng gia? Ta biết, làm sao? Tô Bạch nghe được Châu Hành Giật nhắc lên Phùng gia, trong đầu cái thứ nhất lóe qua tự nhiên là Phùng Tử Ngưng dung nhan tuyệt mỹ kia. Phùng lão gia tử bị bệnh, trước ở bệnh viện chúng ta xem qua, bộ phận suy kiệt quá nghiêm trọng, lúc nào cũng có thể sẽ có nguy hiểm đến tính mạng, ta muốn mời người hỗ trợ nhìn, dù cho là nhường Phùng lão gia tử nhiều hơn 10 ngày nửa tháng đều thành. Châu Hành Giật xoa xoa mồ hôi trên trán, nhẹ giọng nói rằng. Tô Bạch trầm mặc, lúc này mới nghĩ đến lần trước buổi đấu giá lúc rời đi, Phùng Tử Ngưng vội vội vàng vàng đi bệnh viện, nhưng cũng không nghĩ tới Phùng lão gia tử bệnh tình nghiêm trọng như thế. Cái kia mắc mớ gì đến ta? Tô Bạch lạnh nhạt nói. Hắn cùng Phùng Tử Ngưng cũng có điều đã gặp mặt mấy lần, nha đầu kia còn bắt hắn chặn bia đỡ đạn, có thể đừng tưởng rằng hắn không thấy được. Châu Hành Giật trong lúc nhất thời nghẹn lời, không biết nên làm sao đáp lại, hắn cũng không ngờ rằng Tô Bạch sẽ như vậy lãnh đạo. Tiểu lão đệ, Phùng lão gia tử hiện tại thập phần nguy cấp, nếu như ngươi cứu hắn, Phùng gia nhất định sẽ đối với ngươi cảm kích vạn phần, tiền tài tự nhiên cũng là không thể thiếu. Còn có thể làm cho Phùng gia thiếu dưới một ơn huệ lớn bằng trời. Bốn người của đại gia tộc tình, vậy cũng là bao nhiêu danh môn vọng tộc đều muốn, thăng quan trục lợi cái gì, còn không phải bọn họ chuyện một câu nói. Tô Bạch nghe vậy, nhíu mày trầm tư, lần này nhưng không có lập tức từ chối. Chương 403, Phùng lão gia tử cứu rút. Vô hiệu, chương 403, Phùng lão gia tử cứu rút. Vô hiệu. Châu Hành Giật ở ngoài phòng bệnh chờ đợi, thỉnh thoảng có thể nghe được trong phòng bệnh buộc phát ra kịch liệt cãi vã. Mãi đến tận qua mấy phút sau, cửa phòng mở ra, Phùng Tử Ngưng đi ra. Châu viện trưởng, thật không tiện, nhường ngươi đợi lâu. Mà tại sau lưng nàng, Phùng Hạo Thần đám người trước sau đi ra. Châu viện trưởng, phiền phức ngươi hỗ trợ liên lạc một chút vị thần y kia đi, chỉ cần có thể cứu trị lao gia tử, 1000 vạn chúng ta Phùng ra ra. Phùng Hạo Thần dứt tiếng, bên cạnh Phùng Dương Huy thê tử lúc này liền phát ra hừ lạnh một tiếng, hiển nhiên nàng cũng không coi trọng lao gia tử tình huống như thế còn có thể bị cứu trị. Tốt, ta vậy thì đi liên hệ. Châu Hành Giật gật đầu, chợt cũng không nói nhiều, bước nhanh hướng về phòng bệnh của chính mình mà đi. Ta biết rồi, hiện tại liền chạy tới. Tô Bạch cúp điện thoại, thả xuống trong tay nắm bút máy, mở ra ngăn kéo lấy ra một chuỗi chìa khóa xe, chợt đứng lên đi ra ngoài. Đi ngang qua một gian nhà gỗ nhỏ thời điểm, Tô Bạch ngừng lại, liếc nhìn bên trong chính ngủ Tiểu Bạch. Cũng không biết là nguyên nhân gì, đi tới cảng đảo sau, Tiểu Bạch cả ngày ngủ, cũng không theo hắn, như là ở thông qua ngủ bổ sung năng lượng. Ngay ở Tô Bạch tiếp cận, khả năng là trên người Tô Bạch đặc thù mùi, Tiểu Bạch dĩ nhiên lâu dài mở hai mắt ra, quay về Tô Bạch nhẹ meo một tiếng, nhưng không có bất kỳ đứng dậy động tác. Tô Bạch sờ sờ Tiểu Bạch đầu, ngủ thiếp đi. Tiểu Bạch sáng sủa hai mắt chậm rãi nhắm lại, thân thể nắm thật chặt, lần nữa ngủ thiếp đi. Tô Bạch đứng dậy đi tới biệt thự Gaza. Khổng lồ trong nhà để xe, hiện nay chỉ đặt một chiếc Rolls Royce và ảnh, là Tô Bạch nhất mấy ngày gần đây nhường Nghiêm Hoàng Nghĩa đi hãng xe mua lại, giá bán 18 vạn đô la Hồng Kông. Đến mức trước kia chiếc kia xe dịp, nhưng là nhường Nghiêm Hoàng Nghĩa điều khiển, thuận tiện Nghiêm Hoàng Nghĩa ra ngoài trao đổi nghiệp vụ. Nương theo một tiếng nổ vang rền, Rolls Royce bạc hình ảnh là một đầu cực tốc chạy sói bạc, rất nhanh liền biến mất ở biệt thự ở ngoài tu bổ bãi cỏ người hầu trong tầm mắt. Phú Sinh tổng bệnh viện. Phùng Tử Ngưng nắm Phùng lão gia tử nhiều nếp nhăn bàn tay, trên mặt tràn ngập lo lắng. "Tử Ngưng, ngươi có muốn hay không đi nghỉ ngơi một chút, ngươi tối hôm qua đều không có nghỉ ngơi thật tốt." Phùng Mẫu nhìn thấy con gái có chút tiểu tụy dáng dấp, có chút đau lòng. Phùng Tử Ngưng từ nhỏ liền rất được Phùng lão gia tử yêu thích, có thể nói Phùng Tử Ngưng là tôn bối bên trong được sủng ái nhất cũng không quá đáng. Phùng Tử Ngưng vừa định đáp lại mẫu thân. Tích tích tích. Đột nhiên một đạo thanh âm dồn dập, mãnh mã vang lên. Phùng Tử Ngưng sắc mặt đột nhiên một trắng, quay đầu nhanh chóng hướng về âm thanh khởi nguồn nơi nhìn tới. Chỉ thấy bộ kia biểu hiện nhịp tim thiết bị gợn sóng nhiều lần, nàng nắm Phùng lão gia tử hai tay thẳng run dậy. Bất thình lình biến hóa, cũng làm cho ở đây Phùng gia mọi người con ngươi đột nhiên co, trái tim trong nháy mắt nhắc tới cú họng. Lão gia tử, cha, gia gia. Phùng gia to to nhỏ nhỏ trong nháy mắt phát ra bi thiết tiếng la, nhanh chóng hướng về giường bệnh vây quanh. Nhanh, nhanh đi thông báo bác sĩ, nhanh đi đem Châu viện trưởng gọi tới, nhanh lên một chút. Phùng Dương Huy quay về chính mình nhi tử Phùng Trạch Hãn lớn tiếng gọi. Phùng Trạch Hãn vội vội vàng vàng chạy ra ngoài. Tích, xì xì. Thiết bị vang dội mà còi báo động dừng. Phùng gia mọi người lo lắng gào khóc vây Phùng lao ra từ giường bệnh bên, nam huyền mắt đỏ chót, nữ nước nợ khóc giống, trong lúc nhất thời bên trong phòng bệnh hỗn độn cực kỳ. Rất nhanh, Phùng Trạch Hãn liền mang theo Châu Hành Giật các loại bác sĩ, vội vội vàng vàng chạy tới. Mau tránh ra, mau tránh ra. Các người đi ra ngoài trước chờ, đi ra ngoài trước. Châu Hành Giật mang theo một nhóm chuyên gia bác sĩ đi tới Phùng lão gia tử trước người, lập tức kiểm tra lại đến, cũng bay về Phùng gia một đám nam nữ hô. Phùng gia mọi người cũng không dám quá nhiều cứu trị, nhanh chóng lui ra phòng bệnh. Chuyên môn cửa phòng bệnh anh một tiếng đóng lại. Ngoài cửa phòng, Phùng Tử Ngưng sưng đỏ hai mắt, nằm ngoài Phùng Mẫu trên người khóc giống nước nở. Phùng Hạo Thần mấy huynh đệ lo lắng ở một bên hút thuốc, ánh mắt thỉnh thoảng nhìn phía phòng bệnh. Phùng Trạch Hãn kéo phụ thân Phùng Dương Huy tay, lặng lẽ đi tới một bên khác, lo lắng nói: "Cha, gia gia lần này sợ là không chịu nổi." Lời nói dừng lại, hắn cẩn thận từng ly từng tí một ngắm nhìn phụ thân, lại nói: "Cha, gia gia gì chúc đứng à? Chúng ta thân là phòng lớn, phân tới nên nhiều một ít đi." Phùng Dương Huy liếc mắt một cái chính mình đứa con trai này, có chút chỉ tiếc mài sắt không thành, hướng về Phùng Trạch Hãn đầu chụp một cái tát, tức giận nói: "Gia gia ngươi đều còn không giới tử vong thư thông báo đây, ngươi tên khốn này tiểu tử liền nói lời này." Phùng Trạch Hãn ôm đầu, cũng biết mình hỏi như vậy không đúng, ngữ khí nhỏ rất nhiều: "Ta chỉ là muốn biết gia gia cho ta phân bao nhiêu di sản, cũng không thể so với Phùng Tử Ngưng thiếu đi, dù sao ta là trưởng tử, nàng cũng chỉ là so với ta nhiều ra đời sớm mấy năm, gia gia không thể bởi vì thương yêu nàng, liền đem phần lớn di sản đều cho nàng đi." Phùng Tử Ngưng ở được Phùng lão gia tử thương yêu, đây là Phùng gia hết thảy mọi người trong lòng rõ ràng sự tình. Phùng Trạch Hãn sợ là sợ hắn người trưởng tử này, quay đầu lại phân đến di sản vẫn không có một cái Phùng Tử Ngưng nhiều, dù cho là thiếu phân một căn thương mại lầu, cái kia đều là 300 vạn cất bước. Hắn lại nơi nào cam lòng phải nhượng nửa phần, lại không phải mấy vạn khối loại này tiền lẻ. "Ngươi cái hôn tiểu tử, nay phải đợi lão gia tử chuyên trách luật sư đến rồi, chúng ta mới biết, hiện tại ngươi hỏi ta hỏi ai à?" Phùng Dương Huy thoá mạ một tiếng. Trong lòng hắn tự nhiên cũng là hy vọng chính mình có thể nhiều phân đến một ít sản nghiệp, nhưng phân đa phần thiếu lại không phải do hắn quyết định. Phùng lão gia tử sớm ở mấy năm trước cũng đã ở lặng lẽ quy hoạch di sản phân phối vấn đề, nhưng đến nay Phùng gia đều không một người biết được cụ thể di sản phân phối phương án, cái này cũng là Phùng gia mấy năm này vẫn cứ an ổn như thường, cả nhà hòa thuận nguyên nhân. Phùng Trạch Hãn bị mắng á khẩu không trả lời được, há miệng muốn nói cái gì, lại nhất thời không biết nên nói cái gì. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Phùng gia mọi người sốt sắng mà nhìn cách đó không xa phòng bệnh, ngoài phòng lấp lóe đèn đỏ lại như là tùy tùng chúng nhân trái tim nhảy lên nhịp như thế, lóe lên lóe lên. Tích. Phòng bệnh ở ngoài đèn đỏ đột nhiên tắt. Phùng Tử Ngưng đám người hai mắt trừng lớn, con ngươi đột nhiên co, hô hấp hỗn loạn gấp gáp lên. Chi. Phòng bệnh cửa lớn bị từ từ mở ra. Phùng gia mọi người còn không thấy rõ người đến là ai, đều là một mạch hướng tiến lên. "Ta gia gia thế nào? Lão gia tử vẫn tốt chứ?" Một năm miệng 10 câu hỏi vang vọng ở Châu Hành Giật bên hai, hắn lấy xuống khẩu trang, nhìn sắc mặt lo lắng, hai mắt mang theo ước ao mọi người, cuối cùng rơi vào viền mắt nhất là đỏ chót Phùng Tử Ngưng trên mặt. Đầu hắn hơi buông xuống hạ xuống, ánh mắt có chút thảm đạm, nhẹ nhàng lắc đầu, "Phùng lão gia tử cứu rút." "Vô hiệu." "Thỉnh." "Nén bi thương." Châu Hành Giật lời này, như là một cái búa tạ, mạnh mẽ đánh vào mọi người đầu quả tim. Nữ nhân đào gào khóc lớn, nam nhân nhưng là lặng lẽ lau nước mắt, mặt không hề cảm xúc, chỉ có mắt có một chút biến hóa, ảm đạm vô thần. Phùng Tử Ngưng đầu trong nháy mắt trống rỗng, cả người như là mất hồn như thế, nước mắt không ngừng từ viền mắt lưu lạc, theo tinh xảo gò má đến cằm, lạch cạch nhỏ xuống ở đất. "Gia gia." "Lão gia tử." Phùng gia mọi người đẩy mở Châu Hành Giật, vội vã xông vào phòng bệnh thấy Phùng lão gia tử một lần cuối. "Hoa." "Đây là công tử nhà nào thiếu gia, mở ra siêu xe đến bệnh viện." Một tên nữ y tá ôm trong tay văn kiện, chính muốn đi kiểm tra phòng, đống nhiên nhìn về phía bệnh viện ở ngoài lái vào đến một chiếc biết điều nhưng không mất tao nhã màu bạc siêu xe, ánh mắt của nàng trong nháy mắt bị siêu xe hấp dẫn, không khỏi mà dừng bước quan sát, trong mắt tràn ngập đối đầu tầng xã hội ước ao cùng ngóng trông. Chương 404, xâm nhập phòng bệnh, chương 404, xâm nhập phòng bệnh. Đùng. Tô Bạch từ rồi lượn sờ bạc ảnh một bên hạ xuống, tiện tay đem xe cửa đóng lại. Một bên phụ trách xem xe lão bảo an, thấy này trong nháy mắt lên tinh thần, nơi nào còn có bình thường buồn ngủ, tinh thần hề hoài rằng, "Dốc. Đại gia, xin hỏi, ở nơi nào, ta tìm người?" Tô Bạch cười đưa cho lão bảo an một điếu thuốc, hỏi dò Phùng lão gia tử chuyên môn phòng bệnh vị trí, không phải vậy này to lớn bệnh viện hắn đến tìm tới khi nào? "Ha ha, bên kia e căn lầu 3 chính là." Lão bảo an cười ha ha tiếp nhận, hắn cũng không nghĩ tới trước mặt mở ra siêu xe người trẻ tuổi như thế có lễ phép, còn trả cho hắn đưa thuốc lá. Bình thường những kia mở ra siêu xe chủ xe nhìn thấy hắn cái nào không phải con mắt dài ở đỉnh đầu, không báo cáo hắn ở híp mắt ngủ gà ngủ gật là tốt lắm rồi. Tô Bạch gật đầu, cũng không có nhiều lời, nhanh chân hướng về lão bảo an ngón tay phương hướng đi đến. Phòng bệnh ở ngoài, Châu Hành Giật một mặt hổ thẹn. Phú Sinh tổng bệnh viện nói đến, vẫn là lúc trước Phùng lão gia tử ra sức đầu tư, mới có thể dựng thành phát triển, hắn cùng Phùng lão gia tử cũng coi như là bạn cũ, lão đồng bọn, trơ mắt nhìn lão gia tử liền như thế rời đi, trong lòng hắn cũng không dễ chịu. "Lão Phùng a, lên đường bình an." Nghe bên trong phòng bệnh đào khóc thét âm thanh, Nhan Hoành Giật vô thần đi tới một bàn ghế một bên lên ngồi xuống, trầm mặc không nói. Đạp đạp đạp. Đông nhiên, ở này ầm ĩ hoàn cảnh bên trong một đạo tiếng bước chân lại có vẻ dị thường đột ngột. Châu Hoành Giật khởi đầu cũng không có coi là chuyện đáng kể, cho rằng là vị nào bác sĩ y tá trải qua, mãi đến tận tiếng bước chân ở trước mặt ngừng lại. "Phùng lão gia tử thế nào rồi?" Nghe đạo này ôn hòa, không nhanh không chậm âm thanh, Châu Hoành Giật con ngươi co rụt lại, đông nhiên ngẩng đầu đến, nhìn thấy người đến thời điểm, Châu Hoành Giật trên mặt lập tức lộ ra vẻ cao hứng. Nhưng rất nhanh bên tai truyền đến tiếng khóc, lại để cho Châu Hoành Giật ánh mắt giảm đạm đi. Châu Hoành Giật ngước đầu nhìn lên Tô Bạch bóng người, lắc lắc đầu. "Tiểu lão đệ, ngươi tới chậm, Phùng lão gia tử." "Đi." Tô Bạch nghe Châu Hoành Giật mang theo thương cảm lời nói, sắc mặt sững sờ, tiện đà nhíu lên mày kiếm, ánh mắt hướng về phía sau phòng bệnh nhìn tới. "Ta đi xem." Nói xong, Tô Bạch xoay người nhanh chân hướng về bên trong phòng bệnh đi đến. "Tiểu lão đệ." Châu Hành Giật muốn ngăn cản, lại phát hiện Tô Bạch đã nhanh chân tiến vào phòng bệnh, hắn lúc này đứng dậy bước nhanh đi theo. Phùng lão gia tử mới vừa tạ thế, bên trong phòng bệnh người nhà họ Phùng tâm tình vẫn còn không ổn định, nếu như nói sai một câu nói, có thể sẽ gây nên người nhà họ Phùng ghi hận. Trong phòng bệnh, Phùng gia mọi người đem Phùng lao ra tử vây nước chảy không lọt, bao quát Phùng Tử Ngưng ở bên trong nữ nhân hài tử đều nằm ngoài bệnh một bên lớn tiếng khóc giống, nam nhân nhưng là đỏ viền mắt ở một bên thương lượng lao ra tử hậu sự vấn đề. Hả? Đương nhiên, Phùng Hạo Thần khẽ mắt dư quang nhìn thấy một tên tuổi trẻ khuôn mặt xa lạ đi vào. Ngươi là? Phùng Hạo Thần nhìn khí chất phi phàm thiếu niên, cau mày hỏi. Hắn này vừa lên tiếng, trong nháy mắt đem Phùng Dương Huy đám người ánh mắt thu hút tới, mấy người đều là hiếu kỳ người đến là ai, làm sao đột nhiên xông vào. Tô Bạch không hề trả lời, ánh mắt rơi vào sắc mặt trắng bệnh như tờ giấy, tóc trắng phơ Phùng lao ra tử trên người. Nếu là như vậy xem, Phùng lao ra tử là ở trong hôn mê rời đi, so với những kia bị ốm đau dằn vặt đến đau đến không muốn sống người, hắn đi vẫn tính an tưởng. Nhanh chân đi tới. Ngươi muốn làm gì? Phùng Trạch Han thấy thế, lúc này hét lớn một tiếng, liền muốn tiến lên ngăn cản. Hắn này hống một tiếng, nguyên bản nằm sấp ở mép giường gào khóc nữ nhân cùng hài tử, đều là nhìn qua, trong lúc nhất thời bên trong phòng bệnh khóc giống âm thanh càng cũng nhỏ đi rất nhiều. Tô Bạch. Phùng Tử Ngưng nhìn thấy người đến thời điểm, hai mắt sưng đỏ trong nháy mắt trừng lớn không ít, đối với Tô Bạch đến cảm thấy rất là kinh ngạc. Mà nàng nguyên bản khuôn mặt tuyệt đẹp bảng, giờ khắc này từ lâu che kín nước mắt, thậm chí ngay cả trên trán sợi tóc đều bị ướt nhẹp dính ở trên trán, nhẹ cắn môi gào khóc răng rớp, có vẻ điềm đạm đáng yêu, khiến lòng người bên trong mềm nhũn, hận không thể đem ôm vào trong ngực nhẹ giọng an ủi. Tô Bạch. Phùng gia mọi người đều là sững sờ, không nghĩ tới đến người này, dĩ nhiên là Phùng Tử Ngưng nhận thức. Chương 405, lừa đảo, chương 405, lừa đảo. Châu Việt trưởng, người này là người nào? Như thế lung tung động lão gia tử thi thể, này không phải hồ đồ mà. Phùng Dương Huy một tiếng quát chói tai, hiển nhiên đối với Châu Hoành Dật nhường người ngoài tiến vào phòng bệnh cái này cách làm, rất là bất mãn. Châu Hoành Dật nhìn mọi người quăng tới ánh mắt, hơi cúi đầu. Ta nguyên vốn là muốn thỉnh tiểu lão đệ lại đây, thế Phùng lão gia tử trị liệu, không từng nghĩ Phùng lão gia tử đi được vội vã như thế. Xung quanh rơi vào yên tĩnh. Hắn không phải mai táng thợ trang điểm. Phùng Hạo Thần sững sờ, này cùng hắn nghĩ không giống nhau. Tô Bạch, vẫn là một tên bác sĩ. Phùng Tử Ngưng cũng là không ngờ rằng, xem ra như là một tên thành công xí nghiệp gia Tô Bạch, cũng hoặc là vung tiền như rác đại phú hào, dĩ nhiên lắc mình biến hóa, trở thành một tên bác sĩ. Đùa gì thế, hắn như thế tuổi trẻ làm sao có khả năng là một tên tốt bác sĩ. Phùng Trạch Hãn nhưng là một mặt xem thường, xoa đau đớn thủ đoạn, cổ tay, nghiêng mắt nhìn Tô Bạch, tức giận nói: "Phùng gia mọi người, bao quát Phùng Tử Ngưng ở bên trong tuy rằng cảm thấy Phùng Trạch Hãn nói như vậy có chút không lễ phép, nhưng cũng cảm thấy hắn không phải không có lý. Bác sĩ không phải là tuổi càng lớn, nói rõ xem bệnh càng nhiều, thực tiễn kinh nghiệm cũng phong phú, tự nhiên y thuật càng cao minh hơn. Tô Bạch trẻ tuổi như vậy, xem ra thậm chí so với Phùng Trạch Hãn còn nhỏ hơn tới vài tuổi, làm sao xem đều không giống như là y thuật tinh xảo dáng vẻ." Châu Hành Dật trong lúc nhất thời nghẹn lời, nếu không phải hắn thật từng trải qua Tô Bạch từ đem người sống đời sống thực vật thành công cứu sống, hắn chỉ sợ cũng phải cùng Phùng gia mọi người như thế ý nghĩ. "Tiểu lão đệ, Phùng lão gia tử nếu đã đi, chúng ta liền không nên ở chỗ này quấy rối người ta xử lý việc nhà." Châu Hành Dật lời nói ý vị sâu xa, đưa tay lôi kéo dáng người thẳng tắp Tô Bạch. Tô Bạch liếc Phùng Trạch Hãn một chút, không có nhiều lời. Quay đầu nhìn về Phùng lão gia tử, nhìn sắc mặt dần dần xanh lên, lông mày nhất thời nhíu lên, ngữ khí không nhanh không chậm nói: "Phùng lão gia tử còn có thể cứu, nhưng khả năng vậy, không sống nổi thời gian bao lâu. Các ngươi suy tính một chút có hay không muốn ta xuất thủ cứu trị. Có điều, giá cả không còn là trước nói tới 1.000 vạn, mà là tăng gấp đôi, cũng chính là 2.000 vạn." Tô Bạch lời nói rất là nhạt nhòa, nhưng như là một cái nhai đi nhai lại mạnh mẽ đánh vào ở đây mọi người trong lòng. Trong lúc nhất thời, ở đây mọi người trong lòng đều là khiếp sợ, rồi lại đều lộ ra không hề giống nhau vẻ mặt. Chuyện này còn có thể cứu. Châu Hành Dật trừng lớn hai mắt, một mặt khó mà tin nổi mà nhìn Tô Bạch, ngón tay càng là run rẩy đưa tay ra mời, muốn nói cái gì, lại do dự nửa ngày không có nói ra. Cải tử hồi sinh, nay lại làm sao có khả năng, lại không phải thần tiên cố sự. Châu Hành Dật trong lòng cũng không tin Tô Bạch thật có thể cứu trị đã chết đi Phùng lao gia tử. Mới vừa hắn nhưng là liên hợp trong viện hết thảy chuyên gia nhân sĩ, làm các loại tinh vi đo lường sau, lúc này mới xuống tử vong thông báo. Hiện tại Tô Bạch nói còn có thể cứu, nay lại làm sao có thể chứ? Phùng gia cả đám, trừ Phùng Tử Ngưng ở ngoài, đều là một mặt cổ quái nhìn Tô Bạch. Người này sẽ không là bị điên rồi, cũng hoặc là muốn nhân cơ hội bắt chẹt bọn họ Phùng gia một bút. Chỉ là này bắt chẹt thủ đoạn, không khỏi cũng quá mức vụng về đi. 2.000 vạn. Này tên lừa đảo sợ là muốn tiền đến điên đi, há mồm liền muốn 2.000 vạn, hắn sẽ không là Châu lão già kết phường mời tới tên lừa đảo đi. Mới vừa Châu lão già đều đã tuyên bố ra giang ngầm rồi, thi thể đều nhanh lạnh, còn nghĩ lừa gạt tiền đây. Phùng Trạch Hãn trong lòng tức giận không ngớt, chợt lên giận dữ nhìn Tô Bạch, ngón tay càng là chỉ vào Tô Bạch chót mũi, nổi giận đùng đùng nói: "Tiểu tử thối, ngươi lừa gạt tiền lại dám lừa gạt đến chúng ta Phùng gia trên đầu đến rồi. Ngươi có biết hay không, liền bởi vì ngươi câu nói này, ta có thể làm cho ngươi đi vào ngồi tù, ngươi cả đời cũng không nên nghĩ đi ra." Nhưng một giây sau, Tô Bạch hướng về Phùng Trạch Hãn quăng tới một cái lạnh lẽo đến cực điểm ánh mắt, sợ đến Phùng Trạch Hãn thân thể run lên, trong lòng không tên đến phát lên một cổ hoảng sợ, vội vàng đem nhắm thẳng vào Tô Bạch ngón tay để xuống. Tựa hồ hắn lại trễ một chút, e sợ ngón tay sẽ không gánh nổi. Phùng Trạch Hãn sắc mặt khó coi, như là cảm thấy mới vừa bị Tô Bạch một cái ánh mắt, liền dọa đến dáng dấp có chút bị mất mặt, lúc này liền nói nghiêm túc: "Tiểu tử, ngươi đừng đi, ta hiện tại cũng là người ta đưa ngươi nắm lên đến, ngươi xem ta không đem ngươi đưa vào đi, ta liền theo họ ngươi." Tô Bạch hai mắt híp lại, phun ra vài chữ: "Ngươi có thể thử xem, có điều ta cũng không muốn có ngươi như thế cái con cháu bất hiếu." Ở đây Phùng gia người, trừ Phùng Tử Ngưng ở ngoài, nhíu mày. Sắc mặt khó coi nhất, thuộc về Phùng Trạch Hãn lao tử Phùng Dương Huy, nếu không phải ở đây nhiều người như vậy, hắn e sợ sẽ trực tiếp trước mặt mọi người một cái tát hô đến trên đầu. Phùng Hạo Thần nhìn Tô Bạch, con mắt tiết lộ suy nghĩ vẻ, lâu dài sau khi mới lâu dài thở dài một hơi. "Chàng trai, ngươi đừng đùa." Nói, hắn quay đầu nhìn về đem Tô Bạch che ở phía sau con gái, nói, "Tử Ngưng, ngươi đem người mang đi ra ngoài, đừng tiếp tục hồ đồ." Hắn lời này hiển nhiên cũng là cho rằng Tô Bạch mới vừa lời nói, có chút giống là Nhi Đồng nói như vậy, hiển lộ hết hồ đồ. Phùng Tử Ngưng nghe vậy, cắn cắn dưới môi, nghiêng đầu qua chỗ khác nhìn phía Tô Bạch, vừa định xuất khẩu, lại phát hiện Tô Bạch một mặt ngưng trọng nhìn Phùng lão gia tử, vừa giống như là suy tư điều gì rằng, "Dốc." Phùng Tử Ngưng do dự một chút, vẫn là nhẹ giọng nói, "Tô Bạch, chúng ta rời khỏi nơi này trước đi." Nói, Phùng Tử Ngưng nhẹ nhàng lôi kéo Tô Bạch góc áo. Tô Bạch nhìn cẩn thận từng ly từng tí một Phùng Tử Ngưng, lại nhìn một chút sắc mặt quái dị mọi người, nhàn nhạt mở miệng nói, "Để cho Phùng lão gia tử thời gian không nhiều, các ngươi phải cứu hay là không cứu, mau chóng cho cái trả lời, qua thời gian." Tô Bạch quay đầu nhìn về sắc mặt bắt đầu xanh lên Phùng lão gia tử, ý kia lại quá rõ ràng. Nguyên bản hắn còn dự định thử xem vẫn không dùng Quỷ Vương thập bát châm bên trong sinh tử châm, bây giờ nhìn lại khả năng không có cơ hội. Phùng Hạo Thần cau mày, nhìn vẻ mặt nghiêm túc, cũng không giống nói láo Tô Bạch, lại hơi liếc nhìn chính mình con gái. "Chết đến nơi rồi, ngươi lại vẫn dám ở chỗ này ăn nói linh tinh." Phùng Trạch Hãn thở phì phò quát, nhưng cũng không dám lại nắm ngón tay Tô Bạch. Thực sự là hoang đường đến cực điểm. "Phùng Tử Ngưng, ngươi lại không đem bằng hữu ngươi kéo ra ngoài, ta cũng làm người ta đem nổ ra đi, đến thời điểm cũng đừng trách ta vô tình." Phùng Dương Huy sắc mặt âm trầm lại, hướng về phía cháu gái Phùng Tử Ngưng giống to. Tô Bạch nhìn Phùng gia mọi người, trong lòng trong nháy mắt không còn nghĩ cần giúp đỡ ý nghĩ, thực sự là chó cắn lữ đầu tân, không nhìn được lòng tốt. "Tùy tiện các ngươi." Tô Bạch nhẹ nhàng lôi kéo Phùng Tử Ngưng tay nhỏ, quay về Phùng gia mọi người để lại một câu nói, chợt liền bước ra bước tiến, hướng về cửa đi ra ngoài. Hắn này vừa đi, Châu Hành Giật nhưng là hoảng rồi. "Tiểu lão đệ, ngươi chờ một chút ta, ngươi chờ một chút." Châu Hành Giật vội vàng thừa dịp Tô Bạch vẫn chưa đi ra khỏi phòng cửa thời điểm, đem gắt gao ngăn cản. Chợt, hắn quay đầu quay về Phùng gia mọi người, lời nói ý vị sâu xa khuyên nhủ. "Mới vừa các ngươi không phải còn đồng ý 1000 vạn nhường tiểu lão đệ trị liệu Phùng lao ra từ mà, sao không nhường hắn thử xem, nếu như thành, lại thanh toán mặt khác 1000 vạn cũng không muộn a." Theo Châu Hành Giật, Phùng lão gia tử nếu đều đã chết rồi, cổ lời nói đến mức tốt, lấy ngựa chết làm ngựa sống, này đều ngầm rồi, liền để Tô Bạch ra tay thử xem, nói không chắc. Nói không chắc thật sự có kỳ tích phát sinh. Chương 406, con mèo nhỏ, mời ngươi ăn củ lạc, chương 406, con mèo nhỏ, mời ngươi ăn củ lạc. Cơ mờ nở, có tiền chỗ của người ở chính là không giống nhau. Vóc người mập mạp, mang theo nhỏ quỷ diện cụ nam tử, nhìn xa xỉ trong biệt thự xa hoa sức, có chút ghen tị nói. "Đừng xem, tìm một chút người kia ở không ở bên trong phòng." Quỷ diện Diêm La mang một cái khuôn mặt dữ tợn, có chứa răng nanh ma quỷ mặt nạ. "Ha ha, biết." Nam tử mập mạp cũng không dám phản bác, cười hì hì sau khi, liền từng cái đẩy cửa phòng ra, tìm kiếm lên. Một lát sau, mấy người ở trong một gian phòng chạm mặt. "Hắn không ở nhà, hẳn là đi ra ngoài." Vóc người gầy yếu, mang dạ xoa mặt nạ nam tử, ngờ vực nói. "Hết thảy gian phòng đều tìm à?" Quỷ diện Diêm Vương ẩn giấu ở dưới mặt nạ lông mày nhíu lên, hướng về xung quanh vài tên đồng bạn dò hỏi. "Mặt trên còn có một gian phòng không có tìm." Lúc này, mới vừa nam tử mập mạp chỉ trên lầu, nói rằng, mới vừa hắn đi qua nơi đó, phát hiện bên trong gian phòng là khóa trái, ngoài cửa còn có người hầu ở quét tước vệ sinh, hắn cũng là tạm thời không có đi tìm vòi. "Chúng ta qua." Quỷ diện Diêm Vương lúc này mang theo mấy người, hướng về trên lầu mà đi. Mấy người đi tới trên lầu, phát hiện cái kia ngoài cửa phòng, người hầu còn ở quét tước vệ sinh. "Có muốn hay không giết?" Nam tử mập mạp thấy thế, lúc này liếc nhìn tên kia người hầu sau, quay về Quỷ diện Diêm Vương làm một cái xóa bỏ thủ thế. Quỷ diện Diêm Vương lắc lắc đầu. "Chờ nàng sau khi rời đi, chúng ta lại đi vào." Mấy người khác nghe vậy, dồn dập ẩn giấu đi. Qua sau mười mấy phút, tên kia người hầu đẩy công cụ xe rời đi. Giang giác. Mấy người đi tới ngoài cửa, mới vừa tên kia quỷ xiên mặt nạ nam tử, sử dụng một cái thanh sắt, rón rén mở cửa phòng ra. Quỷ diện Diêm Vương mấy người liếc mắt nhìn nhau, chợt trước sau tiến vào gian phòng. Sau khi tiến vào, quả nhiên không ngoài dự đoán, bên trong không có một bóng người. "Cũng thật là không đúng dịp, xem ra chúng ta còn phải ở chỗ này chờ một hồi." Nam tử mập mạp thu hồi vũ khí trong tay, rất mập mạp bụng lớn đánh giá gian phòng bên trong tất cả. Nơi này xem ra như là chỗ làm việc. Quỷ xiên mặt nạ nam tử, ánh mắt nhìn phía ngay chính giữa một gian bàn làm việc. "Đến đều đến rồi, trước tiên tìm xem có hay không thứ gì đáng tiền đi." Quỷ diện Diêm Vương khẽ cười một tiếng, vung tay lên, nhường thủ hạ bắt đầu tìm tòi vật đáng tiền. Ngược lại người kia cũng là muốn chết rồi, nhường bọn họ mang đi một ít vật đáng tiền, xem như là bọn họ này một chuyến phí khổ cực. Coi như hết thảy mọi người vui vẻ tìm tòi lên gian phòng bên trong tất cả thời điểm, không chút nào chú ý tới một gian tinh xảo trong nhà gỗ nhỏ, một đôi đẹp đẽ con ngươi chính nhìn kỹ tiến vào trong phòng mọi người. "Nhiều như vậy đồ cổ, cũng không biết là thật hay giả, đáng tiếc chúng ta mang không đi, vẫn là châu báu hoàng kim làm đến thực sự." Mập mạp quỷ diện nam tử, cầm trong tay một cái đồ cổ gốm sứ, lẩm bẩm nói. "Nơi này còn có một vị thỏ đầu, vàng rực rỡ, đúng không hoàng kim?" Quỷ xiên mặt nạ nam tử, ngón tay ma sát Tô Bạch hồi trước ở trên đấu giá hội mua lại đầu thỏ, hướng về người khác dò hỏi. "Ngươi có phải hay không đốc, đây là đồng, này cũng không thấy." Vóc người mập mạp quỷ diện nam tử liếc mắt một cái, rất nhanh liền nhận ra cái kia đầu thỏ căn bản là không phải hoàng kim. "Đáng tiếc, lớn như vậy đầu thỏ nếu như hoàng kim thật là tốt biết bao a." Quỷ xiên mặt nạ nam tử thở dài một tiếng, bàn tay lưu luyến từ đầu thỏ lên rời đi. Ngay ở hắn quay đầu thời điểm, chợt phát hiện một con cả người trắng như tuyết, hai mắt như là khảm hai viên ngọc thạch như thế con mèo nhỏ, nó động tác ưu nhã hướng đi mập mạp quỷ diện nam tử. "Béo rồng, ngươi xem phía sau ngươi có con mèo nhỏ, còn trách đẹp đẽ." Quỷ xiên mặt nạ nam tử đưa tay chỉ nam tử mập mạp phía sau, khẽ cười một tiếng. "Hả?" Mập mạp mặt nạ nam tử quay đầu nhìn tới, quả nhiên nhìn thấy có một con mèo nhỏ, chính chừng chừng theo dõi hắn. Mút mút mút. Con mèo nhỏ lại đây, ta mời ngươi ăn đậu phộng. Nam tử mập mạp giơ lên trong tay tiêu âm súng lục, viên đạn lên đạn, lập tức ngồi xổm người xuống, một tay cầm súng lục nhắm ngay trước mặt con mèo nhỏ, một cái tay khác nhưng là làm vây tay động tác, ngựa khi ôn hòa, dưới mặt nạ miệng nhẹ nhàng vung lên. Ha, ngươi làm đó là chó đây, còn mút mút mút. Quỷ xiên mặt nạ nam tử cười trêu nói. Nhưng mà, nhường hắn không nghĩ tới chính là, cái kia con mèo nhỏ vẫn đúng là hướng về nam tử mập mạp đi đến. Ngươi xem đi, không quản là mèo chó, chỉ cần mút mút mút, chúng nó liền sẽ tới. Nam tử mập mạp cười ha ha. Lập tức, hắn đưa tay ra, hướng về trước mặt tiểu bạch mèo sờ soạn. Quỷ diện Diêm Vương liếc mắt một cái, cũng không có để ý. Ha ha, con mèo nhỏ thân ngoan, lại đây chờ một hồi mời ngươi ăn đậu phộng. Nam tử mập mạp cười cợt, mắt thấy chính mình tay liền muốn tìm thấy trước mặt con kia trắng non cao quý con mèo nhỏ. Kiềm chế một chút, không muốn đem gian phòng làm bẩn, người kia vẫn chưa về, gây nên người hầu chú ý, vậy thì. Quỷ diện Diêm Vương chính hướng về ngay chính giữa bàn làm việc đi đến, nhưng mà, hắn lời còn chưa dứt. A. Một đạo tiếng kêu thảm thiết đột nhiên vang lên. Không được, có mai phục. Bao quát Quỷ diện Diêm Vương ở bên trong mọi người, trong lòng một bẩm, con ngươi đột nhiên co, nhanh chóng tìm kiếm che chắn vật tận giấu thân thể, hơi hơi ló đầu ra, hướng về mập mạp Quỷ diện nam tử nhìn tới. Chỉ thấy, mập mạp Quỷ diện nam tử hai tay rơi trên mặt đất, cổ tay nơi như là bị lưỡi dao sắc trong nháy mắt chặt đứt như thế, thậm chí là huyết dịch cũng không kịp chảy ra, bóng loáng sàn nhà không có một vệt máu, nhưng vẫn là sạch sẽ, không nhiễm một hạt bụi. Xảy ra chuyện gì? Quỷ diện Diêm Vương trong lòng hơi hồi hộp một chút, giơ tay lên bên trong súng, cảnh giới lên. Người khác tự nhiên cũng không ngoại lệ, trừng lớn hai mắt, bất cứ lúc nào chuẩn bị ứng đối đột nhiên xuất hiện nguy hiểm. Nhưng mà, bọn họ nhìn phía nam tử mập mạp thời điểm, chỉ có hắn một thân một mình kêu thảm thiết tiếng kêu rên, không có bất cứ kẻ địch nào xuất hiện. Béo rồng, xảy ra chuyện gì? Người vẫn tốt chứ? Quỷ xiên mặt nạ nam tử lo lắng hướng thống khổ quỳ xuống đất béo rồng, hô một tiếng. Ta cũng không biết xảy ra chuyện gì, trong phòng này có người, các ngươi đừng đi ra. Mập mạp mặt nạ nam tử cố nén cụt tay đau đớn, sợ hãi đáp lại nói. Chật, hắn đứng dậy, muốn tìm một chỗ tránh né. Lúc này, hắn thoáng nhìn mới vừa con kia tiểu bạch mèo bước chân nhưng chưa dừng lại, cũng không có như bình thường mèo như thế bị dọa chạy, trái lại là hai mắt trừng trừng theo dõi hắn. Cái kia dựng đứng đồng nhìn ra mập mạp mặt nạ nam tử trong lòng sợ hãi, nhanh lên một chút tìm chỗ trốn lên, ngươi lo lắng làm cái gì? Quỷ diện Diêm Vương nổi giận gầm lên một tiếng, ánh mắt tả hữu nhòm nó, thời khắc chú ý lúc nào cũng có thể xuất hiện kẻ địch. Nhưng mà hắn vừa dứt lời, ầm, béo rồng, quỷ xiên mặt nạ nam tử tiếng kêu sợ hãi vang lên. Người khác, quỷ diện Diêm Vương nghe được kêu sợ hãi, nhanh chóng hướng về béo rồng phương hướng nhìn tới, nhất thời hai mắt trừng lớn, mồ hôi lạnh trên trán nằm dày đặc, liền ngay cả cầm súng tay đều khẽ run lên. Cách đó không xa, béo rồng đã thi thể chia liễu, trên mặt mang mặt nạ rơi xuống. Mập mạp khuôn mặt lên còn hiện lộ kinh hoàng, kinh ngạc biểu tình. Hắn đến chết cũng không biết là ai ra tay, thậm chí ra tay. Khả năng không phải người. Phúc Sinh Tổng Y Viện. Muốn chết. Tô Bạch Chính trị liệu Phùng Lao gia tử, đột nhiên trong lòng hơi khát thường, chau mày cùng nhau, ngẩng đầu hướng về vịnh nước cạn số 28 biệt thự vị trí phương hướng nhìn tới, hai con mắt lạnh lẽo cực kỳ, trong mắt sát ý càng là nồng nặc đến cực điểm. Lưu lại một người, đoạn tay chân, người khác, toàn bộ giết. Cùng lúc đó, vịnh nước cạn số 28 biệt thự bên trong, Tiểu Bạch Thu đến chủ nhân truyền đến chỉ lệnh, nhẹ meo một tiếng đáp lại, ánh mắt đột nhiên trở nên u lạnh yêu dị. Dựng đứng đồng chừng chừng nhìn xông vào biệt thự Quỷ diện Diêm Vương đám người. Chương 407, Tô Bạch đi ra, chương 407, Tô Bạch đi ra. Nghe nói các ngươi bị đánh, ta sau khi tỉnh lại liền ngay lập tức đến xem các ngươi, như thế nào đủ ý tứ đi. Nghiêm Tử An cười đi tới Hàn Cách Viêm bên cạnh, đưa tay nhẹ nhàng đâm hắn quấn quýt lấy bằng vải cánh tay. Hí. Nghiêm ca, ngươi đừng địch, cánh tay của ta đứt đoạn mất, bác sĩ nói chí ít 3 tháng mới có thể khôi phục. Hàn Cách Viêm miệng động động, trong giọng nói tràn đầy đau thương. Là ai dám động các ngươi, nói cho ta dẫn người giúp các ngươi hai báo thủ. Nghiêm Tử An nụ cười trên mặt biến mất, ngữ khí rất là không quen. Hàn Cách Viêm nghe vậy, hồi tưởng lại Tô Bạch ở bên thai thấp giọng nói, hắn trong lúc nhất thời có chút do dự không quyết định, không biết muốn không cần nói cho Nghiêm Tử An. Nghiêm Tử An thấy thế, hai tay hướng về Hàn Cách Viêm trên cánh tay tầng tầng nhấn một cái. Hí. Nghiêm ca, ngươi nhẹ chút, nhẹ chút. Hàn Cách Viêm hét thảm một tiếng. Ta nói. Hàn Cách Viêm vội vàng xin tha, thỏa hiệp nói. Lập tức, Hàn Cách Viêm đem đầu đuôi sự tình, rõ ràng mười mươi nói với Nghiêm Tử An lên. Nghiêm Tử An sau khi nghe xong, nhất thời tức giận không ngớt. Tiểu tử kia dám uy hiếp ta, thật sự cho rằng dựa lương Thanh Long Bang liền có thể lớn lối như thế có đúng không? Đối mặt Nghiêm Tử An tức giận nói, Hàn Cách Viêm không biết nên làm sao đáp lại, quay đầu nhìn về vẫn còn ngủ say phòng Vĩ Kiệt, lúc này mới chầm chậm nói: "Nghiêm ca, ta xem nếu không quên đi thôi, ta sợ." Hàn Cách Viêm nói được nửa câu, liền bị Nghiêm Tử An đánh gãy. "Sợ cái gì sợ, còn không người nào dám như thế không cho ta Nghiêm Tử An mặt mũi. Khoảng thời gian này, các ngươi an tâm dưỡng thương chờ sau khi xuất viện, ta lĩnh các ngươi đi tìm về mặt mũi." Nghiêm Tử An tại chỗ nói nghiêm túc. Cha hắn cùng Thanh Long Bang có chuyện làm ăn lui tới, hai phe hợp tác nhiều năm. Tô Bạch có thể chỉ huy động Thanh Long Bang, hắn lẽ nào liền không thể chỉ huy Thanh Long Bang, đồng dạng đem Tô Bạch hai tay đánh gậy à? Cái kia. Vậy chúng ta nghe Nghiêm ca. Hàn Cách Viêm nghe Nghiêm Tử An lời thề son sắt, cũng là tạm thời lựa chọn tin tưởng hắn. Đúng. Nghiêm Tử An như là nghĩ tới điều gì, trên mặt lộ ra một vẻ thỏa mãn ý cười, cười xấu xa tiến đến Hàn Cách Viêm bên cạnh nhẹ giọng nói nhỏ. Hàn Cách Viêm nghe Nghiêm Tử An yêu cầu, cảm thấy rất là khó xử. Ta không quản ngươi dùng biện pháp gì, ngươi nhất định phải tìm cho ta đến vị kia chế ra một đêm tán ông lão. Đến thời điểm nhường hắn nhiều chế tác một ít, tốt nhất là có thể làm cho hắn vẫn cho chúng ta chế tác một đêm tán, đến lúc đó chúng ta lại đem đồ chơi này bán cho người có tiền, cái kia tiền không phải tự động hướng về chúng ta túi láo bên trong bay mà, ha ha. Nghiêm Tử An trên mặt vẫn là mang theo cười xấu xa. Nhìn thấy Hàn Cách Viêm không có đáp lại, hắn lúc này liền vỗ vỗ Hàn Cách Viêm cánh tay. Ta đã nói với ngươi đây. Thí. Nghiêm ca, ta nghe đây, nghe đây. Ngươi có thể hay không không nên hơi một tí liền chụp cánh tay của ta. Nghiêm Tử An nghe vậy, lúc này mới khép cười một tiếng, nghe được liền tốt, nếu như nhiệm vụ hoàn thành, ta cho ngươi một ít khen thưởng, tiền tài mỹ nữ mặc ngươi tuyển. Hàn Cách Viêm trong nháy mắt liền đến tinh thần, trong giọng nói tràn ngập sắc mặt vui mừng. Thật cách. Ta Nghiêm Tử An nói, còn có thể giả bộ. Nghiêm ca nghĩa khí, ha ha. Phú Sinh tổng bệnh viện. Phùng gia cả đám lo lắng chờ đợi, chờ mong ánh mắt thỉnh thoảng nhìn phía cửa phòng, đương nhiên cũng có như Phùng ánh mặt trời, Phùng Trạch Hãn các loại không ôm ấp bất cứ hy vọng nào, chuẩn bị cười nhạo âm dương Phùng Hạo Thần cả nhà. Không biết qua bao lâu, có kẹt. Phòng cửa từ từ mở ra, Tô Bạch mặt âm trầm từ bên trong đi ra. Tô Bạch. Tô Bạch đi ra. Phùng Tử Ngưng nghe được tiếng cửa mở, nhìn thấy Tô Bạch bóng người sau, lập tức từ trên ghế đứng lên, nhanh chóng hướng về Tô Bạch chạy đi. Phùng gia người khác cũng không ngoại lệ, nhìn thấy Tô Bạch sau khi ra ngoài, mọi người ùa lên, đem Tô Bạch đoàn đoàn vây nốt. Chương 408, 200 vạn dạ sâm, chương 408, 200 vạn dạ sâm. Một điếu thuốc tắt, Tô Bạch đứng dậy đem hết thể mặt đất giải rác cũng hoặc là còn đeo ở mặt người lên mặt nạ quỷ thu sạch tập lên, đem đựng vào một cái dương bên trong. Suy nghĩ một chút, Tô Bạch vẫn là túi người xuống, nắm lên quỷ diện Diêm Vương đầu lâu, cũng cùng nhau để vào trong dương. Làm xong những này, hắn lúc này mới đem cái dương phong kín lên. Sau đó, dặn dò Tiểu Bạch đem thi thể trên mặt đất toàn bộ tiêu hủy. Ở Tiểu Bạch sự khống chế, thi thể bốc lên hừng hực ngọn lửa màu u lam, không tới một phút thời gian, thi thể biến mất, sàn nhà vẫn là lông tóc không tổn hại. Gian phòng lần nữa khôi phục thành trước hình dạng, căn bản không nhìn ra nơi này từng đã xảy ra một hồi kinh tâm động phách giám sát. Mấy ngày sau, Phùng gia biệt thự, xa hoa rộng rãi trong đại sảnh. Lão gia ngài thân thể đã khôi phục gần như, có điều chỉ có thể ở sống 2 năm. Tô Bạch thu hồi khoát lên Phùng lão gia tử trên cổ tay ngón tay. "Tiểu Tô, khổ cực ngươi, buổi trưa ở nhà ăn cơm đi, ta nhường Tử Ngưng làm chút món ăn gia đình, ngươi lưu lại ăn chút." Phùng lão gia tử sắc mặt không hơi có khí huyết vẻ, nhìn trước mặt tuấn lãng thiếu niên, cười ha hả nói. Hắn cũng không nghĩ tới, chính mình lần này đều một cước bước vào quỷ môn quan, lại vẫn có thể bị người cho cứu trở về. "Gia gia." Phùng Tử Ngưng ngồi ở Phùng lão gia tử bên cạnh người, nghe được Phùng lão gia tử lời này, sắc mặt có chút thường đỏ, ngựa khí có chút làm nũng lại có chút thật không tiện. Thân là Phùng gia đại tiểu thư, trong ngày thường đều là người hầu làm cơm, nàng nơi nào sẽ làm cơm. Thật làm cho nàng xuống bếp, e sợ liền mối cùng đường đều ngây ngốc không nhận rõ, đến thời điểm nấu đi ra đen thui xử lý, mà không phải ở Tô Bạch trước mặt mất mặt. Nghĩ tới đây, Phùng Tử Ngưng tức giận mà nhìn lão gia tử. "Ha ha ha." Phùng lão gia tử nhìn thấy chính mình cháu gái lộ ra con gái nhỏ tư thái, cũng là con mắt, cười ha ha. Quay đầu nhìn về Tô Bạch, trên dưới đánh giá Tô Bạch, thỉnh thoảng cười gật đầu, ánh mắt kia hơi có chút xem cháu rể rằng rớp. "Ta lát nữa còn có chuyện muốn bận điệu, liền không ở ngài này ăn cơm, lần sau đi." Tô Bạch cười cợt, khéo léo từ chối nói. Phùng Tử Ngưng nghe nói như thế, trong lòng thở phào nhẹ nhõm, nàng vẫn đúng là sợ gia gia làm cho nàng tiến vào nhà bếp buôn bán. Phùng lão gia tử nghe vậy, nhưng là có chút thất vọng, ngữ khí mang theo một chút tiếc nuối, "Vậy được đi, lần sau ngươi nhất định muốn lưu lại, ở nhà chúng ta ăn bữa cơm, ta cố gắng cảm tạ ngươi." "Tử Ngưng à, ngươi muốn nhiều cùng tiểu Tô đến gần chút, các ngươi đều là người trẻ tuổi, nhiều tiếp xúc một chút, trao đổi một chút." Phùng lão gia tử có chút lời nói ý vị sâu xa, cặp kia khôn khéo lão mắt thấy Phùng Tử Ngưng cùng Tô Bạch hai người một trận không hiểu ra sao, lại như có ý định tác hợp hai người bọn họ như thế. "Tiểu Tô a, ngươi thành ra không a?" Phùng lão gia tử này vừa nói, Tô Bạch trong nháy mắt sửng sốt. Mới vừa không phải còn ở tán gẫu vấn đề ăn cơm, làm sao đảo mắt liền cho tới hắn thành ra vấn đề lên. Phùng Tử Ngưng nghe được Phùng lão gia tử lời này, có chút oán trách chừng chính mình ra một chút. Chợt, sắc mặt nàng ửng đỏ, mang theo bé gái giống như é thẹn, Thủy Linh Linh con ngươi ngầm có ý một loại nào đó tình cảm nhìn Tô Bạch, như là có chút chờ mong Tô Bạch tiếp lấy trả lời. Tô Bạch lắc lắc đầu. "Vẫn không có thành ra." "Không có thành ra." Phùng Tử Ngưng nghe nói như thế, nguyên bản giả vờ mặt mũi bình tĩnh, nhưng là lặng lẽ lộ ra một cái cực đẹp nụ cười. Phùng lão gia tử vẫn đang chăm chú chính mình cháu gái vẻ mặt, nhìn thấy nàng nghe được Tô Bạch sau khi trả lời, trên mặt mắt trần có thể thấy sắc mặt vui mừng. Loại này xuất phát từ nội tâm vui sướng, hắn cũng không biết bao lâu không có ở chính mình cháu gái trên mặt từng thấy. "Cái kia rất tốt, cái kia rất tốt, ta nghe Tử Ngưng nói ngươi mở mấy cái công ty, cũng thật là tuổi trẻ tài cao a." Phùng lão gia tử khẽ cười một tiếng, nhìn Tô Bạch ánh mắt càng xem càng thỏa mãn, thậm chí mang theo nóng rực. Tô Bạch lắc lắc đầu không nói gì, chợt lấy ra một cái đóng gói đẹp đẽ hộp, đưa tới Phùng lão gia tử trước mặt. "Đây là trăm năm sâm rừng, lão gia ngài trong ngày thường bổ xuống một mảng nhỏ ngậm trong miệng, này chi sâm rừng đủ khiến ngài dùng một quãng thời gian rất dài." Phùng lão gia tử rỗi ra nhiều nếp nhăn tay tiếp nhận hộp, cũng không có xem thêm, tiện tay liền đem phóng tới một bên mặt bàn lên. "Cố gắng, lần này khổ cực ngươi, còn vì ta lão già này vận dụng trăm năm sâm rừng." Chỉ có Phùng Tử Ngưng nhìn Tô Bạch ánh mắt có chút quái dị, muốn mở miệng, rồi lại nhìn xuống. "Không khách khí, nên." Tô Bạch khẽ lắc đầu, "Ta đi trước." Nói, Tô Bạch liền đứng lên. "Tử Ngưng, ngươi đi đưa tiểu Tô, khiến người đem hắn đưa trở về." Phùng lão gia tử thấy thế, cũng biết Tô Bạch nên có việc gấp, cũng không có xuất khẩu giữ lại, lúc này nhường Phùng Tử Ngưng đi đưa Tô Bạch ra ngoài. Phùng Tử Ngưng đứng lên, lúc này liền quay về Tô Bạch nói, "Đi thôi, lớn gian thương." "Lớn gian thương?" Tô Bạch đầu lóe qua một cái dấu chấm hỏi. Phùng lão gia tử nhưng là cười cợt, ngồi ở xe lăn nhìn theo Tô Bạch cùng Phùng Tử Ngưng rời đi, ánh mắt hình ảnh ngắt quãng ở Phùng Tử Ngưng bóng lưng lên, khóe miệng cười khẽ lẩm bẩm nói, "Xem ra ta này cháu gái cũng có người trong lòng, nếu có thể nhìn thấy hai người thành hôn, ta cũng là có thể an tâm đi." Tô Bạch cùng Phùng Tử Ngưng đi ở hoa viên bên trong, phía trước lại đi một đoạn đường chính là cửa viện. Sau đó ta gọi ngươi lớn gian thương, ngươi thấy thế nào? Phùng Tử Ngưng sắc mặt vẫn là đỏ bừng bừng, trừ ra ra thân thể tốt ở ngoài, còn có cũng là bởi vì mới vừa Tô Bạch mấy câu nói, nhường trong lòng nàng một trận hài lòng. Tô Bạch. Tô Bạch cái trán vung lên một đạo dây đen, nhìn một bên một mặt cao hứng, như là một con nhỏ chim khách Phùng Tử Ngưng. Không tốt. Ngươi cái kia chi xâm rừng ở trên đấu giá hội mới dùng 50 vạn mua đến tay, nhưng bán cho đại bá ta 200 vạn, ngươi này không phải lớn gian thương là cái gì? Phùng Tử Ngưng khuôn mặt tươi cười dịu dàng, giọng nói nhẹ nhàng, không chút nào bởi vì Tô Bạch đem xâm rừng bán cho chính mình 200 vạn, đầy đủ thêm ra 150 vạn mà tức giận. Đó là cứu mạng dược, giá cả tự nhiên không thể cùng bình thường giá cả so với. Tô Bạch cũng không cảm thấy ngay tại chỗ lên giá có cái gì không đúng. Ở cứu trị Phùng lão gia tử thời điểm, nếu không phải hắn vừa vặn có cái kia chi trăm năm xâm rừng, e là cho dù hắn có quỷ vương thập bát châm, cũng chỉ có thể treo ở Phùng lão gia tử một hai tháng mệnh, vì lẽ đó này còn trăm năm xâm rừng nhiều bán 150 vạn, cái kia cũng không quá đáng đi. Hừ, vậy ngươi cũng không thể bán như vậy quý đi. Phùng Tử Ngưng nhẹ rên một tiếng, trong giọng nói nhưng là không có một chút nào ý trách cứ, trái lại là mơ hồ có chút cao hứng, bởi vì tự nhiên hay là bởi vì đại bá vì mặt mũi, tranh mua lại Tô Bạch trong tay trăm năm xâm rừng, lấy này biểu lộ ra hắn cái này con trai cả hiếu tâm. Tô Bạch lắc đầu không có đáp lại. Lớn gian thương liền lớn gian thương đi, thối lưu manh đều bị tê, thêm một cái lớn gian thương thì lại làm sao đây? Ngày hôm qua nhường ngươi liên hệ tòa soạn báo sự tình, thế nào? Càng đảo lớn nhất mấy nhà tòa soạn báo đều có ta Phùng gia cổ phần, ngươi cứ yên tâm đi, có điều ngươi muốn đưa tin cái gì? Tạm thời bảo mật. Thân thân bí bí, không nói thì thôi. Phùng Tử Ngưng miệng hơi nhô lên, nàng từ hôm qua liền hỏi Tô Bạch tại sao đột nhiên làm cho nàng liên hệ Cảng Đảo nổi danh tòa soạn báo, Tô Bạch chính là không chịu nói cho nàng. Chương 409, người quen lễ vật, chương 409, người quen lễ vật. Hai người đi tới chỗ cửa lớn. Đại tiểu thư, Tô tiên sinh. Một tên trông cửa trung niên tráng hán nhanh chóng nhỏ chạy đến, quay về Phùng Tử Ngưng cung kính nói, mở cửa ra. Trung niên tráng hán nghe vậy, lúc này cửa lớn mở ra. Ngoài cửa một bên đặt một chiếc mới tinh rồn rọi sờ, nếu không phải nơi này là khu biệt thự, e sợ người vây xem sẽ đem này chiếc rồn rọi sờ vây lại đến mức nước chảy không lọt. Ở Phùng Tử Ngưng ánh mắt nhìn kỹ, Tô Bạch ngồi lên rồn rọi sờ chỗ ngồi phía sau. Bên trong xe, Tam ca, chúng ta bây giờ đi đâu? Chỗ tài xế ngồi, Nghiêm Hoàng Nghĩa nhìn kính chiếu hậu bên trong Tô Bạch, dò hỏi. Đi giao dịch chứng khoán. Tô Bạch nhắm hai mắt lại, khẽ tựa vào xe trên ghế, nhắm mắt dưỡng thần. Giao dịch chứng khoán, An Lệ Nhã đã bị hắn sớm sắp xếp qua ở nơi đó chờ đợi. Cái kia cái dương đưa đến Nghiêm gia à? Tô Bạch chợt nhớ tới sáng sớm hôm nay, dặn dò Nghiêm Hoàng Nghĩa đem mấy ngày trước đóng gói tốt cái dương cần phải đưa đến Nghiêm gia Nghiêm Thái Ninh trong tay. Thông qua xếp vào ở Nghiêm gia cơ sở ngầm, đã xác nhận qua, đồ vật đã đến Nghiêm Thái Ninh trong tay. Ừm. Tô Bạch nhẹ ân một tiếng, không có đang nói chuyện. Nghiêm Hoàng Nghĩa liếc mắt nhìn xe kính chiếu hậu, nhìn thấy nhắm mắt dưỡng thần Tô Bạch, hắn hiện tại đã có thể xác định một chuyện. Vậy thì là, Nghiêm gia muốn xong. Nghiêm gia? Người nào gửi đến? Nghiêm Thái Ninh hút xì gà, nhìn trước mặt bọc kín hộp giấy, nhíu mày. Lao ra, ta cũng không biết, người kia nói là người quen đưa cho ngài lễ vật, mời ngài cần phải nhận lấy. Lão quản gia cũng là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc cùng hiếu kỳ, có điều cái dương này đúng là Nghiêm Thái Ninh một cái thân thích đưa tới, trước hắn cũng thay Nghiêm Thái Ninh nhận lấy không ít phương xa thân thích gửi đến đồ vật, tự nhiên cũng không có suy nghĩ nhiều. Nghiêm Thái Ninh nghe vậy, trong lòng thoáng thả xuống một chút đề phòng. Ngươi mở ra nhìn là món đồ gì? Nghiêm Thái Ninh nói xong, đứng dậy đi rót cho mình chén rượu. Lão quản gia lấy ra một cây tiểu đao, xẹt xẹt mấy lần, liền đem trên thùng quấn quanh màu vàng sẫm băng dán mở ra. Giấu trong lòng hiếu kỳ, lão quản gia đem cái dương mở ra. Sau một khắc, a, lão quản gia không hề có điểm báo trước phát ra rít lên một tiếng âm thanh. Ầm. Nghiêm Thái Ninh bị lão quản gia tiếng thét chói tai sợ đến tay run lên, trong tay nắm trong suốt ly rượu ném tới trên mặt đất, màu đỏ rượu dịch dường như máu tươi như thế chảy xuôi, phá nát pha lê mảnh chiếu phim bắn lão quản gia há to mồm, sợ hãi biểu hiện. Nghiêm Thái Ninh sắc mặt trong nháy mắt kéo xuống, nhìn phía lão quản gia phương hướng, vừa định quát mắng quát chói tai, liền nhìn thấy, đặt mông rơi trên mặt đất lão quản gia, mặt lộ vẻ sợ hãi, một ngón tay mới vừa mở ra hộp giấy, run rẩy nói: "Lão, lão gia, bên trong." "Bên trong là?" Lão quản gia răng trên răng dưới răng run lên, trong lúc nhất thời càng không nói ra được một câu hoàn chỉnh lời nói. Nghiêm Thái Ninh nguyên bản là ở nổi nóng, nhìn thấy lão quản gia thất thố như thế, lúc này liền gầm lên: "Nhường ngươi mở cái dương, xem ngươi dọa thành ra sao, cả kinh một hồi." Nói, Nghiêm Thái Ninh cầm lấy một miếng vải, xoa xoa hai tay dính vào rượu đỏ, đem vải ném một cái, chợt hướng về cái dương vị trí đi đến. "Bên trong là món đồ gì, đem ngươi sợ đến như vậy, chẳng lẽ là?" Nghiêm Thái Ninh nói, liền đến cái dương trước. "Chuyện này." Nghiêm Thái Ninh lập tức dừng bước, con ngươi đột nhiên co, sắc mặt trong nháy mắt trắng xám, hô hấp cũng vào đúng lúc này đình trệ, thân thể càng là không khống chế được run rẩy liên tục, ánh mắt trừng trừng nhìn chằm chằm trong dương đồ vật. Chương 410, Nghiêm Tử An bất lực, chương 410, Nghiêm Tử An bất lực. Ai? Cuối cùng, Nghiêm Thái Ninh vẫn là đưa tay đưa đến bên cạnh xì gà hộp gỗ, từ bên trong lấy ra một điếu xì gà, ngồi xuống ghế. "Ngươi đi đem cái dương này bên trong đồ vật thanh lý, nhớ kỹ không nên để cho bất luận người nào phát hiện, nếu không sẽ cho chúng ta mang đến phiền toái rất lớn." Nghiêm Thái Ninh cầm lấy xì gà chuyên dụng tay kéo, đem xì gà một mặt cắt đi, đốt đốt lên, hít sâu một hơi, trong lòng hoảng loạn lúc này mới được không ít giảm bớt. Lão quản gia nuốt một ngụm nước bọt, cẩn thận từng ly từng tí một mà nhìn mắt hộp giấy, nói thật, hắn là không muốn xử lý chuyện như vậy, nhưng nếu là Nghiêm Thái Ninh dặn dò, hắn cũng chỉ có thể làm theo. "Ta hiện tại liền đi xử lý." Lão quản gia đáp lại một tiếng, chợt hướng đi cái kia thả đầu lâu cái dương, một lần nữa đem cái dương phong kín lên, ôm cái dương hướng về cửa đi ra ngoài. Nghiêm Thái Ninh hút xì gà tay còn đang run, con mắt không có tập trung mà nhìn mới vừa thả cái dương mặt bàn, trên mặt sợ hãi chưa định. Qua hồi lâu, Nghiêm Thái Ninh mới phục hồi tinh thần lại. Không được, ta đến tăng mạnh bảo an, bảo đảm không cho phép hắn sẽ xông vào biệt thự sát hại ta. Nghiêm Thái Ninh cầm lấy bên cạnh bàn điện thoại cố định, lúc này liền liên hệ cảng đảo có tiếng công ty bảo an, phòng hoạn với chưa xảy ra. Bác Lai cách cao cấp khách sạn, số 401 gian phòng. Trên giường đang nằm hai cỗ thân thể trần truồng, một nam một nữ. Tóc hai rối bời thanh tú nữ hải, trên mặt có một cái rõ ràng bàn tay ánh màu đỏ ấn, viền mắt rưng rưng che nửa tấm mặt, một mặt toa nước mà nhìn bên cạnh vóc người gầy yếu nam tử. Rõ ràng chính là hắn không được, làm sao liền có thể trách nàng đây? Trong lòng cô bé rất là hoan ức. Mà nam tử chính là Nghiêm Tử An, chỉ là hắn giờ phút này, cả người đều cảm giác không tốt. Tại sao lại như vậy? Nghiêm Tử An đang nhìn mình nửa người dưới, sắc mặt nổ đỏ, âm thanh như là dã thú gào thét. Ầm, ầm, ầm. Nghiêm Tử An nắm lên giường trên bàn cái ly, mạnh mà đem té lăn trên đất, lửa giận trong lòng cháy hừng hực. Không thể. Này mấy ngày Nghiêm Tử An lúc gần lúc hiện cảm giác thân thể của chính mình có chút vấn đề, cụ thể là nơi nào có vấn đề, hắn cũng không biết, chỉ là trừ vừa bắt đầu thân thể đau nhức, ngày kế chống canh một là cảm giác thân thể rất hư. Vừa mới bắt đầu hắn còn tưởng rằng là lần trước cùng Tiểu Lệ chơi quá kịch liệt, dẫn đến cần tĩnh dưỡng một quãng thời gian. Ngày hôm nay hắn tâm huyết dâng trào, hắn nhường phòng Vi Kiệt liên hệ một cái nữ hải. Các loại hai người đi tới khách sạn sau, Nghiêm Tử An liền không thể chờ đợi được nữa kéo nữ hải đi lên giường. Kết quả sau mười mấy phút, Nghiêm Tử An nửa người dưới nơi nào có mảy may phản ứng. Này nhưng làm hắn dọa sợ, mà hắn càng nghĩ trong lòng vật hoảng, một mực bên cạnh trần trụi nữ tử, lại vẫn dùng ánh mắt quái dị nhìn hắn, thậm chí theo Nghiêm Tử An chính là đang cười nhạo hắn vô năng. Nghiêm Tử An lòng tự ái trong nháy mắt như bị sét đánh, nắm lên bên cạnh nữ tử tóc, liền hướng trên mặt nàng tầng tầng đánh một cái tát. Thối ký nữ, khóc cái gì khóc, ngươi có phải hay không ở trong lòng cười nhạo lão tử? Nghiêm Tử An tức giận nện xong giường đồ trên bàn, thoáng nhìn bên cạnh nữ tử che mặt nước nở, trong nháy mắt lại như là gợi ra hắn thùng thuốc súng như thế, lớn tiếng giống giận. Không có, ta không có. Nữ tử nhìn sắc mặt từ từ giữ tợn Nghiêm Tử An, lập tức nhanh chóng lắc đầu phủ nhận. Ngươi còn dám nói ngươi không có? Đã bị lửa giận tràn ngập trong lòng Nghiêm Tử An, nơi nào nghe lọt lời của cô gái. Sau một khắc, Nghiêm Tử An con mắt phảng phất đỏ chót, như là dã thú, một tay tóm lấy nữ tử tóc, điên cuồng quật, trong miệng càng là liên tục rít gào gào thét. Thối ký nữ, đều là ngươi. Lão tử nhường ngươi cười nhạo, nhường ngươi cười nhạo. Đùng đùng đùng. Nữ tử gò má trong nháy mắt bị đánh mấy lòng bàn tay, cả người có chút đầu góc tròn váng, da đầu bị lôi kéo, nàng trong lúc nhất thời cũng không cách nào tránh thoát khỏi đến, chỉ có thể hai tay hộ mặt, không ngừng gào khóc cầu xin. Đừng đánh, ta sai rồi còn không được à? Cái kia ý tứ là lão tử buộc ngươi nhận sai, có đúng không? Nghiêm Tử An nộ hận một tiếng, lần nữa một cái tát đùng mạnh mẽ đánh ở trên mặt nữ nhân. Nữ tử hét thảm một tiếng, hai bên gò má đã là sưng đỏ một mảnh, tóc hai rối bời, pha tạp vào nước mắt, cả người rất là thê thảm. Là của ta sai, đều là ta sai, van cầu ngươi không muốn đánh. Ta không cần tiền, không cần tiền, ngươi thả ta đi đi. Nữ nhân khóc giống, bên hai truyền đến Nghiêm Tử An điên cuồng gào thét, như là bệnh thần kinh như thế, nàng sợ. Sớm biết lần này khách hàng sẽ là như vậy biến thái cùng vô năng, coi như là cho nàng lại nhiều tiền, nàng cũng sẽ không tới nơi này. Nghiêm Tử An càng đánh càng hăng say, trên mặt càng điên cuồng, thậm chí cuối cùng còn đem mặt bàn cái khắc đèn bàn giơ lên, đột nhiên đập về phía nữ tử trên đầu. A! Nữ tử trong nháy mắt vỡ đầu chảy máu, nằm sấp ngã ở trên giường, tùy ý vô năng phẫn nộ Nghiêm Tử An quyền đấm cước đá, phiến mặt chảo phát. Máu tươi đem ga trải giường nhuộm thành màu đỏ tươi, khác nào từng đóa yêu diễm hoa hồng. Mãi đến tận mấy phút sau, Nghiêm Tử An đánh mệt mỏi, lúc này mới ngừng tay. Ô ô ô ô, ta không được. Ô ô. Đánh xong sau Nghiêm Tử An, tâm tình tỉnh táo lại, chợt lần nữa túi đầu vừa nhìn, tâm thái trong nháy mắt tan vỡ, viền mắt đỏ chót rơi lệ, hai tay nắm tay nện đánh ở trên giường, như là tiểu hài tử khóc lóc om sòm lăn lộn như thế. Ô ô, ta còn muốn nối roi tông đường, làm sao liền như vậy? Nghiêm Tử An ôm đầu khóc giống, một cái nước mũi một cái nước mắt, theo gò má đi xuống ngạt chảy, cuối cùng nhỏ xuống ở trên giờ dập giường. Đông nhiên, hắn như là nghĩ tới điều gì, đông nhiên ngẩng đầu, hai mắt trợn lên rất lớn. Lẽ nào là một đêm tán? Nghiêm Tử An nghĩ đến cũng là bởi vì uống trộn một đêm tán rượu vang sau, ngày kế lên hắn liền cảm giác không nâng, điều này không khỏi làm cho hắn lòng sinh hoài nghi. Đồ chó Hàn Cách Viêm, đúng không ngươi cờ mở nở nghĩ muốn hại chết lão tử? Nghiêm Tử An càng nghĩ càng thấy đến có thể, không phải vậy tại sao trước rõ ràng vẫn được, một mực liền uống một đêm tán sau, liền không được, thậm chí là không hề một chút xíu phản ứng, so với phổ thông không nâng người càng là muốn thảm lên vô số lần. Trên giường nằm út sấp nữ tử, đầu bị đèn bàn nện đến ngất ngất ngây ngây, nghe thấy Nghiêm Tử An trạng thái có chút điên, nàng cũng không dám từ trên giường bỏ lên, sợ sệt Nghiêm Tử An lại đối với nàng quyền đấm cước đá, khí lên tức giận mắng. Bên hai truyền đến mặc quần áo âm thanh, lúc gần lúc hiện nữ tử còn nghe thấy Nghiêm Tử An gào khóc tức giận mắng. Tiền cầm, chính mình cút. Nhanh lên một chút cút. Nếu như ngươi dám đem lão tử không khởi sự tình nói ra, lão tử liền muốn ngươi mệnh. Nghiêm Tử An mặc quần áo tử tế, rút mấy tờ giấy lung tung xoa xoa mặt của mình, lập tức từ trong túi tiền móc ra một sấp tiền, thiên nữ tán hoa giống như hướng về nữ tử ném tới. Tiền rải rác ở trên giường, liền xiển, có vài tờ còn kề sát ở nữ tử trần trụi trên người. Ta không nói, nhất định sẽ không nói ra đi, nếu như nói ra ta không chết tử tế được. Nữ tử biết mình không thể lại giả chết xuống, hơi khẽ nâng lên chảy máu đầu, hai mắt rưng rưng nhìn phía Nghiêm Tử An, tội nghiệp nhỏ giọng nói rằng. Nàng âm thanh rất nhỏ, chỉ lo lần nữa dẫn đến Nghiêm Tử An bất mãn. Hừ, chuyến đi là hậu quả gì, chính ngươi biết. Nghiêm Tử An bộ mặt tức giận, chừng nữ tử một chút, trong lòng mơ hồ bất an cùng lo lắng, lập tức hắn cũng không chỉ hoan nữa, xài bước xuống lầu. Hắn giờ phút này hận không thể có thể lập tức đến Hàn Cách Viêm trước mặt. Hắn muốn đi tìm Hàn Cách Viêm hỏi cái rõ ràng, sau đó lại tìm thấy thuốc nhìn, có biện pháp gì hay không có thể cứu trị. Chương 411, bán khống bắt đầu, chương 411, bán khống bắt đầu. Giao dịch chứng khoán. Dũng Dư Sở Phen còn ngừng lại. Cửa, An Lệ Nhã đã chờ đợi ở cái kia, trong tay nàng còn nâng một cái phình túi giấy. Nhìn đặt ở cách đó không xa Dũng Dư Sở, trong mắt An Lệ Nhã tràn đầy ước ao, cuộc sống của người có tiền chính là như thế xa hoa. Nàng đến hiện tại đừng nói là một chiếc xe con, chính là trong nhà duy nhất xe đạp hay là dùng năm, 6 niên lao pha kiện, đến nay đều vẫn không có thay đổi. Dũng Dư Sở cửa xe mở ra, Nghiêm Hoàng Nghĩa xuống xe đi tới chỗ ngồi phía sau Thế Tô Bạch mở cửa xe ra. "Lão bản." "Hoàng Nghĩa đại ca." An Lệ Nhã con ngươi trợn lên tròn trịa, miệng nhỏ đỏ hồng khẽ nhếch, kinh têu thành tiếng. Chốc lát kinh ngạc, rất nhanh nàng tiến lên liên tiếp. Tô Bạch cũng nhìn thấy An Lệ Nhã. "Lão bản, đây là ngài mới tỏa giá." Trong mắt An Lệ Nhã lấp lóe, nhìn Dũng Dư Sở đánh giá cái liên tục. Tô Bạch cười cợt, "Sau đó ngươi cũng sẽ có, nói không chắc ngươi đang làm cái mấy năm, Dũng Dư Sở ngươi cũng không lọt mắt." Đương nhiên, Tô Bạch câu nói này cũng không phải là chuyện cười nói, ngày sau An Lệ Nhã trưởng thành lên thành Tô Bạch dưới cờ công ty CEO, giá trị bản thân không nói trăm tỷ, hơn trăm ức cũng là có. Tô Bạch suy nghĩ một chút, vừa cười nói bổ sung, "Cũng có lẽ, lần này ngươi biểu hiện tốt, ta có thể khen thưởng ngươi một chiếc siêu xe." An Lệ Nhã nghe nói như thế, toàn làm Tô Bạch đây là đang nói đùa, dù sao nàng cái trước công ty lão bản còn nói sẽ nàng tương lai lương một năm đem cao lên tới hơn vạn khối, nhưng thủy chung vẫn là mỗi tháng cầm mấy trăm khối tiền lương. Càng khỏi nói còn mua cho nàng siêu xe, nàng nơi nào đáng cái giá đó a. "Vậy ta liền trước tiên cảm ơn lão bản." An Lệ Nhã cười cợt, cũng nửa tin nửa ngờ. Nay cũng không trách nàng, nàng lúc trước công ty lão bản ưng thuận khổng lồ hứa hẹn, nhưng là không có một cái thực hiện, huống hồ nàng cũng không phải mới vừa vào công tác xã hội hồ đầu người mới. "Tài khoản mở tốt à?" "Không vấn đề, tài chính cũng toàn bộ chuyển vào trong đó." An Lệ Nhã theo sau lưng Tô Bạch, đôi mắt to sáng ngời nhìn Tô Bạch bóng người, không biết Tô Bạch tại sao đột nhiên liền muốn đưa tay đưa đến thị trường chứng khoán. Hiện tại công ty vừa mới thành lập không lâu, An Lệ Nhã cũng đã được kiến thức công ty hút kim năng lực, chỉ cần một nguyệt liền có thể kiếm lấy trăm vạn đô la hàng công, này khiến An Lệ Nhã đối với Tô Bạch rất là sùng kính. Mấy người đi vào giao dịch chứng khoán sau, một tên thân xuyên mặc đồ chức nghiệp, mang kính mắt, xem ra ngoan ngoãn biết điều người đàn ông trung niên, hắn vừa nhìn liền nhìn thấy đâm đầu đi tới Tô Bạch đám người. Tô Bạch ở trước, Nghiêm Hoàng Nghĩa cùng An Lệ Nhã hai người chậm Tô Bạch vài bước, hai người hai bên trái phải theo sau lưng Tô Bạch. Người đàn ông trung niên sắc mặt vui vẻ, lập tức tiến lên lên tiếp. "Xin hỏi là Tô tiên sinh à?" Tô Bạch xem hướng người tới, ánh mắt đầu tiên là ở đối phương trên mặt nhìn lướt qua, lập tức rơi vào ngực hắn nơi màu vàng thanh dài thẻ ngực lên. "Tống Duệ Tường tổng giám đốc." "Ta là..." Tô Bạch nhẹ nhàng gật đầu. Tống Duệ Tường trên mặt nụ cười càng sáng lạ, đưa tay tiến lên muốn cùng Tô Bạch nắm tay. "Ta là này tổng giám đốc Tống Duệ Tường, ta nghe Hối Phong chi nhánh ngân hàng Đặng Tán Hồng đã nói về ngài, hắn cũng là bạn cũ của ta, cố ý bàn giao ta tới đón đối xử các ngươi." Đặng Tán Hồng ngay đầu tiên biết được Tô Bạch muốn đến giao dịch chứng khoán thời điểm, liền cố ý gọi điện thoại cho Tống Duệ Tường, nhường hắn tuyệt đối không nên thất lễ Tô Bạch vị này thần bí khách hàng lớn. Mà làm giao dịch chứng khoán Tống Duệ Tường, hắn nơi nào nghe không hiểu Đặng Tán Hồng ý tứ trong lời nói. Kết quả là, ở An Lệ Nhã đến sau, hắn liền tự mình đi tới phòng khách chờ đợi Tô Bạch đến. "Khổ cực ngươi." Tô Bạch cùng Tống Duệ Tường đơn giản nắm cái tay. Chật, ở Tống Duệ Tường dẫn dắt đi, mấy người đi tới lầu 2, một gian bố trí rất là văn phòng hoa mỹ trong phòng. Đây là chuyên môn là cao cấp người sử dụng chuẩn bị gian phòng, bên trong các loại phương tiện đều là tiên tiến nhất. Vào cửa sau, Tống Duệ Tường liền vì là Tô Bạch đám người giới thiệu gian phòng bên trong các loại thiết bị. Loại này chuyên môn gian phòng như thế chỉ cung cấp với tài sản siêu ngàn vạn tác dụng lớn nhà, mà Tô Bạch tự nhiên là thuộc vào trong đó. Cũng là bởi vì loại này tài chính khổng lồ cao cấp khách hàng, mới có thể cho giao dịch chứng khoán mang đến lợi nhuận to lớn, trong đó liền bao quát giao dịch thủ tục phí, kết toán phí phục vụ các loại. Tô Bạch gật gật đầu. "Không biết có cần hay không chúng ta bên này sắp xếp chuyên môn thao bản thủ." Tống Duệ Tường nhìn Tô Bạch chỉ mang theo hai người, Nghiêm Hoàng Nghĩa nhìn cao lớn thu kệ, vừa nhìn liền không phải biết thao tác thiết bị, ngay cả An Lệ Nhã xem ra có chút tuổi trẻ non nớt, e sợ phương diện kinh nghiệm sẽ không đủ. "Không cần, nàng có thể đảm nhiệm được." Tô Bạch chỉ An Lệ Nhã, cười nói. Trên mặt tràn trề đối với An Lệ Nhã tín nhiệm nụ cười. Lúc trước hắn chính là vừa ý An Lệ Nhã từng ở chứng khoán công ty từng công tác, có phương diện này kinh nghiệm, lúc này mới thuê giới nàng. An Lệ Nhã sắc mặt hơi đỏ lên, đối với lao bản như vậy nhìn kỹ nàng, có chút thật không tiện. Có điều trong lòng nhưng là vô cùng vui vẻ. Đồng thời, nàng cũng ở trong lòng thầm cho mình tiếp sức, không thể để cho Tô Bạch cái này lão bản thất vọng. Tống Duệ Tường sững sờ, nhìn An Lệ Nhã một chút, lập tức cười cợt, cũng không nhắc lại nữa ra thay đổi chuyên nghiệp thao bản thủ sự tình. "Vậy ta đi trước, các ngươi có bất kỳ cần, lập tức có thể ở lầu 1 tìm ta, lầu 2 nơi cũng có công việc nhân viên, các ngươi cũng có thể bất cứ lúc nào sai khiến." Tống Duệ Tường nói xong, liền lui ra gian phòng. "Lão bản, đây là này mấy ngày thu thập có quan hệ Nghiêm gia dưới cờ hết thảy công ty tư liệu, phần lớn là công ty thực phẩm. Nghiêm công ty tồn tại rất nhiều lỗ thủng cùng nguy hiểm các loại vấn đề lớn, ta cũng đã thu dọn tốt, Lôi Ngôn Hiên cùng cái khác nhân viên cũng ở công ty thời khắc chuẩn bị sắp xếp." An Lệ Nhã đem mới vừa trong tay nâng túi giấy đưa cho Tô Bạch, lập tức đều đâu vào đấy thao tác thiết bị, bảo đảm chính mình nằm ở một cái bất cứ lúc nào đợi mệnh trạng thái. Tô Bạch mở ra túi giấy, từ bên trong lấy ra dày đặt một xấp tư liệu, bên trong tất cả đều là liên quan với Nghiêm gia dưới cờ hết thảy công ty tin tức cặn kẽ. "Nghiêm Tử An mặt trái tin tức chuẩn bị đến thế nào rồi?" Tô Bạch lật xem trong tay tư liệu, đột nhiên nghĩ đến Nghiêm gia dòng độc đinh Nghiêm Tử An, ngẩng đầu nhìn phía sau đứng Nghiêm Hoàng Nghĩa, dò hỏi. Đối với công ty phương diện sự tình, Nghiêm Hoàng Nghĩa kỳ thực kiến thức nửa đời, phần lớn vẫn phải là hỏi dò An Lệ Nhã, bất quá đối với thu thập Nghiêm Tử An mặt trái tin tức này một khối, hắn nhưng là so với ai khác đều lành nghề. Đặc biệt hắn từ Thanh Long Bang bên kia đi một lượt, Lữ Ngưng Thiên có thể nói là hết sức phối hợp, không tiếc phát động hơn 1000 tên tiểu đệ, đồng thời hỗ trợ. Nghiêm Hoàng Nghĩa lộ ra nụ cười, đáp lại nói: "Cũng đã giao cho Lôi Ngôn Hiên bên kia, phòng trừng cũng gần như nhanh thu dọn tốt." Tô Bạch thỏa mãn gật gật đầu, tiếp tục kiểm tra lên tài liệu trong tay. Hắn lật xem tốc độ rất nhanh, hầu như là không tới vài giây liền qua rơi một tấm tư liệu, đồng thời lấy ra bên trong tin tức hữu dụng. Mà An Lệ Nhã trước mặt, màn hình điện tử lên đã hiện ra giá cổ phiếu xu thế ảnh, toàn bộ đều là liên quan với Nghiêm gia. Nửa giờ sau, bắt đầu đi. Tô Bạch tài liệu trước mặt bị chia hai đống, một lớn một nhỏ, nhỏ cái kia phần cũng chỉ có không tới 10 tấm dáng vẻ, nhưng đều là Nghiêm gia trọng yếu công ty. Chúng ta lần này cần trọng điểm nhằm vào Nghiêm gia này mấy công ty khác không cần phải để ý đến. Tô Bạch đem cái kia nhỏ sấp giấy đưa cho An Lệ Nhã, ánh mắt nhưng là nhìn phía màn hình điện tử. Chương 412, Nghiêm gia bê bối bay lời trời, chương 412, Nghiêm gia bê bối bay lời trời. Cho Lôi Nghiêm Hiên gọi điện thoại, nhường hắn đem liên quan với Nghiêm công ty nguy hiểm cùng Nghiêm Tử An mặt trái tin tức chuyển cho Phùng Tử Ngưng, nhường sự tình lên men. An Lệ Nhã nghe vậy, lập tức cầm lấy bên cạnh điện thoại gạt hướng về phía công ty. Một bên khác, thời khắc đợi mệnh Lôi Nghiêm Hiên, chính nhìn chằm chằm không chớp mắt nhìn chằm chằm trước mặt điện thoại. Chích chích chích. Đến rồi. Nghe được tiếng điện thoại vang lên, Lôi Nghiêm Hiên một cái giật mình, thân thể lập tức từ ghế ngồi đột nhiên lên, duỗi tay cầm điện thoại lên tiếp nghe. Có thể phát ra ngoài, mau chóng. An Lệ Nhã nói tóm tắt. Tốt. Lôi Ngôn Hiên lập tức trở về một tiếng, lập tức điện thoại cũng không treo, liền hướng về phía bên trong phòng làm việc những nhân viên khác, la lớn: "Mọi người, hành động lên, đem điện báo phát ra ngoài." Điện báo âm thanh cùng ngón tay gấp gáp đánh tiếng vang triệt ở trong phòng làm việc. Cùng lúc đó, cách xa ở Phùng gia Phùng Tử Ngưng cũng nhận được An Lệ Nhã bên này gọi điện thoại tới. "Tử Ngưng tiểu thư, điện báo đã gửi tới, lão bản nói ngày hôm nay mau chóng phát tin." An Lệ Nhã nhìn bên cạnh Tô Bạch một chút, nàng cũng không nghĩ tới Tô Bạch lại vẫn nhận thức Phùng gia đại tiểu thư, có điều ngẫm lại cảm thấy rất bình thường. Phùng Tử Ngưng sững sờ, nhanh như vậy. Nàng cũng không trì hoãn, biết Tô Bạch đối với chuyện này khá là coi trọng, lúc này liền đơn giản đáp lại một tiếng, chợt nàng liền để cho các tòa soạn báo lớn gọi điện thoại. "Phùng tiểu thư, bên này đã thu đến chuyển đến điện báo." "Tốt, mau chóng tuyên bố." "Tử Ngưng tiểu thư, mới vừa lấy được điện báo." "Lập tức in ấn tuyên bố." Rõ ràng, liên tiếp số gọi điện thoại đánh tới, bận điệu đến Phùng Tử Ngưng cái trán đều hơi chảy mồ hôi, có điều nàng nhưng không có một chút nào bất mãn, những này cùng Tô Bạch cứu trị chính mình ra sự tình so sánh với nhau, quả thực có thể nói là bé nhỏ không đáng kể. Một bên Phùng lão gia tử chính uống trà, ánh mắt rơi vào trên người Phùng Tử Ngưng, hắn cũng nghe được Phùng Tử Ngưng cùng các tòa soạn báo lớn trò chuyện nội dung. "Tiểu Tô đây là muốn làm động tác lớn a?" Hắn cũng không biết Nghiêm gia đến tuột cùng là nơi nào đắc tội rồi Tô Bạch, có điều nếu Tô Bạch có ý định nhằm vào Nghiêm gia, hắn tự nhiên sẽ thuận lợi đẩy một cái. "Nhỏ Ngưng, ngươi thông báo bên trong gia tộc người khác, nhường bọn họ cũng ra tay giúp một cái." Phùng lão gia tử thả xuống trong tay chén trà, quay về mới vừa để điện thoại xuống Phùng Tử Ngưng nói. Phùng Tử Ngưng một mặt kinh ngạc, lập tức sắc mặt vui vẻ: "Ừ, ta vậy thì thông báo bọn họ." Sau mấy tiếng, bán báo rồi, tin tức động trời, tứ đại gia tộc Nghiêm gia tuân gia kinh thiên bê bối, mau đến xem rồi. Mang theo màu xám mũ mau bé trai xuyên phố đi ngõ hẻm, thân thể nho nhỏ rất là linh hoạt, tránh né người đi đường đồng thời, trong miệng không ngừng mà lớn tiếng thét to: "Nghiêm gia bê bối, cái kia cho ta đến một phần, ta xem một chút đến cùng là cái chuyện gì." Một tên cầm quạt hương bổ cụ ông, nghe được dĩ nhiên là tứ đại gia tộc Nghiêm gia bê bối, nhất thời liền đến hứng thú, lấy ra một tờ tiền, hướng về bán báo nhỏ đồng vây vây tay: "Tốt kỳ, đây là ngài báo chí." Bé trai nghe có người muốn bán báo, trên khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra cao hứng nụ cười, nhanh chóng hướng về cụ ông chạy đi, từ túi đeo vai nhỏ bên trong lấy ra một phần báo chí đưa tới. "Tiền cho ngươi." Cụ ông cười ha hả tiếp nhận, đem tiền nhét vào bé trai trong tay. "Cảm ơn." Nhỏ nam tử cười tiếp nhận tiền, nói tiếng cảm ơn, chợt bước linh hoạt bước tiến tiếp tục xuyên phố đi ngõ hẻm. Bán báo rồi, Nghiêm gia bê bối, muốn biết đến mau tới mua a. Cảnh tượng giống nhau, đều phát sinh ở phố lớn ngõ nhỏ bên trong, tùy ý có thể thấy được bán báo người thân ảnh, thậm chí một ít cửa hàng trước cửa đều đỡ lấy bán báo chuyên môn quầy hàng, người qua đường đều sẽ nhắm vào vài lần. Đối với phía trên tin tức kinh ngạc không thôi, có tiền sẽ mua lên vài phần, không tiền nhưng là cùng giải quyết người khác đồng thời lắm duyệt. "Này Nghiêm công ty dĩ nhiên bán thấp kém lương thực, bán cho chúng ta cao như vậy giá cả, Nghiêm gia đây là muốn tiền đến điên đi." "Cơm mờn, ta lần trước đi ngang qua còn mua nhà hắn lương thực, ta nói làm sao là lạ, hóa ra là cho heo ăn, làm hắn đại gia Nghiêm gia." "Đúng đấy, người tại sao có thể hỏng đến mức độ này đây? Ta xem Nghiêm gia sớm muộn đóng cửa, uống dân chúng huyết, ăn lão thịt của dân chúng, quả thực là đem hỏng đến mức tận cùng. Người xem này điều, Nghiêm gia dĩ nhiên lén lút cấu kết hắc đạo thế lực, làm cướp đốt giết hiếp sự tình, mấy năm trước không phải có nghe đồn nhà cách vách Vương Đại Hoa khuê nữ không gặp việc này cùng Nghiêm gia có quan hệ ạ?" Người sau khi trở lại, tinh thần đều trở nên không bình thường, thường xuyên trong miệng nguyền rủa Nghiêm gia con trai độc nhất, "Ta xem việc này liền cùng Nghiêm Tử An có quan hệ, không chắc chính là hắn làm. Đợi lát nữa, ngươi xem nơi này, Nghiêm Tử An bê bối, cái tên này thật làm việc không muốn để cho người khác biết." Làm sao, ta xem một chút." "Quá phận quá đáng, Nghiêm gia đây là không đem dân chúng mệnh làm mạng người a." Trong lúc nhất thời, Nghiêm gia càng trở thành mọi người thảo luận điểm nóng đề tài. Có điều phần lớn đều là lên tiếng phê phán chửi bới chiếm đa số, cũng có người tin tưởng có thể thấy, Nghiêm gia đây là đắc tội rồi người, để người ta bắt lấy những kia không thấy được ánh sáng sự tình. Mỗi cái thị trường chứng khoán khu vực, Nghiêm gia hồng đậu sam giá cổ phiếu làm sao vẫn ở hạ a? "Trời ạ. Song song, ta còn mua nhà hắn cổ phiếu, chiếu như thế té xuống đi, lão tử quần cục con cũng phải đến hết. May là ta không mua, có điều Nghiêm gia giá cổ phiếu làm sao hạ đến nhanh như vậy? Điên rồi, đều điên rồi, cũng đã lâu không có nhìn thấy ngã xuống nhanh như vậy giá cổ phiếu." "Cái này ngươi không biết đâu, Nghiêm gia nghe nói công ty có vấn đề, đã bị bạo tạc tin tức đi ra, liền ngay cả nhà hắn làm sự tình đều là không thấy được ánh sáng, đến mức chuyện gì ta liền không nói, các ngươi có thể đi mua phần báo chí nhìn. Có người đột nhiên xen vào nói, trong giọng nói mang theo một chút dẫn dắt ý vị. Không được, ta đến thừa dịp vẫn không có hạ phá đáy vực, cầm trong tay cổ phiếu cho bán đi, không phải vậy không được bồi chết ta. Các đại thị trường chứng khoán bên trong, cổ dân đều ở thảo luận nghiêm ra cổ phiếu vấn đề. Cái kia vài đạo xanh mượt đường cong, ngã xuống tốc độ có thể so với đạn đạo, nhanh đến mức kinh người. Mà bất thình lình ánh sáng xanh lục, tự nhiên có người vui mừng có người sầu, mua nghiêm ra cổ phiếu người dồn dập lớn tiếng kêu rên, rơi vào điên cuồng, những kia từ không coi trọng nghiêm ra cổ phiếu người, thì lại như là người đứng xem như thế, cười nhìn nghiêm ra giá cổ phiếu sụt giá. Càng ngày càng nhiều người thấy tình thế đầu không ổn, dồn dập lựa chọn bán tháo trong tay cổ phiếu, càng thêm gia tốc nghiêm ra giá cổ phiếu ngã xuống. Nghiêm ra biệt tự, cố gắng, các ngươi mau chóng phái người lại đây, giá tiền cao một chút cũng không vấn đề, nhưng có một chút nhất định muốn phái có thực lực bảo an nhân viên lại đây. Nghiêm Thái Ninh quay về đầu bên kia điện thoại dặn dò. Có tiền mua tiền cũng được, Nghiêm gia chủ ngươi cứ yên tâm đi, công ty chúng ta mỗi người đều là tinh anh, bảo đảm ngươi bình yên vô sự. Đối diện một đạo thô lỗ sảng lãng âm thanh, lời thề son sắt bảo đảm nói. Vậy thì tốt. Nghiêm Thái Ninh nghe vậy, trong lòng nhất thời thở phào nhẹ nhõm, trên mặt lúc này mới lộ ra nụ cười. Hắn giờ phút này còn không biết ngoại giới đã nháo điên rồi, Nghiêm gia các loại mặt trái tin tức bay lời trời, thậm chí có thật nhiều cực đoan người cũng bắt đầu đánh nện Nghiêm gia vị trí cửa hàng. Nay còn vẹn vẹn là Nghiêm gia ác ngộng bắt đầu. Chương 413, hai vách mạch rừng, chương 413, hai vách mạch rừng. Giao dịch chứng khoán. Lão bản, giá cổ phiếu ngã, hiện tại có hay không xây kho? An Lệ Nhã khiếp sợ nhìn trước mặt màn hình điện tử lên thẳng tắp ngã xuống Nghiêm gia giá cổ phiếu, còn ở quần quận không ngừng ngã xuống, hiển nhiên là có càng ngày càng nhiều cổ dân tiến hành dọn kho. Xây kho đi, một chút mua vào là được. Tô Bạch nhìn màn hình điện tử, nhẹ giọng nói. An Lệ Nhã lúc này liền thao tác thiết bị, dùng sớm thành lập tài khoản một chút mua vào Nghiêm gia kéo dài ngã xuống giá cổ phiếu. Cục diện liền hình thành cổ dân một bên bán tháo trong tay mình cổ phiếu, mà An Lệ Nhã bên này chính lặng lẽ một chút mua vào. Lần này, Tô Bạch chuẩn bị tài chính có tới 3500 vạn. Trong đó hơn 2000 vạn là Phùng gia bên kia thanh toán tiền chữa bệnh dùng để cùng mua lại trăm năm nhân sâm tiền. Một chiếc siêu xe dừng ở trước cửa bệnh viện. Nghiêm Tử An đẩy cửa xe ra, mặt âm trầm từ trên xe bước xuống, phịch một tiếng nổ vang đóng lại siêu xe cửa xe. Chậm nhanh chân hướng về bên trong bệnh viện đi đến. Hàng cách Viêm vị trí phòng bệnh. Một đài tivi màu lên, chính truyền phát cảng đảo tiểu thư tranh cử tiết mục, các loại đẹp đẽ giai nhân ăn mặc giản trang biểu diễn thời trang, thanh xuân đẹp đẽ, tư thái thức tha, thần thái càng là quyến rũ động lòng người. Ngươi xem, cái này cảng tỷ vóc người này này khuôn mặt, ta liền nói nàng nhất định sẽ đến quan, ngươi xem ta nói không sai chứ? Hàng cách Viêm một mặt sắc mị mị nụ cười, nhìn bên trong phòng bệnh TV màu cười hát hát nói. Này TV màu, vẫn là Nghiêm Tử An đặc biệt vì hắn chuẩn bị, nguyên nhân tự nhiên cũng là muốn nhường hắn sau khi xuất viện, có thể nhanh lên một chút tìm tới vị kia chế ra một đêm tán ông lão. Ta xem bên cạnh vị tiểu thư kia cũng không sai, vóc người thậm chí muốn càng tốt hơn, làm sao liền được cái quý quân đây. Khác một giường, phòng vĩ kiệt nhìn vị kia ngực bút bê lớn mặt thiếu nữ, khá có chút tiếc nuối nói. Ha ha, ngực to không nhất định liền có thể thắng lợi, thêm vào lần này, ngươi tổng cộng thiếu ta 10 vạn đô la Hồng Kông, ngươi cũng không thể quỵt nợ a. Hàng cách Viêm khó khăn quay đầu, hướng về phía đồng dạng toàn thân chỉ lộ ra một cái miệng hai con mắt phòng vĩ kiệt, triển lộ ra một cái nụ cười chiến thắng. Biết, mỗi lần đều là ngươi thắng, ta cũng hoài nghi ngươi có phải hay không sớm biết chút ít tin tức. Phòng vĩ kiệt nghe được đã ghi nợ 10 vạn đô la Hồng Kông sau, ẩn dấu ở băng vải dưới sắc mặt có chút khó coi, tâm tình trong nháy mắt cũng sẽ không tươi đẹp, nhìn trước mặt biểu diễn thời trang giai nhân, cũng là đến không đẹp đẽ như vậy. Ha ha. Hàng cách Viêm cười hì hì, rất là cao hứng. Đạp đạp đạp. Kéo kẹt. Tiếng bước chân cùng đẩy cửa tiếng vang lên. Hàng cách Viêm cùng phòng vĩ kiệt đều là nhìn qua. Nhìn thấy là Nghiêm Tử An, Hàng cách Viêm hai người lúc này cười liền muốn chào hỏi. Không từng nghĩ liền bị Nghiêm Tử An gầm lên giận dữ cắt đứt. Hàng cách Viêm, ta ít 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 mẹ ngươi, ngươi có phải hay không giấu ta gì đó? Cái kia một đêm tán đúng không có tác dụng vụ. Ngày hôm nay ngươi nếu như không cho lão tử một câu trả lời, lão tử cần phải đánh chết ngươi không thể. Nghiêm Tử An vào cửa sau, liền nghe thấy bên trong phòng bệnh vang lên vui cười âm thanh, trong lòng nguyên bản là lên cơn giận dữ, bây giờ nghe Hàng cách Viêm hai người tiếng cười, càng là tưới dầu lên lửa, hướng về phía Hàng cách Viêm nhanh chân đi đi vừa đi một bên tức giận giống to. Nghiêm, Nghiêm ca. Hàng cách Viêm cùng phòng vĩ kiệt hai người sững sờ, không rõ ràng Nghiêm Tử An ngày hôm qua còn rất tốt, thậm chí mang theo hoa quả đến nhìn bọn họ. Làm sao bây giờ nhìn đến bọn họ, liền cùng nhìn thấy kẻ thù như thế, đặc biệt nhìn phía Hàng cách Nghiêm ánh mắt, giống như là muốn đem hắn ăn tươi nuốt sống như thế, ánh mắt hung đáng sợ. Nghiêm Tử An mắt điếc hai ngơ, trên mặt mang theo lửa giận, vọt tới Hàng cách Viêm trước mặt, lúc này liền hất tay cho hắn một cái tát. Đúng một tiếng, đột nhiên đem Hàng cách Viêm đầu cho đánh nghiêng, đánh cho hắn một mặt một bức. Các loại liên lụy đến vết thương trên người sau, cảm giác đau đớn truyền đến, Hàng cách Viêm lúc này mới hét thảm một tiếng. Hàng cách Viêm, ngươi cờ mở nở nói chuyện, ngươi nói chuyện. Nghiêm Tử An trầm mặt, bộ mặt tức giận, tóm lên Hàng cách Viêm cổ áo, cũng không để ý như vậy Hàng cách Viêm liệu sẽ có cảm thấy đau đớn. Quắc. Hàng cách Viêm thân thể bị lôi lên, thương thế trên người đau đến hắn hít vào một ngụm khí lạnh. Nghiêm ca, ngươi có chuyện cố gắng nói chuyện, ngươi nếu không trước tiên đem Hàn ca bưng ra. Phong Vĩ Kiệt nhìn thấy Nghiêm Tử An bộ mặt tức giận, trong lòng cũng là hoảng hốt, đuổi vội vàng khuyên nhủ. Câm miệng, không ngươi sự tình. Nghiêm Tử An quay đầu chừng Phong Vĩ Kiệt một chút, hai mắt đỏ chót, lại như là một tóc nộ chó hoang, lúc nào cũng có thể hổ cắn người linh tinh. Phong Vĩ Kiệt không dám lên tiếng nữa, chỉ là hoảng sợ nhìn Nghiêm Tử An. Có nói hay không, Hàng cách Viêm ngươi cờ mở nở cho lão tử nói chuyện. Nghiêm Tử An thấy Hàng cách Viêm chỉ lo kêu rên, nhưng không có trả lời vấn đề của hắn, lúc này lại tiện tay tầng tầng đập hắn hai lòng bàn tay. Ai đu. Ta nói. Hàng cách Viêm liền mới vừa Nghiêm Tử An liên tiếp ba hỏi đều không hề nghe rõ, nhưng hiện tại chịu đòn, nếu không nói phòng trừng còn phải chịu đòn, vội vã xin tha. Hừ. Nghiêm Tử An từ trong lỗ mũi phát ra hừ lạnh một tiếng. Cái kia một đêm tán là không là vấn đề. Vì là, tại sao? Tại sao lão tử không nâng? Nghiêm Tử An sắc mặt hết sức khó coi, trợn mắt lên căm tức Hàn Cách Viêm, nói xong lời cuối cùng thậm chí là lớn tiếng giống giận đi ra. Gào thét chi lớn, sợ đến phòng bệnh ngoại kinh qua hai tên người qua đường một cái giật mình, đều là hai mặt nhìn nhau, quay đầu hướng về nguồn gốc âm thanh nơi nhìn tới. Che đậy cửa phòng, âm thanh chính là từ bên trong truyền tới. Nghiêm Tử An mới vừa lửa giận đầy dây lại nào, không chút nào ý thức được phòng cửa không có khóa đóng. Ngươi mới vừa nghe rõ ràng à? Hắn nói cái gì bố cục? Hai tên người qua đường bên trong thanh niên nam tử vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, quay đầu nhìn về bên cạnh nữ sinh, dò hỏi. Chừng 20 tuổi nữ tử nghe vậy, lườm hắn một cái, lập tức sắc mặt đỏ chót, ánh mắt mang thẹn mà nhìn nam tử, nhỏ giọng đáp lại. Hắn không phải nói bố cục, là không nâng. Ngươi cái gì lỗ thay, này đều nghe không rõ. Nói xong, nữ sinh xấu hổ tức giận lườm hắn một cái, ánh mắt kia như là đang nói hiểu được vẫn không có nàng nhiều. Nam tử đầu tiên là sững sờ, lập tức phản ứng lại, một mặt thật không tiện cười gãi gãi đầu. Việc không liên quan đến chúng ta đi thôi. Nữ sinh nghe nói như thế, cứ việc sắc mặt đỏ chót, nhưng trong lòng lại dấy lên bắt quái chi tâm, nhìn phía cái kia phòng bệnh, nói: "Nếu không, chúng ta làm bộ đi ngang qua, qua." Nghe một chút, nữ tử ánh mắt mang theo một chút nóng rực vẻ hưng phấn, nàng thích nhất xem trò vui cùng nghe bắt quái, nếu phát sinh ở bên người, vậy làm sao có thể không nghe một chút đây, quay đầu lại tốt cùng bằng hữu bên cạnh thân thích khoe khoang, tán gẫu cũng có thể nhiều đề tài. Nam tử nghe vậy ngơ ngác, một mặt không nói gì. Hai người bước tiến mềm mại, trên mặt đàng hoàng trịnh trọng làm bộ đi ngang qua, có điều ánh mắt của hai người nhưng là bán đi bọn họ. Lén lén lút lút đi tới phòng bệnh ở ngoài, nằm ngoài bên tường, vểnh hai lên lắng nghe. Phòng bệnh bên trong, lần nữa truyền đến Nghiêm Tử An tiếng gào thét. Hàn Cách Viêm, ngươi mẹ hắn, lão tử hiện tại không chỉ không thể như thế, thậm chí ngay cả trong đất run cũng không bằng, ngày hôm nay ngươi nếu như không cho cái giải thích, lão tử muốn ngươi mệnh. Liền run cũng không bằng. Phòng bệnh ở ngoài nằm sấp tường nghe trộm hai người, đều là hai mắt lớn trừng, từ trong mắt đối phương nhìn thấy khiếp sợ. Nữ tử càng là một tay che miệng, trong mắt tràn đầy ý cười. Chương 414, hắn là Nghiêm Tử An, chương 414, hắn là Nghiêm Tử An. Một đêm tán. Nghiêm Tử An tức giận nói rồi nửa ngày, Hàn Cách Viêm cuối cùng cũng coi như là rõ ràng Nghiêm Tử An vì sao nổi giận. Nghiêm ca, không nâng. Hàn Cách Viêm hai mắt lớn trừng, trợn mắt ngoa mồm. Chợt, trong lòng hắn lại là hoảng hốt, bởi vì trước hắn cũng chỉ là nghe cái kia bán dược lão đầu, nói một đêm tăng có thể khiến người ta một đêm phong lưu, kéo dài không suy, hắn lúc đó sau khi nghe không chút suy nghĩ liền hoa mấy chục khối mua lại. Cũng không có nghe nói cái kia bán dược lão đầu nói về, này một đêm tán còn có cái gì tác dụng phụ, hơn nữa còn là lớn như vậy tác dụng phụ. Nghiêm ca, ta cũng không biết ta. Hàn Cách Viêm cũng ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc, trong mắt lộ ra vẻ kinh hoàng, nói chuyện càng là mang theo gào khóc giống như ngựa khí. Ngươi không biết. Hàn Cách Viêm, ngươi không biết thuốc này có hay không tác dụng phụ, liền dám để cho ta uống xong. Nghiêm Tử An nghe nói như thế, hai mắt bốc lửa, một quyền đánh vào Hàn Cách Viêm lực. Hàn Cách Nghiêm phát ra một tiếng thống khổ kêu rên. Ta vậy, không nghĩ tới sẽ như vậy a. Lúc trước còn không phải nghĩ nhường tiểu tử kia ra bực quái, bằng không ta cũng sẽ không cầm dược đi ra. Hàn Cách Nghiêm cực lực giải thích, hắn thật đến cảm giác mình oan uổng cực kỳ. Rõ ràng là mọi người cùng nhau nhằm vào Phùng Tử Ngưng vị kia tiểu bạch kiểm, làm sao quay đầu lại thì trách đến trên đầu hắn đến rồi. Nghiêm Tử An nơi nào quản được nhiều như vậy, bị lửa giận tràn ngập hắn, giận dữ hét: "Chủ ý này nhưng là ngươi ra, hiện tại còn phải ta không nâng, ngươi còn dám nói chuyện này dám cùng không có quan hệ." Nghiêm Tử An gào xong, hơi ửng đỏ ánh mắt nhìn ngó nghiêng hai phía, phát hiện giường bệnh cái khác trên bàn gỗ đặt một cái bình hoa, bên trong bình hoa còn tắm vào số đóa màu trắng hoa tươi. Nghiêm Tử An đoạt lấy bình hoa, không nói hai lời đột nhiên hướng Hàn Cách Viêm trên đầu ném tới. "Vành!" Bình hoa vỡ vụt, Hàn Cách Viêm đầu tê dần, bị nện đến đầu góc choáng váng, ôm đầu kêu rên. Tình cảnh này, trong nháy mắt dọa sợ bên cạnh phòng vĩ kiệt, nhưng hắn căn bản là không dám lên tiếng ngăn cản, sợ sệt nằm ở nổi giận, thậm chí là phát điên trạng thái Nghiêm Tử An sẽ đem lửa giận chuyển đến trên người hắn. Kết quả là, phòng vĩ kiệt chỉ được sợ đến ở một bên run lẩy bẩy. Đồng nhiên, hắn hai mắt đột nhiên lớn trừng, vội vàng kinh kêu thành tiếng. Nghiêm ca, cái kia không thể được a, cái kia đập xuống nhưng là sẽ chết người. Chỉ thấy, Nghiêm Tử An hai mắt nhìn xung quanh, đột nhiên ôm lấy chính đang chuyển phát tiết mục TV màu, liền muốn hướng về ôm đầu kêu rên Hàn Cách Viêm ném tới. Hàn Cách Viêm nghe được phòng vĩ kiệt lời này, ngẩng đầu nhìn lên, nhất thời sợ đến ẩn dấu trắng băng vải dưới khuôn mặt hoàn toàn trắng bệnh. Nghiêm ca, ta sai rồi, chúng ta có chuyện cố gắng nói chuyện, có chuyện cố gắng nói chuyện. Ta cũng không biết cái kia một đêm tán sẽ có như vậy lớn tác dụng phụ a. Hàn Cách Viêm hầu như là khóc lóc xin tha. Ngươi không biết, ngươi làm sao không chết đi đây? Nghiêm Tử An tức giận mắng, hai tay đã là khoát lên TV màu lên, hai tay dùng sức. Hả? Nghiêm Tử An sững sờ, lập tức lần nữa dùng sức, lại phát hiện TV màu bị giơ lên một nửa, liền mệt đến Nghiêm Tử An thở hổn hển. Hắn lúc nào như thế hư? Sẽ không là cái kia một đêm tán còn có cái khác tác dụng phụ đi. Nghĩ tới đây, Nghiêm Tử An trong lòng càng cảm thấy không ổn. Mắt thấy hắn chuyển không nổi TV màu, xung quanh cũng không có những vật khác có thể đập, hắn lúc này cũng không có ý định nắm đồ vật, vọt tới Hàn Cách Viêm trước mặt chính là đối với hắn một trận quyền đấm cước đá. Thậm chí Nghiêm Tử An còn nhảy lên giường bệnh, mạnh mẽ quay về Hàn Cách Viêm lực đến rồi mấy đá, đạp đến Hàn Cách Viêm tiếng kêu rên liên hồi. Hàn Cách Viêm, ta đệ đại gia. Ngươi mẹ hắn hại thảm ta, nếu như ta sau đó đều không thể chạm nữ nhân, Hàn Cách Viêm ngươi liền chờ nhường Hàn gia cho ngươi nhặt xác đi. Nghiêm Tử An đỏ mắt, cánh tay đều đánh chua, nhưng vẫn là từng quyền hướng Hàn Cách Viêm vung tới. Không quản ngươi chạy tới chỗ nào, ta Nghiêm Tử An đều sẽ đưa ngươi bắt tới, vì lẽ đó ngươi đừng nghĩ chạy trốn. Ta Ta không dám, Nghiêm ca, ngươi trước tiên ngừng tay, van cầu ngươi trước tiên ngừng tay. Đối mặt Hàn Cách Viêm cầu xin, Nghiêm Tử An mắt điếc hai ngơ, tiếp tục thi bạo. Ta, a. Hàn Cách Viêm vừa định nói trước tiên tìm thầy thuốc nhìn, thực sự không được, hắn lập tức đi thử vận may, xem có thể tìm tới tên kia bán dược lão đầu, lấy này trước hết để cho Nghiêm Tử An dừng hành hung hắn. Nói còn không có nói ra, liền bị Nghiêm Tử An một cước một lần nữa đạp trở về trên giường. Ngươi muốn nói cái gì? Ngươi đều hại thảm lão tử, ngươi còn muốn nhường ta buông tha người không được. Nghiêm Tử An miệng liên tục phát ra các loại thô tục, tay chân cũng là một khắc không mang dừng. Trong lúc nhất thời, bên trong phòng bệnh tiếng kêu thảm thiết cùng tiếng gào thét tràn ngập ở gian phòng các góc. Ngoài cửa, chính đang nghe trộm bắt quái một nam một nữ, nghe được Nghiêm Tử An ba chữ thời điểm, đều là trong lòng chấn động, trong mắt tràn đầy vẻ kinh ngạc. Nghiêm Tử An, cái kia chẳng phải là tứ đại gia tộc Nghiêm gia Nghiêm Tử An? Sẽ không, đúng là hắn đi. Nữ nhân lặng lẽ tiến đến nam nhân bên hai, nhỏ giọng hỏi dò. Nói, khóe mắt nàng dư chỉ nhìn cửa phòng bệnh, chỉ lo đưa tới bên trong mấy người chú ý. Nên, hẳn là đi, hắn đều nói rồi gọi Nghiêm Tử An. Nam nhân sắc mặt có chút do dự cùng không xác định. Ta đi liếc mắt nhìn. Nữ nhân do dự một lúc, cuối cùng vẫn là không chống đỡ được nàng bắt quái tâm, tiến đến cửa phòng bệnh, cẩn thận từng ly từng tí một đi vào trong liếc một cái. Mà bên trong phòng bệnh ba người, giờ khắc này đều là không có phát hiện đang có người liếc trộm bọn họ. Cũng thật là hắn. Nữ nhân che miệng, một mặt giật mình. Nhìn Nghiêm Tử An trắng sáng gò má, cứ việc cùng trước đây qua báo chí đưa tin dáng dấp có chút biến hóa, nhưng ai bảo Nghiêm gia ở cảng đảo thế lực khá lớn, Nghiêm Tử An tự nhiên cũng là trở thành rất nhiều người quan tâm đối tượng. Bởi vậy, nữ nhân vừa nhìn liền nhận ra Nghiêm Tử An hình dạng. Nữ nhân đầu nhanh chóng từ cửa phòng bệnh nơi rụt trở lại. Quay đầu, quay về nam tử liều mạng mà gật đầu, trong ánh mắt vẻ mặt rất là phức tạp, có khiếp sợ, có hưng phấn, cũng có chút sợ sệt. Là hắn, đúng là hắn. Nam nhân nghe vậy, nhất thời cũng là cả kinh. Chúng ta đi nhanh lên đi, đi nhanh đi. Nam nhân cũng biết bọn họ ngày hôm nay nếu như nghe trộm sự tình bị phát hiện, vẫn là như thế bạo tạc tin tức, cái kia e sợ sẽ cho hai người mang đến phiền phức không cần thiết, thậm chí hắn ngẫm lại đều cảm giác được sợ sệt. Nữ nhân nghe nói như thế, cũng không dám phản bác, nam nhân lúc này liền kéo nữ nhân tay, rời khỏi nơi này. Sau mười mấy phút, phòng bệnh bên trong tiếng kêu thảm thiết mới nhỏ lại. Nghiêm Tử An trầm mặt, đẩy ra cửa phòng bệnh, nổi giận đùng đùng hướng về dưới lầu đi đến. Không phải hắn không muốn tiếp tục đánh, mà là hắn phát hiện, thân thể mình càng ngày càng hư, hơn nữa thậm chí thân thể mỗi cái vị trí còn có mơ hồ đau nhức cảm giác, lại như là vô số con kiến tại thân thể cắn xé như thế, lại ngứa vừa chua xót. Mà ở Nghiêm Tử An sau khi rời đi, Phòng Vĩ Kiệt lúc này mới dám thò đầu ra, lập tức liền gọi tới bác sĩ y tá, thế trên giường bệnh hôn mê Hàn Cách Viêm cứu trị. Chương 415, nhiễm bệnh, chương 415, nhiễm bệnh. Xuống lầu, Nghiêm Tử An lập tức đi xe rời đi bệnh viện, hướng về biệt thự chạy tới. Trở lại biệt thự, Nghiêm Tử An lúc này cũng là người ta liên hệ tư nhân bác sĩ. Dù sao nếu như cho hắn biết hắn không nâng, e sợ không chỉ sẽ đối với hắn cá nhân danh dự sản sinh ảnh hưởng, càng là sẽ đối với Nghiêm gia sản nghiệp có nhất định đả kích. Nếu để cho cha hắn Nghiêm Thái Ninh sau khi biết, chỉ sợ cũng phải nổi giận không thôi. Rất nhanh, một tên khuôn mặt giàn mua, thân thể có chút hơi cong lão bác sĩ liền đến biệt thự bên trong, thế Nghiêm Tử An trị liệu. Thế nào? Còn có biện pháp khôi phục à? Nghiêm Tử An sắc mặt bất an nhìn lão bác sĩ, dò hỏi. Lão bác sĩ nghe vậy, cũng không có lập tức đáp lại, mà nhìn trước mặt Nghiêm Tử An vẻ mặt có chút quái dị, muốn mở miệng, rồi lại như là lời nói kẹt ở trong cổ họng, trong lúc nhất thời có chút do dự. Cuối cùng, hắn lâu dài thở dài. Nghiêm thiếu gia, ngươi chuyện này, ngươi này không đơn thuần là không nâng vấn đề, ngươi còn phải bị bệnh. Ta nhiễm bệnh. Nghiêm Tử An choáng váng, nhưng nhìn lão bác sĩ vẻ mặt, trong lòng hắn biết vậy nên bất an. Là bệnh gì? Ta hiện tại cũng vẹn vẹn là cảm giác thân thể đau mỏi, nên không phải cái gì bệnh nặng đi. Lão bác sĩ một mặt nghiêm túc, nhìn vẹn vẹn chừng 20 tuổi chính trực thanh niên Nghiêm Tử An, lắc lắc đầu. Nghiêm thiếu gia, ngươi gần nhất có hay không cùng cái gì nữ nhân phát sinh? Đã xảy ra loại chuyện kia? Nghiêm Tử An sững sờ, không rõ ràng làm sao đột nhiên sinh bệnh cùng nữ nhân kéo lên quan hệ gì. Ngày hôm nay, nhưng ta cũng không có đối với nàng như thế nào, lẽ nào hôn môi cũng sẽ nhiễm bệnh? Nghiêm Tử An đáp đúng, nói một chút chi tiết, nhưng hắn có thể khẳng định chính mình căn bản cũng không có cùng với nàng phát sinh cái gì, như thế nào sẽ đột nhiên nhiễm bệnh? Nhưng mà, lão bác sĩ lần nữa lắc lắc đầu. Ngươi bệnh này không phải ngày hôm nay đến, e sợ nên có mấy ngày, ngươi ở cẩn thận nghĩ lại một hồi. Nghiêm Tử An cau mày, cúi đầu rơi vào trầm tư. Đương nhiên, trong đầu của hắn lóe qua một cái tên, đột nhiên trừng lớn hai mắt, ngẩng đầu lên nhìn lão bác sĩ. Lẽ nào là Tiểu Lệ? Sẽ không là nàng đi. Nghiêm Tử An sùng sục nuốt một ngụm nước bọt, sắc mặt cũng đã là trắng bệch như tờ giấy. Đến cùng là bệnh gì, ngươi mau nói cho ta biết, đừng cho ta ấp úng đánh câu đố. Nghiêm Tử An hai mắt tiết lộ hoảng sợ, thân thể run lên, nghĩ đến chuyện gì đó không hay. Lão bác sĩ nghe vậy, cũng không có giấu giếm nữa, liền nói ngay ra Nghiêm Tử An sở dĩ thân thể cảm thấy đau mỏi, ngứa nguyên nhân. Theo lão bác sĩ chậm rãi giảng giải, gian phòng bên trong nháy mắt rơi vào yên tĩnh, chỉ có lão bác sĩ cái kia không nhanh không chậm âm thanh. Nghiêm Tử An sắc mặt khó coi đến cực điểm, nhìn lão bác sĩ trên mặt nghiêm túc cùng trong mắt nghiêm túc, hắn song quyền chăm chú nắm lên, trong mắt trừ vẻ khó tin ở ngoài, còn đầy dây lửa giận. Tiện nữ nhân, tiện nữ nhân, ta muốn ngươi chết. Phong Vĩ Kiệt, ta ít 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 mẹ ngươi, ngươi cho lão tử tìm cái gì tiện nữ nhân? Nghiêm Tử An từ trong cổ họng phát ra gào thét, hai mắt đỏ lên, cắn chặt hàm răng phát xuất trận trận kéo kẹt âm thanh, một quyền đánh vào trước người trên bàn gỗ, chợt lại là tay quét qua liền đem mặt bàn lên mâm đựng trái cây, bi kịch các thứ ngã trên mặt đất. Ầm ầm. Lão bác sĩ trong lòng hơi hồi hộp một chút, nhìn trên mặt đất tán lạc khắp mặt đất hoa quả, cùng với phá nát pha lê các loại. Ngẩng đầu nhìn hướng về ánh mắt bất chấp Nghiêm Tử An, lão bác sĩ hai tay giơ lên. Nói cho ta, có biện pháp nào hay không cứu trị, có biện pháp nào hay không cứu trị. ta còn không muốn chết, có biện pháp cứu trị chính là đi. Nghiêm Tử An một phen phát tiết qua đi, nhìn phía lao bác sĩ, cả người vẻ mặt như là điên như thế, hai tay nắm chặt lao bác sĩ hai vai, viền mắt rưng rưng, đỏ mắt, âm thanh mang theo một tiếng nghẹn nào. Lão bác sĩ lông mày chăm chú nhíu lên, mặt lộ vẻ vẻ thống khổ, hai vai bị Nghiêm Tử An tóm đến đau đớn. Trả lời ta bệnh này còn chữa được hay không? Nghiêm Tử An gào thét một tiếng, lập tức dĩ nhiên khóc lên. Ô ô ô, ta còn không muốn chết ta còn không muốn chết ta. Hắn không nghĩ tới chính mình không chỉ không nâng, lại vẫn nhiễm phải đáng sợ bệnh tật. Lão bác sĩ thử nghiệm dùng tay đẩy ra Nghiêm Tử An cánh tay, cũng may hiện tại Nghiêm Tử An thân thể khá là hư, lão bác sĩ tiêu tốn một phen công phu, vẫn là đem cánh tay kia cho đẩy ra. Nghiêm thiếu gia, người bệnh này, ai? Chỉ có thể quan sát trị liệu, đến nay vẫn không có người triệt để chữa trị, mà có thể sẽ gợi ra cái khác bệnh tật, tỷ lệ tử vong cực cao, ngươi tốt nhất có chuẩn bị tâm lý. Lão bác sĩ một mặt tiếc hận mà nhìn trước mặt Nghiêm Tử An. Ô ô ô, tại sao lại như vậy? Tại sao lại như vậy? Hàng Cách Viêm, Phòng Vĩ Kiệt, hai người các ngươi đổ chó đổ vật, dám kẻ trước người sau hại ta. Ta sẽ không bỏ qua hai người các ngươi chờ đó cho ta. Nghiêm Tử An nghe vậy, nước mắt rơi như mưa, tiếng khóc càng vang dội vừa nện trong phòng đồ vật vừa gào thét chửi tới. Nghiêm thiếu gia, ta rời đi trước. Lão bác sĩ nhìn rơi vào điền cùng Nghiêm Tử An, chỉ lo hắn thương tổn tới mình cái này đã có tuổi lão già, đã rời xa một khoảng cách sau, lúc này mới hoảng loạn mở miệng. Không, ngươi không thể rời đi. Ngươi rời đi, ta bệnh này còn làm sao làm, ngươi nhất định biện pháp đúng không? Ta van cầu ngươi suy nghĩ một ít biện pháp, chỉ cần có thể chữa khỏi ta bệnh, bao nhiêu tiền ta đều đồng ý cho. 10 vạn, 100 vạn, chỉ cần ngươi mở miệng, ta đều cho ngươi, đều cho ngươi. Nghiêm Tử An vọt tới lao bác sĩ trước mặt, cầm lấy hắn, gào khóc cầu xin. Gian phòng bên trong vang lên đập đồ và tâm thanh, gây nên bên ngoài phòng bảo tiêu chú ý, hai người do dự một lúc, vẫn là đẩy cửa mà vào. Thiếu gia, ngài đây là làm sao? Hai tên bảo tiêu nhìn thấy Nghiêm Tử An tóc hỗn độn, vẻ mặt đưa đám cầm lấy lao bác sĩ, mà trên mặt đất cũng là hỏng. Hai người các ngươi đến rất đúng lúc. Ta muốn các ngươi hiện tại đi bệnh viện, đem Hàn Cách Viêm cùng Phòng Vĩ Kiệt cái kia hai cái đồ chó đồ vật cho ta bắt tới, ta muốn giết bọn họ. Nghiêm Tử An thấy bảo tiêu đi vào, lúc này thả ra lão bác sĩ, nhìn phía bảo tiêu giống to. Hai tên bảo tiêu hai mặt nhìn nhau, lẫn nhau đối diện một chút, đều là từ trong mắt đối phương nhìn thấy giật mình vẻ. Thiếu gia này lại là làm sao? Không phải mới từ bệnh viện bên kia hành hung Hàn Cách Viêm trở về à? Tại sao lại muốn nhường bọn họ đi đem hắn mang về, hơn nữa lần này còn nhiều một cái Phòng Vĩ Kiệt. Hai tên bảo tiêu cũng không dám ngô nghịch Nghiêm Tử An, lúc này đáp lại một tiếng, một người tiếp tục lưu lại, một người thì lại mang người đi vào đem đang ở bệnh viện trị liệu Hàn Cách Viêm cùng Phòng Vĩ Kiệt hai người nắm về. Giao dịch chứng khoán. Lão bản, Nghiêm gia giá cổ phiếu lại ngã, chúng ta hiện tại có muốn hay không lượng lớn mua vào? An Lệ Nhã nhìn màn hình điện tử lên ngã vào đáy vực giá cổ phiếu, khẽ nhếch miệng nhỏ, rất là kinh ngạc. Nay chỉ sợ là nàng làm tài chính ngành nghề nhiều năm như vậy, lần thứ nhất nhìn thấy ngã xuống cấp tốc như thế giá cổ phiếu. Chương 416, Nghiêm gia giá cổ phiếu nguy cơ, chương 416, Nghiêm gia giá cổ phiếu nguy cơ. Không cần, tiếp tục kéo dài chút ít mua vào là được. Tô Bạch lắc lắc đầu. Hắn biết chắc còn có thể lại hạ, mà hiện ở thời đại này người cũng không biết bán khống loại thủ đoạn này, nơi nào sẽ cho rằng là do người điều khiển giá cổ phiếu ngã xuống. An Lệ Nhã nghe vậy, tuy rằng cho rằng hiện tại đã đủ để có lượng lớn mua vào thời cơ, nhưng Tô Bạch là lão bản, nàng vẫn là chỉ có thể lựa chọn nghe theo lão bản sắp xếp. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, lúc ban đêm lặng yên đến, Tô Bạch nắm giữ cổ kho đã càng ngày càng nhiều. Mà cũng chính là như Tô Bạch từng nói, hiện tại Nghiêm gia giá cổ phiếu còn đang ngã xuống, cũng không có rơi xuống tới điểm thấp nhất. An Lệ Nhã, đêm nay liền khổ cực ngươi tiếp tục chậm chậm mua vào, mệt thì nghỉ ngơi. Tô Bạch nhìn một chút sắc trời bên ngoài, phát hiện đã bị đêm đen bao phủ, mâm tròn tháng đủ sáng chính treo thật cao ở trên trời. "Ân, yên tâm giao cho ta đi." An Lệ Nhã nghe vậy, cũng không có từ chối. Chỉ là đối với Tô Bạch như thế nhẹ như mây gió, có chút bất đắc dĩ. Phải biết, các nàng từ buổi trưa đến hiện tại, đã mua vào gần 500 vạn cổ giá, mà nàng nhìn Tô Bạch thái độ, tựa hồ cũng không có đem 500 vạn để ở trong mắt dáng vẻ. Đưa vào lớn như vậy lượng số tiền, lão bản lại vẫn có thể an tâm về nhà ngủ, nàng đến hiện tại đều là nằm ở phấn khởi trạng thái đây. "Hoàng Nghĩa, ngươi cũng lưu lại buổi tiếp An Lệ Nhã đi." Tô Bạch đứng lên, đối với Nghiêm Hoàng Nghĩa dặn dò một tiếng. Nghiêm Hoàng Nghĩa gật đầu. Tô Bạch cuối cùng liếc mắt nhìn màn hình điện tử, chợt không có nhiều lời, xoay người rời đi. Nghiêm gia biệt thự. Nghiêm Thái Ninh chính khổ não làm sao bảo đảm tự thân an toàn, hắn sợ sệt tìm đến công ty bảo an cũng không đáng tin. Ngay ở hắn do dự, có muốn hay không lại liên hệ một ít nước ngoài bảo tiêu thời điểm. Lao quản gia cái kia thanh âm rồn rập vang lên. Lao ra, không tốt, không tốt. Nghiêm Thái Ninh ngẩng đầu nhìn tới, liền thấy Lao quản gia sắc mặt lo lắng, chính bước nhanh từ bên ngoài đi tới, trong tay còn cầm một xấp báo chí, có tới chừng 10 phần. Chuyện gì? Vội vội vàng vàng. Nghiêm Thái Ninh cau mày, nhẹ giọng quát lớn. Lão quản gia nhanh chóng đi tới Nghiêm Thái Ninh trước mặt, cầm trong tay báo chí đưa tới trước mặt hắn, thở hổn hển, ngựa khí cấp tốc nói: "Lão gia, ngươi xem báo, lên." Mặt trên có rất nhiều liên quan với Nghiêm gia mặt trái tin tức, mà Nghiêm gia giá cổ phiếu chịu đến nghiêm trọng xung kích. Nghiêm Thái Ninh nghe vậy, sắc mặt trong nháy mắt nghiêm nghị, đoạt lấy lão quản gia đưa tới báo chí, hai mắt trừng lớn, nhanh chóng xem lướt qua lên qua báo chí nội dung. "Chuyện này, đây là người nào làm? Thứ hỗn trướng, làm sao sẽ đột nhiên xuất hiện nhiều như vậy mặt trái đưa tin?" Nghiêm Thái Ninh nhìn mặt trên đưa tin tức, sắc mặt trong nháy mắt tái nhợt, đánh một quyền ở trước mặt bàn lên, tức giật quát: Lao ra, Nghiêm công ty giá cổ phiếu vẫn đang ngã xuống, ngài nhanh lên một chút đi xem đi. Lao quản gia nhưng lại nhắc nhở. Nghiêm Thái Ninh nghe vậy, ngẩng đầu lên nhìn lão quản gia lo lắng dáng dấp, lúc này dò hỏi: giá cổ phiếu ngã xuống tình huống thế nào rồi? Lao quản gia lập tức liền báo ra một con số. Lao gia, này vẫn là ta đến trước giá cổ phiếu di động, hiện tại e sợ càng thấp hơn. Ngài có muốn hay không hiện tại đi xem? Nghiêm Thái Ninh sắc mặt đen đến cùng than đá như thế, nhanh chóng đứng dậy, phía sau cái ghế bị tác dụng ngược lại lực kiếm được, hắn cũng không có để ý. Nhanh, đi lái xe, chúng ta mau tới. Nghiêm Thái Ninh tùy ý nhanh chóng tròng lên một bộ y phục, giúp lão quản gia đi lái xe. Hai người lái xe, thẳng đến tài chính cao ốc. Dọc theo đường đi, Nghiêm Thái Ninh cả người đều tâm thần không yên, thấp thỏm bất an, thỉnh thoảng hỏi dò lão quản gia liên quan với Nghiêm công ty giá cổ phiếu vấn đề. Biết được là từ buổi trưa bắt đầu, liền vẫn ngã xuống, hắn càng là giận không nhịn nổi. Chuyện quan trọng như vậy, ngươi làm sao không sớm hơn một chút nói cho ta, công ty những người kia là rác rưởi ạ? Lẽ nào liền xem không có chuyện không đúng à? Còn có hay không khiến người đi tra, đến tột cùng là ai lớn như vậy tứ nói xấu chúng ta Nghiêm gia? Nghiêm Thái Ninh ánh mắt hung ác, nhìn chằm chằm phía trước lái xe lão quản gia, nổi giận nói: "Ta cũng là mới vừa biết được, bọn họ nói buổi trưa lúc bắt đầu, bọn họ cũng không có để ý, ai biết giá cổ phiếu dĩ nhiên không có một chút nào dừng lại xu thế." Lão quản gia một mặt ngượng nghịu, có chút vô tội nói: "Hừ, rác rưởi, mỗi một cái đều là rác rưởi, chuyện lớn như vậy hiện tại mới nói cho ta." Nghiêm Thái Ninh có chút vô năng phẫn nộ, chỉ được mắng to rất mắng. Rất nhanh, xe chạy đến tài chính cao ốc. Nghiêm Thái Ninh nhanh chóng mở cửa xe, nhanh chân hướng về đi lên lầu. Đi tới lầu 3. "Lão bản, ngươi có thể coi là đến rồi." Lập tức Nghiêm gia tài chính tinh anh, chính nhìn trước mặt màn hình điện tử một mặt khổ não, sắc mặt đều là trắng xám một mảnh, nghe được đẩy cửa âm thanh, nhìn thấy là Nghiêm Thái Ninh lại đây, mọi người sắc mặt mới thoáng giảm bớt hạ xuống. "Tình huống bây giờ thế nào?" Nghiêm Thái Ninh nhanh chân đi tới màn hình điện tử trước, nhìn qua. "Lão bản, hạ đến không được dạng, lại như thế té xuống đi, e sợ." Một người trong đó lúc này liền chỉ vào màn hình điện tử trên dưới hạ cực kỳ khuyết đại Nghiêm gia mấy cô giá cổ phiếu, ngựa khí mang theo bất an nói. Nghiêm Thái Ninh nhìn màn hình điện tử, nhìn màu xanh lục ngã xuống hầu như thành 45 độ giá cổ phiếu, cái kia màu xanh lục qua lại đến hắn choáng váng, sắc mặt do khó coi trở nên trắng xám. "Làm sao sẽ? Khốn nạn đồ chơi, đến tột cùng là ai ở nhằm vào chúng ta Nghiêm gia?" Nghiêm Thái Ninh song quyền nắm chặt, nổi giận gầm lên một tiếng. Bên trong phòng làm việc cái khác nhân viên, bị Nghiêm Thái Ninh này hống một tiếng, làm cho giật mình. "Công ty trong chương mục còn có bao nhiêu tài chính, nhanh lên một chút quăng vào đi, nhường giá cổ phiếu khôi phục, nhanh lên một chút." Nghiêm Thái Ninh quay đầu, hướng về phía người chung quanh quát. Lão quản gia đứng dậy, đi tới Nghiêm Thái Ninh bên cạnh, vội vàng lên tiếng nói: "Công ty trương mục còn có thể tham ô tài chính 1.000 vạn, một khi tham ô, công ty dòng chảy tài chính sợ rằng sẽ đối mặt gãy vỡ nguy hiểm. Vậy trước tiên tham ô 500 vạn, quản không được nhiều như vậy." Nghiêm Thái Ninh gào đến sắc mặt hường hào, nơi cổ càng là nổi gân xanh. Nên đều lúc nào, hắn cũng chỉ có thể dùng tiền đến ngừng lại này điên cuồng ngã xuống giá cổ phiếu, đem công ty tổn thất trước tiên ngừng lại. "Ta hiện tại liền đi." Lão quản gia thân thể run lên, không dám nhiều lời nữa, xoay người liền đi liên hệ công ty tài vụ, đem công ty trong trương mục tiền trước tiên chuyển dùng đến. Sau mười mấy phút, Nghiêm Thái Ninh nhìn màn hình điện tử lên kéo dài ngã xuống giá cổ phiếu, sắc mặt càng là đen đến đáng sợ. "Lao ra, tài chính đã tới sổ." Lao quản gia thở hồng hộc chạy trở về, vội vàng hô: "Nhanh, các ngươi nhanh lên một chút đem giá cổ phiếu mua vào, không nên để cho nó tiếp tục té xuống đi." Nghiêm Thái Ninh hướng về phía xung quanh thao bàn thủ, la lớn. Quay đầu, hắn lại quay về mới vừa vào cửa, khí đều còn không thuận lao quản gia, phân phó nói: "Ngươi hiện tại đi liên hệ phóng viên, ngày mai ta muốn mở hội chiêu đãi ký giả, làm sáng tỏ liên quan với Nghiêm gia mặt trái tin tức." Là, ta vậy thì đi." Lão quản gia cũng biết tình huống bây giờ phi thường nguy cấp, lúc này lại vội vã mà ra ngoài liên hệ phóng viên đi. Chương 417, bắt quái nghe đồn không phải giả, chương 417, bắt quái nghe đồn không phải giả. Một hồi liên quan với Nghiêm Tử An đề tài, càng nói càng hăng say, đầy đủ thảo luận hơn một giờ, các bác trai bác gái lúc này mới dồn dập cả người sung sướng, một mặt thỏa mãn rời đi. Nhưng mà, này còn không phải kết thúc, Thẩm Đại Nương đám người lại tìm đến một nhóm chưa nghe qua gở giúp mới chúng, lần nữa mặt tươi cười kể rõ lên liên quan với Nghiêm Tử An manh vật liệu. "Lão hả, ngươi cũng tới mua thức ăn a, ta cùng ngươi nói." Thẩm Đại Nương đi chợ bán thức ăn mua một túi lương thực, nhìn thấy người quen lão Hà, lại đánh một tiếng bắt chuyện sau, lúc này liền khắc chế không được trong lòng biểu đạt muốn cùng chia sẻ muốn, cười ha hả cùng lão Hà chia sẻ trưa hôm nay thảo luận sự tình. "Lão Hứa, ngày hôm nay vận may cũng không tệ lắm đi, ta cũng chơi hai cái." Không riêng Thẩm Đại Nương bên này đang nói Nghiêm Tử An manh vật liệu, thiếu răng cụ ông mấy người cũng ở truyền bá, có nhưng là ở trên chiếu bạc chơi chơi liền nói chuyện phiếm lên, có nhưng là đánh cờ tướng, một bên phía dưới nghị luận. Trong lúc nhất thời, 1 truyền 10, 10 truyền 100, rất nhanh liên quan với Nghiêm Tử An không ngừng, yêu thích chơi gây sự tình, càng truyền càng xa. Vẹn vẹn thời gian mấy tiếng, hầu như một khu vực lớn người đều biết Nghiêm Tử An quấy sự tình. Lần này không chỉ là thượng tầng người có tiền mới biết sự tình, mà là liền bày sạp bán rau bác gái đều có thể gặp người nói lên vài câu. Đương nhiên, nói bắt quái về nói bắt quái, không ảnh hưởng chút nào các nàng bận việc chính mình sự tình. Chích chích. Tiếng điện thoại vang lên. Tô Bạch nhận điện thoại. "Tam ca, bên ngoài thật giống đều ở truyền Nghiêm Tử An không nâng tin tức, chúng ta có muốn hay không lần nữa đưa tin một phen?" Đối diện truyền đến Nghiêm Hoàng Nghĩa âm thanh vang dội. Tô Bạch sửng sở, "Nghiêm Tử An không nâng? Chuyện khi nào?" Đương nhiên, Tô Bạch nghĩ đến hồi trước cái kia ly bỏ thuốc rượu vàng, nguyên bản là Nghiêm Tử An cho hắn uống, Tô Bạch đổi say rượu liền để chính Nghiêm Tử An uống xong. Sẽ không là cái kia chén rượu dược hiệu quá mạnh, dẫn đến sản sinh không thể xoay chuyển di chứng về sau chứ? Tô Bạch nhẹ giọng lẩm bẩm, suy đoán nói: "Đem chuyện này tiếp sóng đi ra ngoài, truyền bá càng rộng càng tốt, nhiều tiêu ít tiền chuẩn bị quan hệ." Tô Bạch phân phó nói: "Hiện tại Nghiêm gia giá cổ phiếu ngã xuống, Nghiêm Tử An đây là dự định tự mình cho Nghiêm gia bù đắp một đạo a." "Tốt, ta hiện tại liền đi làm." Nghiêm Hoàng Nghĩa đáp lại sau, Tô Bạch cúp điện thoại. Chuẩn bị thu câu. Tô Bạch giơ lên bên cạnh thả cà phê nóng, đưa tới bên mép hơi nhấp một ngụm. Nghiêm Tử An biệt thự. Hàng Cách Viêm cùng phòng Vĩ Kiệt từ hôm qua bị bảo tiêu bắt tới sau, liền tích thủy chưa tiến vào, càng khỏi nói Nghiêm Tử An còn dặn dò không cho phép cho hai người đồ ăn ăn, sai khiến bảo tiêu quay về hai người đánh điên cuồng một trận. Giờ khắc này, Hàng Cách Viêm cùng phòng Vĩ Kiệt hai người nằm trên đất, trên người hai người có thể thấy rõ ràng các loại máu ứ động không xuống mười mấy nơi, mà ở hai người phía dưới sàn nhà, cũng là rải rác lẻ loi tán tán vết máu. Có kẹt. Phòng cửa bị đẩy ra, sắc mặt trắng bệnh Nghiêm Tử An, kéo mặt đi vào. Hàng Cách Viêm lao lực giơ tay lên, che chắn chói mắt tia sáng. Không chết liền cho ta lên, cợt mở nở, đừng cho lão tử giả chết. Nghiêm Tử An giống lên một tiếng, một cước tầng tầng đá vào Hàn Cách Viêm trên thân thể. Khó khè, khó khè. Đông nhiên, một trận ngáy ngủ âm thanh vào đúng lúc này có vẻ rất là đột ngột. Phòng Vĩ Kiệt, ngươi mẹ hắn cũng cho lão tử lên. Thấy Phòng Vĩ Kiệt bị đánh đến thảm như vậy, dĩ nhiên ngủ còn có thể ngáy ngủ, Nghiêm Tử An trong lòng nguyên bản vững vàng một ít tâm tình lần nữa cọ cọ độ tăng, một cước đá vào Phòng Vĩ Kiệt béo xương xanh đỏ trên khuôn mặt. Nghiêm, Nghiêm ca, ngươi buông tha chúng ta đi, chúng ta biết sai rồi. Hàn Cách Viêm cố nén đau đớn trên người, từ lạnh lẽo trên mặt đất bò lên, vẻ mặt đưa đám hướng về Nghiêm Tử An xin tha. Hắn là thật sợ, ngày hôm qua hắn còn coi chính mình suýt chút nữa chết ở Nghiêm Tử An trong tay. Buông tha các ngươi, ngươi cảm thấy khả năng à? Nghiêm Tử An cười lạnh một tiếng, ánh mắt tàn nhẫn mà nhìn trên mặt đất đã từng bạn tốt. Nếu không phải Hàn Cách Viêm cùng Phòng Vĩ Kiệt, hắn cũng sẽ không không nâng cùng những bệnh này, nhường hắn làm sao có thể dễ dàng tha thứ bọn họ đây. Các ngươi đi vào, tiếp tục cho ta đánh, đánh xong liền mang theo Hàn Cách Viêm đi tìm vị kia bán một đêm tán ông lão, đem hắn mang đến gặp ta. Nghiêm Tử An vung tay lên, ngoài cửa hai tên bảo tiêu liền đi vào. Hàn Cách Viêm cùng mơ màng tỉnh lại Phòng Vĩ Kiệt, lần nữa nghênh đón thi bảo. Trong lúc nhất thời bên trong phòng lại vang lên quen thuộc tiếng kêu thảm thiết. Nghiêm Tử An hai tay ôm ở trước ngực, nhìn xuống như thế bị đánh thành chó Hàn Cách Viêm cùng Phòng Vĩ Kiệt, trong mắt đầy dây tràn đầy sự thù hận. Đang lúc này, đạp đạp đạp, một trận tiếng bước chân dồn dập vang lên, đồng thời nương theo một đạo gấp gáp tiếng la. Thiếu gia, không tốt, không tốt. Nghiêm Tử An quay đầu nhìn tới, phát hiện là chính mình một tên tiểu đệ. Chuyện gì? Nghiêm Tử An nhíu nhíu mày, trên mặt vẻ mặt có chút bất an. Hắn hiện tại phi thường sợ sệt nghe được không tốt mấy chữ này, vừa nghe đến hậu tâm bên trong luôn cảm giác có bất diệu sự tình sẽ phát sinh. Tiểu đệ chạy đến Nghiêm Tử An trước mặt, không người thở hổn hển, nói: "Thiếu gia, bên ngoài đều ở truyền ngài tin tức xấu, phố lớn ngõ nhỏ đều ở truyền bá." Tiểu đệ đầu đầy mồ hôi, ngực quần áo cũng bị mồ hôi cho thấm ướt. Nghiêm Tử An nghe vậy, thân thể run lên, hai mắt hơi trừng lớn, đôi môi run rẩy. "Là tin tức gì, nói mau." Tiểu đệ nhìn Nghiêm Tử An thần sắc sốt sắng, ấp úng nói: "Thiếu gia, bên ngoài đều ở truyền." "Ngươi không nâng." Nghiêm Tử An nghe nói như thế, trong nháy mắt cảm giác cả người như là bị sét đánh bên trong như thế, váng đầu vô cùng, trước mắt tầm mắt dần dần đen kịt lại. "Thiếu gia, thiếu gia, ngươi làm sao, ngươi không sao chứ?" Tiểu đệ tay mắt lênh lẹ, ôm chặt lấy che choáng váng đầu ngã Nghiêm Tử An, lo lắng hô. Nguyên bản chính đang đánh tơi bởi Hàn Cách Viêm cùng Phòng Vĩ Kiệt hai người bảo tiêu, nghe được tiểu đệ tiếng la, lúc này dừng lại động tác, nhanh chóng đi tới Nghiêm Tử An bên này. Mấy người đem Nghiêm Tử An đỡ đến bên giường nằm xuống, một tên bảo tiêu lập tức đi thỉnh tư nhân bác sĩ lại đây. "Thiếu gia, thiếu gia." Tiểu đệ ở một bên lo lắng gọi. Nghiêm Tử An bỗng nhiên mơ màng tỉnh lại, nhìn thấy tên kia tiểu đệ, hắn nhất thời hai mắt một đỏ, nắm chặt cánh tay của hắn, khuôn mặt dữ tợn mà quát. "Là ai? Là ai đem lão tử không khởi sự tình cho lộ ra ánh sáng đi ra ngoài, cái nào cờ mở nở c hó đẻ?" Tiểu đệ hai mắt trong nháy mắt trợn lên tròn trịa, một mặt khó có thể tin mà nhìn thiếu gia nhà mình. "Thiếu gia thật không nâng, ngoại giới nghe đồn không phải giả." Như vậy, tiểu đệ ánh mắt quái dị mà nhìn đỏ mắt, giống như là muốn gào khóc như thế Nghiêm Tử An, tiểu đệ lặng lẽ đẩy ra Nghiêm Tử An cánh tay. "Thiếu gia, thiếu gia thật sự có chơi gây sự tình." "Cũng là thật." Tiểu đệ lặng lẽ nuốt một ngụm nước bọt, rời xa Nghiêm Tử An một đoạn ngắn khoảng cách, trên mặt nhưng vẫn là không chút biến sắc. Chương 418, Phùng lão gia tử không rõ. Chương 418, Phùng lão gia tử không rõ. "Phùng gia." Phùng Tử Ngưng chính buổi tiếp Phùng lão gia tử tán gẫu, giám sát Phùng lão gia tử không thể ăn quá mức ngọt đồ vật, để tránh khỏi tăng thêm bệnh tình. Chích chích chích. Tiếng điện thoại bỗng nhiên vang lên, đánh gãy Phùng Tử Ngưng cùng Phùng lão gia tử giữa hai người tán gẫu. Phùng Tử Ngưng vẻ mặt vô cùng nghi hoặc đứng dậy nhận điện thoại. "Uy, vị nào?" Đối diện rất nhanh liền vang lên An Lệ Nhã ngây ngô lại lễ phép tâm thành. "Phùng tiểu thư, ngươi tốt, là ta An Lệ Nhã." Phùng Tử Ngưng sững sờ, không rõ ràng làm sao An Lệ Nhã đột nhiên gọi điện thoại lại đây, lẽ nào là Tô Bạch tìm nàng? "Là có chuyện gì không?" "Phùng tiểu thư, lão bản nghĩ nhường ngươi lần nữa khẩn cấp tuyên bố một cái liên quan với Nghiêm Tử An bạo tạc tin tức, ngươi xem." An Lệ Nhã nhẹ giọng nói. "Liên quan với Nghiêm Tử An bạo tạc tin tức?" "Là cái gì?" Phùng Tử Ngưng nghe nói là liên quan với Nghiêm Tử An cái kia công tử bộ sự tình, cau mày dò hỏi. "Là..." "Nghiêm Tử An không nâng." An Lệ Nhã trong giọng nói mang theo một tia ngượng ngùng, hiển nhiên lời này nhường một cái hoa cúc đại khuê nữ nói ra, dù sao cũng hơi thẹn thùng. "Nghiêm Tử An không nâng." Phùng Tử Ngưng trợn mắt lên, miệng nhỏ khẽ nhếch. Phùng lão gia tử nhìn thấy cháu gái dáng dấp như thế, nhất thời liền hiếu kỳ nàng trong điện thoại nghe được cái gì, làm sao làm cho nàng kinh ngạc như thế. "Là, nghe nói dùng dược quá độ, vì lẽ đó liền..." An Lệ Nhã ngượng ngùng âm thanh lại vang lên, ngữ khí cũng rất là khẳng định. "Phúc..." Phùng Tử Ngưng che miệng xì cười ra tiếng, nàng làm sao cũng không nghĩ tới Nghiêm Tử An đột nhiên liền không nâng, đây chính là một cái chuyện thật tốt ta. Lần này Nghiêm Tử An nhưng là không lý do dây dưa nữa nàng đi, càng sẽ không lại soàn soạt những cô gái khác. "Vì lẽ đó Tô Bạch tên kia muốn ta liên hệ tòa soạn báo, xuất hiện ở một cái mánh vật liệu có đúng không?" Phùng Tử Ngưng cười nói, tiếng cười lanh lảnh dễ nghe, liền ngay cả đối diện An Lệ Nhã đều có thể nghe ra giờ khắc này Phùng Tử Ngưng trong lòng vui sướng. Là, mà đi hay là muốn thêm vào liên quan với Nghiêm Tử An yêu thích rồng dương sự tình, cụ thể đưa tin nội dung ta dùng điện báo phân phát ngài một phần, ngài liên lạc một chút tòa soạn báo bên kia kịch liệt ra báo. Phùng Tử Ngưng gật đầu, cười nói, được, ta hiện tại liền liên hệ, có điều ngươi đến thay ta hỏi một chút Tô Bạch tên kia, nên làm sao cảm tạ ta. An Lệ Nhã, nàng làm sao cảm giác đối diện Phùng đại tiểu thư có dự mưu, mục tiêu nhắm thẳng vào nàng cái kia có chút tâm đại lao bàn đây. Hai người cúp điện thoại. Phùng Tử Ngưng lại cho tòa soạn báo bên kia gọi điện thoại, nhường bọn họ kịch liệt ra báo. Phùng Tử Ngưng cúp điện thoại, ngâm nga lên hài lòng tiểu khúc, trên mặt mang theo cực đẹp nụ cười, cả người có vẻ tâm tình cực kỳ tươi đẹp. Là chuyện gì a? Nhường ngươi vui vẻ như vậy. Phùng lão gia tử cười ha hả hỏi. Gia gia, ngươi đoán xem là cái gì chuyện lớn? Nói không chắc sau đó tứ đại gia tộc khả năng liền sẽ biến thành tam đại gia tộc, kỳ hỉ. Phùng Tử Ngưng nhìn thấy gia gia một mặt vẻ hiếu kỳ, bán cái nút có chút nghịch ngợm đáng yêu, ăn mặc quần áo ở nhà sức cười lên như là hàng xóm nghịch ngợm đại tỷ tỷ. Ha ha, gia gia đoán không được, ngươi này nha đầu, liền không nên bán cái nút. Phùng lão gia tử cười nói. Phùng Tử Ngưng che miệng cười khẽ, cũng không lại giấu giấu diếm diếm. Là Nghiêm Tử An không nâng, ai bảo hắn bình thường cứ yêu thích làm loạn, hiện tại tốt đi, thực sự là đáng đời. Phùng lão gia tử nghe vậy, cũng là sững sờ, lập tức cũng là cười cợt. Nghiêm Tử An không nâng cũng là một chuyện tốt, hắn nếu như còn dám theo đuổi chính mình cháu gái, hắn đều muốn phái người đối với Nghiêm Thái Ninh lão nhân kia phát xuất cảnh cáo. Nghiêm Tử An là cái gì mà hàng, cũng xứng với chính mình tôn nữ bà bối. Nghĩ tới đây, Phùng lão gia tử trong đầu không khỏi mà hiện lên Tô Bạch gương mặt đó, khóe miệng hắn không khỏi mà cười cợt, nhỏ giọng thầm thì: "Nếu như tiểu Tô, ta tự nhiên không có ý kiến." Phùng lão gia tử ngây người, bị Phùng Tử Ngưng một tiếng ra ra cho gọi trở về. Phùng lão gia tử ngẩng đầu nhìn phía cháu gái, "Làm sao? Gia gia, ta mới vừa gọi ngươi, ngươi tại sao không có phản ứng? Ta nói Nghiêm gia giá cổ phiếu ngã xuống rất là nhanh chóng, Tô Bạch thật giống cũng ở giao dịch chứng khoán bên kia, ngươi nói chuyện này có thể hay không cùng Tô Bạch có quan hệ?" Phùng Tử Ngưng hơi chu mỏ một cái, có chút nhỏ con gái tư thái. Dáng vẻ ấy, cũng chỉ có ở người trong nhà trước mặt nàng mới sẽ hiển lộ, bình thường ở trước mặt người ngoài, Phùng Tử Ngưng nhưng là cao lãnh yêu kiều Phùng gia đại tiểu thư, mặt lạnh lãnh đạm, khiến người khó có thể tiếp cận. Phùng lão gia tử nghe nói như thế, lông mày không khỏi nhíu lên, cẩn thận hồi tưởng Tô Bạch hai ngày này thao tác. Đương nhiên, Phùng lão gia tử đôi mắt già nua vận đục hơi trừng lớn, ngẩng đầu nhìn phía Phùng Tử Ngưng, gấp giọng hô: "Nhanh, ngươi đi khiến người đi giao dịch chứng khoán yêu cầu hỏi, nhìn tiểu Tô ở làm cái gì?" Sau đó, Phùng lão gia tử lại bổ sung: "Không nên để cho tiểu Tô phát hiện." Nhìn gia gia lo lắng dáng dấp, Phùng Tử Ngưng một mặt mơ hồ, không rõ ràng mới vừa chỉ là nói ra một câu, làm sao gia gia lo lắng như thế. Nhưng Phùng Tử Ngưng thấy Phùng lão gia tử dáng dấp cấp thiết như vậy, nàng cũng không dám trì hoãn, vội vàng liên hệ giao dịch chứng khoán bên kia tổng giám đốc. Rất nhanh, Phùng Tử Ngưng liền sắc mặt nghiêm nghị, cúp điện thoại. "Thế nào?" Phùng lão gia tử nhìn Phùng Tử Ngưng, do hỏi: "Gia gia, bọn họ nói Tô Bạch hai ngày nay ở phòng khách quý thao bàn, cụ thể là làm cái gì, liền không được biết rồi, bọn họ không có quyền can thiệp." Phùng Tử Ngưng trần trờ nói. Phùng lão gia tử cau mày, đối với câu trả lời này cũng không hài lòng. "Tử Ngưng, ngươi đem điện thoại lấy tới, gia gia gọi điện thoại." Phùng Tử Ngưng có chút khiếp sợ, chính mình gia gia nhưng là rất ít gọi điện thoại, một khi gọi điện thoại nhưng là có chuyện gì muốn phát sinh, hoặc là nói là có hành động lớn hơn gì. Lẽ nào cùng Tô Bạch có quan hệ? Phùng lão gia tử run rẩy duỗi ra giàn muông ngón tay, một cái kiện ấn xuống, bấm một số điện thoại. Rất nhanh, điện thoại liền tiếp nghe. Phùng lão gia tử cười ha hà nói: "Bạn cũ, là ta." Phùng Tử Ngưng ngẫm lại muốn để sát vào chút, nghe một chút gia gia cùng đối diện người nói rồi gì đó, lại bị Phùng lão gia tử dùng ánh mắt ngăn lại. Phùng Tử Ngưng đành phải thôi, nhưng đôi mắt to xinh đẹp nhưng là càng hiếu kỳ. Nhìn Phùng lão gia tử cười ha ha cùng đối diện người nói chuyện, có điều rất nhanh Phùng lão gia tử trên mặt trước hết sau lộ ra không hề giống nhau biểu hiện, thời điểm mà kinh ngạc, khi thì kinh ngạc, chờ một lúc lại cau mày trầm tư xoắn xuýt. Điều này càng làm cho cách đó không xa Phùng Tử Ngưng nghi hoặc cùng hiếu kỳ. Mấy phút sau, Phùng lão gia tử cười ha hả cùng đối diện người nói một tiếng, cúp điện thoại. "Gia gia, là chuyện gì a?" Phùng Tử Ngưng vẫn không có nhịn xuống hiếu kỳ, hỏi ra trong lòng nghi ngờ. "Ai, lão rồi, ta đều không làm rõ được hiện tại người trẻ tuổi đến tuột cùng là nghĩ như thế nào." Phùng lão gia tử thở dài một hơi, phát ra một tiếng cảm khái, trên mặt cũng rất là xoắn xuýt. Phùng Tử Ngưng nghe được gia gia lời này thì càng thêm mơ hồ. Làm sao tiếp cái điện thoại công phu, lại đột nhiên cảm khái lên. Qua hồi lâu, Phùng lão gia tử như là hạ quyết tâm, ngẩng đầu lên nhìn Phùng Tử Ngưng, mở miệng nói: "Tử Ngưng, ngươi hiện tại đi đăng ký một cái chứng khoán tài chính tài khoản, liền đưa vào 500 vạn đi, sau đó khiến người thao bàn, chỉ cần Tô Bạch mua con nào cổ, ngươi cũng theo mua một ít." Phùng lão gia tử một mặt nghiêm túc, vận đục nhưng khôn khéo trong đôi mắt giàn mua, tiết lộ một chút quả đoán vẻ. Chương 419, Nghiêm Thái Ninh lần nữa tức đến ngất đi, chương 419, Nghiêm Thái Ninh lần nữa tức đến ngất đi. Nghiêm Thái Ninh một tát này đem Nghiêm Tử An đánh bối rối. Nghiêm Tử An một mặt kinh ngạc che bị đánh đến gò má, có chút ủy khuất nói: "Cha, ngươi đánh ta?" Lão quản gia cùng lão bác sĩ đều là không dám nói, nhìn vẻ mặt oan ức cùng hài tử như thế Nghiêm Tử An, hai người đều là túi lầu nhìn. "Ta nhờ ngươi tìm cái nàng dâu, ngươi vẫn không muốn, liền biết đi bên ngoài làm loạn, ngươi là thật muốn ta Nghiêm gia tuyệt hậu có đúng không?" Nghiêm Thái Ninh sắc mặt ửng hồng, ngón tay Nghiêm Tử An lớn tiếng giống giận nói: "Cha, ta..." Nghiêm Tử An muốn phản bác, lại nhất thời không biết nên làm sao phản bác. "Ta đánh chết ngươi con bất hiếu này, đánh chết ngươi cái này thằng nhóc. Thứ hỗn trướng, ngươi là muốn đem ta tươi sống tức chết, ngươi mới thỏa mãn có đúng không?" Nghiêm Thái Ninh từ lão quản gia trong tay đoạt qua chuẩn bị trước tốt gậy vừa tức giận mắng vừa quật ở trên người Nghiêm Tử An. Đùng đùng đùng. Một côn đón lấy một côn đánh ở trên người Nghiêm Tử An. "Kì, cha, ngươi ngừng tay, đau. Nghiêm Tử An một bên né tránh vừa khóc cầu. Nhưng mà, cứ việc hắn tránh né mấy côn, vẫn là có 7-8 côn rơi vào trên người hắn, đánh cho hắn hí răng niết miệng. Lao ra, ngươi ngừng tay đi, thiếu gia hiện tại thân thể kinh không nợ đánh a. Lão bác sĩ thấy thế, cũng là có chút không đành lòng, lên tiếng ngăn lại nói. Chính là hắn đi ra ngoài làm loạn, mới như vậy, ta muốn đánh chết cái này khốn nạn đồ chơi. Nghiêm Thái Ninh nghe vậy, cũng không có ngừng tay, nhưng vẫn là đuổi theo Nghiêm Tử An quật. Lão bác sĩ thấy thế, lập tức ý thức được Nghiêm Thái Ninh đây là hiểu lầm, còn tưởng rằng hắn nói Nghiêm Tử An thân thể kinh không nỡ đánh, là bởi vì không khởi sự tình. Hắn do dự có muốn hay không nói. Cũng may, lúc này Nghiêm Thái Ninh đánh mệt mỏi, chính thở hồng hộc trận lên giận dữ nhìn Nghiêm Tử An, cây gậy trong tay nhắm thẳng vào Nghiêm Tử An chửi ầm lên. Nghiêm Thái Ninh thấy Nghiêm Tử An trốn đến bảo tiêu phía sau, hắn lúc này mới không có tiếp tục đánh hắn. Đi tới lao bác sĩ bên cạnh, Nghiêm Thái Ninh lúc này liền hỏi thăm tới liên quan với Nghiêm Tử An bệnh tình. Trong lòng thập phần thất vọng, muốn nghe được từng tia một hy vọng khả năng. Nhưng mà, lão bác sĩ trung quy vẫn là Nghiêm Thái Ninh thất vọng rồi. Nếu ngươi trị không được, không có nghĩa là người khác không có cách nào. Ta muốn dẫn hắn đi bái phòng danh y liễu, tóm lại là có hy vọng. Nghiêm Thái Ninh cúi thấp đầu, thân thể lõm khõm rất nhiều, nhưng nhìn Nghiêm Tử An dáng rất kia, hắn vẫn là lòng mang cuối cùng một chút hy vọng. Giang hồ năng nhân dị sĩ đông đảo, nói không chừng liền có người có thể trị liệu Nghiêm Tử An bệnh tình. Lão bác sĩ nhìn Nghiêm Thái Ninh muốn mở miệng nói cái gì, nhưng lại có chút do dự dáng dấp. Nghiêm Thái Ninh thấy thế, nhíu lông mày. Là còn có chuyện gì ạ? Trốn ở bảo tiêu phía sau Nghiêm Tử An nhìn lão bác sĩ dáng dấp như thế, nhất thời trong lòng hoảng hốt, nhảy ra ngoài, chỉ vào lão bác sĩ mũi cả giận nói: "Ngươi có thể chớ nói nhảm a." Lời nói này là cảnh cáo lão bác sĩ, nhưng hắn không muốn đem chính mình được loại kia bệnh sự tình loạn nói ra. Nghiêm Thái Ninh nghe được Nghiêm Tử An lời này, giơ lên trong tay gậy liền lại muốn hướng trên người hắn đánh tới, lại bị Nghiêm Tử An linh hoạt né tránh. Nghiêm Tử An lần nữa trốn đến bảo tiêu phía sau, dò ra một cái đầu, dùng hung ác ánh mắt trừng mắt lão bác sĩ, ra hiệu hắn không cần nói không nên nói. Nghiêm Thái Ninh cau mày, lúc này ý thức được lão bác sĩ có lời gì, không có đối với hắn nói rõ. "Bác sĩ, ngươi có cái gì tốt cứ việc nói thẳng, không cần có bất kỳ ẩn dấu." Lão bác sĩ nghe vậy, liếc mắt nhìn Nghiêm Tử An, lại hơi liếc nhìn Nghiêm Thái Ninh, nhất thời không biết có nên hay không mở miệng. Nghiêm Thái Ninh lúc này liền uy hiếp thêm đảm bảo, nhường lão bác sĩ cứ việc nói. Lão bác sĩ cuối cùng vẫn cảm thấy Nghiêm Thái Ninh làm Nghiêm Tử An lão tử, mà Nghiêm Thái Ninh rõ ràng muốn so với Nghiêm Tử An lời nói càng có lực uy hiếp, lựa chọn đem Nghiêm Tử An nhiễm bệnh sự tình toàn bộ bê ra. Nghiêm Thái Ninh nghe lão bác sĩ chậm rãi giảng giải, trong nháy mắt cảm giác trời sập, một mặt vẻ khó tin. "Vậy?" Nghiêm Thái Ninh hai mắt tối sầm lại, cả người hướng về phía sau mặt đất đổ tới, tầng tầng ném tới trên mặt đất, lần nữa ngất xỉu đi. "Lao ra, lao ra, lao ra." "Cha." Tình cảnh trong nháy mắt hỗn loạn, Nghiêm Tử An, lão quan gia, lão bác sĩ cùng với vài tên bảo tiêu đều là nhìn phía ngã xuống đất Nghiêm Thái Ninh, sắc mặt lo lắng hô to, lập tức trước sau xông lên trước vây Nghiêm Thái Ninh bên cạnh. "Nhanh, nhanh, ngươi nhanh lên một chút cho lão gia kiểm tra một chút. Mấy người các ngươi đi chuẩn bị xe, chuẩn bị đưa lão gia đi bệnh viện." Lão quản gia mau mau chỉ huy lão bác sĩ cùng bảo tiêu. Lão bác sĩ lúc này liền hốt hoảng thế Nghiêm Thái Ninh kiểm tra lại đến. Một lát sau, Nghiêm Thái Ninh bị bảo tiêu ôm lấy, đưa đến tiệu ghế sau xe, xe cộ một lần nữa đi tới bệnh viện. Giao dịch chứng khoán. Tô Bạch nhìn trước mặt màn hình điện tử, đi ngang qua Nghiêm Tử An sự tình lên men, Nghiêm gia giá cổ phiếu ngã xuống tốc độ càng nhanh chóng. An Lệ Nhã, bắt đầu trục lượng thêm kho, mặt khác đem tống quản lý cho ta gọi tới đây một chút. Tô Bạch đối với An Lệ Nhã phân phó xong, lập tức nhường Nghiêm Hoàng Nghĩa đi đem Tống Duệ Tường kêu đến, hắn có chuyện muốn hỏi. "Tốt." An Lệ Nhã cái trán che kín giọt mồ hôi nhỏ, đến hiện tại tài khoản nguyên bản 3500 vạn, trải qua một ngày một đêm thời gian, đã đưa vào gần 1000 vạn. Này nếu như sau khi Nghiêm gia giá cổ phiếu không lên tăng, nhưng là đều đổ xuống sông xuống biển. Nghiêm Hoàng Nghĩa xoay người rời khỏi phòng, đi vào tìm Tống Duệ Tường lại đây. Chương 420, bắt đầu rồi hả? Chương 420, bắt đầu rồi hả? Hối Phong ngân hàng. Cảm tạ các ngươi mấy ngân hàng lớn, ta Nghiêm Thái Ninh sẽ không quên. Nghiêm Thái Ninh cùng Hối Phong quản lý ngân hàng, Hàng Sinh ngân hàng quản lý mấy vị quản lý, từng cái nắm tay, trên mặt nụ cười rất là chân thành. "Nghiêm tiên sinh, này đều là nên, ai vẫn không có gặp phải khó xử thời điểm, cũng là nhờ có ngài cho tới nay đối với chúng ta ủng hộ." Hối Phong ngân hàng phân hành quản lý cùng Nghiêm Thái Ninh nắm tay, cười nói. Mấy người hàn huyên vài câu, Nghiêm Thái Ninh liền vội vã rời đi. "Lao ra, chúng ta hiện tại trong chương mục tài chính, trừ mới vừa cho vay 5000 vạn, thêm vào công ty trong chương mục tài chính, đã có 8000 vạn." Lão quản gia lái xe, thông qua kính chiếu hậu liếc mắt một cái ghế sau xe Nghiêm Thái Ninh, nhìn thấy Nghiêm Thái Ninh trên mặt cuối cùng cũng coi như là lộ ra một tia nụ cười nhẹ nhõm, hắn cũng rất vui vẻ. 8000 vạn đầy đủ. Nghiêm Thái Ninh hài lòng cười cợt, nhìn bầu trời bên ngoài, tâm tình cũng là ung dung rất nhiều, áp lực trong lòng chợt giảm. Tài chính cao ốc. Nghiêm Thái Ninh đi tới trong một gian phòng, bên trong đồng dạng có mấy người, nhìn thấy Nghiêm Thái Ninh sau, mấy người đều là cùng kính vân an. Tài chính đến, hiện tại chính là cần đem giá cổ phiếu về hoãn. Các ngươi bắt đầu đi. Nghiêm Thái Ninh nhìn màn hình điện tử Nghiêm ra giá cổ phiếu, trong lòng có chút đâm nói, nhưng rất nhanh liền bật cười. Bên trong phòng mấy người bắt đầu nhanh chóng thao tác. Nhất thời bên trong phòng phích lịch đi rồi đánh âm thanh vang vọng. "Ân, bắt đầu rồi hả?" Tô Bạch nhìn bắt đầu ngừng lại giá cổ phiếu, khóe miệng vung lên một vệt ý cười. Chợt, Tô Bạch quay đầu, nhanh chóng hướng về An Lệ Nhã hô. "An Lệ Nhã, toàn bộ mua vào, ở ngoài lên gấp 10 lần đòn bẩy. Động tác phải nhanh." An Lệ Nhã biết thời khắc trọng yếu đến, hít một hơi thật sâu, lập tức ngón tay nhanh chóng bay lượn, trong chương mục tài chính nhanh chóng giảm thiểu, mà nhà kho lên cổ phiếu không ngừng tăng lên. Mấy phút sau, An Lệ Nhã phía sau lưng đã ướt đẫm, mồ hôi trên trán cũng đem tóc trên trán thấm ướt áp sát vào trên da. "Hô, lão bản, hoàn thành." An Lệ Nhã thật dài hô thở ra một hơi, hướng về phía Tô Bạch lộ ra một cái vui tươi nụ cười. Tô Bạch gật đầu cười, cực khổ rồi, ngươi trước tiên nghỉ ngơi một chút. Quay đầu, nhìn phía màn hình điện tử. Sau đó, chính là yên tĩnh chờ đợi. Thị trường chứng khoán, xảy ra chuyện gì? Tại sao ta cảm giác Nghiêm gia giá cổ phiếu có tăng lên xu thế, lẽ nào là ta hoa mắt? Một tên cổ dân đưa tay xoa xoa hai mắt, lần nữa nhìn về phía màn hình điện tử, phát hiện mình cũng không có nhìn lầm. Không nhìn lầm. Các ngươi mau nhìn, Nghiêm gia giá cổ phiếu tăng trở lại. Tên kia cổ dân ngón tay màn hình điện tử, lúc này hướng về phía xung quanh cổ dân, la lớn. Hắn này một gọi, trong nháy mắt hấp dẫn người khác sức chú ý, đều là hướng về ngón tay hắn phương hướng nhìn tới, nhất thời rất nhiều người trừng lớn hai mắt. Vẫn đúng là tăng trở lại. Có điều cũng chính là tăng trở lại một điểm, liền xem còn có thể hay không tiếp tục thăng. Cũng là, nói không chắc chờ chút liền xuống ngã. Ta vẫn là tiếp tục quan sát cái khác cổ phiếu đi. Rất nhiều sớm bán tháo ra cổ phiếu cổ dân, lộ ra nụ cười nghị luận sôi nổi, hiểu được càng là hướng về xung quanh đồng bạn vui mừng chính mình ra sớm, không phải vậy này sẽ e sợ quần cục con đều bồi không còn. Cũng có mấy cái ôm dân cờ bạc tâm lý, thử nghiệm mua vào chút ít Nghiêm gia cổ phiếu, muốn liều một phen, đánh cược Nghiêm gia giá cổ phiếu còn có thể dâng lên. Sau một tiếng, làm sao Nghiêm gia giá cổ phiếu còn ở tăng? Đúng đấy, có điều trước ngã xuống quá nhanh, ta cũng không dám ra tay mua vào. Nghe nói Nghiêm gia tổ chức phóng viên hội tuyên bố, đã bắt đầu làm sáng tỏ hôm qua những kia mặt trái tin tức. Chẳng trách ngừng lại, vẫn là Nghiêm Thái Ninh cái kia lão gia hỏa nhạy bén. Có điều, hiện tại mua, nói không chắc chờ chút Nghiêm gia lại tuân ra bê bối, bất cứ lúc nào liền té xuống đi, ta là thật sợ. Ta cũng nhìn lại một chút. Những người chơi cổ phiếu vây quanh thị trường chứng khoán phòng màn hình điện tử, nhìn Nghiêm gia giá cổ phiếu biến hóa, chỉ trỏ trỏ. 2 giờ, 3 tiếng. Rất nhanh, mấy canh giờ qua, Nghiêm gia giá cổ phiếu dĩ nhiên tăng trở lại một nửa giá cổ phiếu. Quá khó mà tin nổi, Nghiêm gia giá cổ phiếu sẽ không còn sẽ tiếp tục dâng lên đi. Không được, ta đến mua vào một ít, nếu như tiếp tục thăng, vậy ta nhưng là kiếm lời. Rất nhiều cổ dân trông thấy Nghiêm gia giá cổ phiếu ấm lên, mà còn có dâng lên thế, lúc này liền lặng lẽ bắt đầu chút ít mua vào. Tài chính cao Úc. Nghiêm Thái Ninh nhìn màn hình điện tử đã bắt đầu trình lên tăng xu thế giá cổ phiếu, thật dài thở phào nhẹ nhõm, trên mặt lộ ra cao hứng nụ cười. Chương 421, Nam Ước, chương 421, Nam Ước. Lao quản gia mấy người cũng trong nháy mắt vây quanh. Mọi người nhìn thiết bị, đều là trợn mắt ngất mồm, há to mồm nhưng nói không ra lời. Hài lòng vui sướng bầu không khí vào đúng lúc này trong nháy mắt biến mất, trở nên rất là yên tĩnh. Qua trong chốc lát, lấy lại tinh thần Nghiêm Thái Ninh nhất thời hai mắt đầy dây tơ máu, đỏ mắt giận dữ hét. Ai? Là ai ở nhằm vào ta Nghiêm gia? Đến giờ phút này rồi, hắn nếu như lại không thấy được là có người đang cố ý làm cục, vậy hắn cái này chủ nhà họ Nghiêm chính là làm không? Lão? Lao ra? Lao quản gia trong lòng cũng là nhấc lên sóng to gió lớn, tràn đầy khiếp sợ. Người khác nhưng là mồ hôi lạnh trên trán nằm dày đặc, đều là hút một hơi khí lạnh. Rất khó tưởng tượng, dĩ nhiên có người tiêu tốn tác phẩm lớn như vậy, dĩ nhiên lựa chọn bố cục Nghiêm gia. Không tốt, lão bản, này mấy chi cổ phiếu cũng là như vậy. Một người bỗng nhiên nhìn về phía cái khác mấy chi cổ phiếu, phát hiện dĩ nhiên cũng là tình huống giống nhau. Ầm. Nghiêm Thái Ninh nhìn sang, trong nháy mắt mặt đỏ tới mang tai, tức giận cầm trong tay ly thủy tinh một cái ném tới trên đất. Khốn nạn, đến tột cùng là ai ở nhằm vào ta Nghiêm gia? Nghiêm Thái Ninh tiếng giống giận dữ, sợ đến bên cạnh mọi người giật mình. Nhanh, nhanh tra nhìn một chút, lần này tổn thất bao nhiêu? Nghiêm Thái Ninh giống như bị điên, tóm lên ngồi ở thiết bị một người đứng đầu nam tử, giống to. Âm thanh đinh tai nhức óc, càng là đem tên nam tử kia sợ đến thân thể run rẩy. Nam tử run rẩy vươn ngón tay, ở thiết bị lên đánh, tuần tra lên. Rất nhanh, số liệu xuất hiện. Nam, hơn 5 tỷ. Nam tử nhìn trước mặt biểu hiện số liệu, cả người như là nhìn thấy quỷ như thế, sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch như tờ giấy. Nam ức. Nghiêm Thái Ninh nghe vậy, căn bản là không thể tin được chính mình nghe được. Hắn vội vàng tiến đến thiết bị trước, trợn mắt lên nhìn mặt trên số liệu, không chút nào xem trước mắt. Thật, đúng là Nam ức. Nghiêm Thái Ninh nhìn mặt trên thật sự số liệu, sắc mặt trong nháy mắt khó coi cực kỳ, hai tay nắm chặt thành quyền, cổ cùng cái trán mắt trần có thể thấy nổi gân xanh. Đương nhiên, hắn hô hấp hơi ngưng lại, ngực cảm giác một trận chắn đến khó chịu. Không nên là như vậy. Đem Nghiêm gia hết thảy ra sản bán, đều lấp không lên này cái lỗ thủng a. Tất cả những thứ này đều là giả, đều là giả. Nghiêm Thái Ninh nhìn thiết bị, cả người rơi vào trạng thái thất thần, hai tay càng là chặt chẽ xoắn lại tóc của mình, mục trừng sắp nước, trong miệng liên tục lẩm bẩm nói. Phốc. Nghiêm Thái Ninh đột nhiên phun ra một ngụm máu, giọt máu phun ở thiết bị lên. Sau đó, Nghiêm Thái Ninh mắt tối sầm lại, cảm giác trần nhà đang xoay tròn, thân thể mềm nhũn co quắp ngã xuống đất. Lao ra. Lão bản. Lão bản. Lão quản gia nguyên bản còn đang đứng ở khiếp sợ trạng thái, nghe thấy phốc một tiếng, trước mặt thiết bị liền bị máu tươi nhuộm đỏ. Trong không khí tràn ngập mùi máu tanh, quay đầu nhìn lại, phát hiện Nghiêm Thái Ninh thân thể đang hướng về mặt đất hạ đi. Người khác cũng là vội vàng đứng lên, lấy cực nhanh tốc độ hướng về Nghiêm Thái Ninh đuổi đi. Nhanh, mau đem lão gia nâng dậy đến, đưa lão gia đi bệnh viện. Lão quản gia nhìn thấy xung quanh hoảng loạn mấy người, nhìn bọn họ tay chân luống cuống dáng dấp, cả giận nói: "Mọi người nghe vậy, đuổi mang thủ mang cước loạn mà đem Nghiêm Thái Ninh nâng dậy, mang theo hắn xuống lầu lên xe, đi tới bệnh viện." "Uy, là thiếu gia à?" Lão quản gia phái một tên bảo tiêu, lưu lại, nhường hắn gọi điện thoại cho Nghiêm Tử An, nhường Nghiêm Tử An đuổi đi bệnh viện. "Chuyện gì?" Nghiêm Tử An chính đang biệt thự bên trong nộ đánh Hàn Cách Viêm, tức giận nhận điện thoại, ngữ khí bất thiện nói: "Thiếu gia, lão gia thổ huyết, ngài nhanh lên một chút đi bệnh viện nhìn hắn đi." Bảo tiêu ngữ khí tràn ngập bất an, mà thập phần cấp tốc nói: "Cha ta thổ huyết." Nghiêm Tử An trừng lớn hai mắt, tay sốt sáng mà nắm chặt điện thoại cố định. "Là, thiếu gia nhanh lên một chút đuổi đi bệnh viện đi." Bảo tiêu báo ra bệnh viện địa chỉ, lập tức lo lắng nói: "Cố gắng, ta hiện tại liền qua." Nghiêm Tử An nhanh chóng cúp điện thoại. Quay đầu, nhìn đã bị cắt đứt hai tay hai chân Hàn Cách Viêm cùng Phòng Vĩ Kiệt, giờ khắc này hắn nhìn về phía ánh mắt của hai người đột nhiên trở nên hung ác cực kỳ. Hắn ngày hôm qua phái Hàn Cách Viêm đi vào tìm buôn bán một đêm tán ông lão, lại không nghĩ rằng Hàn Cách Viêm nửa đường muốn chạy trốn, cũng may bị Bảo Tiêu thành công bắt được, cho chào trở về. Hàn Cách Viêm đang bị nắm sau khi trở lại, ngay lập tức Nghiêm Tử An liền mệnh lệnh Bảo Tiêu đem Hàn Cách Viêm hai chân cắt đứt, nhường hắn không cách nào đang chạy trốn. Trải qua Nghiêm Tử An một phen hỏi do sau, lúc này mới biết được, Nghiêm Tử An làm sao biết ông lão kia trụ sở, cũng chính là nói căn bản không tìm được người. Chương 422, Nghiêm Thái Ninh tạ thế, chương 422, Nghiêm Thái Ninh tạ thế. Lão quản gia lắc đầu, thiếu gia, ta không có nghe lão gia nhắc qua. Nghiêm Tử An nghe vậy, trên mặt càng trắng xám. Hắn bệnh này còn phải dựa vào thuốc duy trì, coi như là có thể sống thêm mấy năm cũng được à. Hắn hiện tại cũng không muốn chết à. Ngươi làm sao sẽ không biết, cha ta không phải tín nhiệm nhất ngươi hả? Ngươi nhất định là gạt ta đi, lão chung ngươi liền nói với ta lời nói thật đi. Nghiêm Tử An trong lòng không thể nào tiếp thu được gia tộc phá sản sự thực, bây giờ nghe cha hắn Nghiêm Thái Ninh cũng không có cho hắn tương lai sắp xếp tài sản, trong lòng trong nháy mắt liền tan vỡ. Lão quản gia nhìn Nghiêm Tử An gần như khẩn cầu giáng dốc, nhưng vẫn là lắc đầu. Cũng không có, hiện tại chúng ta chỉ có thể chờ đợi lão gia đi ra, hy vọng lão gia có thể bình an đi ra. Nghiêm Tử An nghe vậy, cứ việc trong lòng khó chịu, nhưng chỉ có thể theo lão quản gia cùng nhau chờ ở phòng cấp cứu ở ngoài. Cha, ngươi có thể nhất định muốn không có chuyện gì a? Nghiêm Tử An lo lắng ở bên ngoài hút thuốc, ở trong lòng yên lặng cầu khẩn. Này nhất đẳng, vừa đợi, đầy đủ đợi nửa giờ, trên mặt đất tàn thuốc có tới 20, 30 cái. Đô đô đô. Phòng cấp cứu phía trên hồng quang tắt, đẩy tiếng mở cửa vang lên. Đi ra. Nghiêm Tử An nghe được tiếng cửa mở, nhanh chóng quay đầu nhìn phía phòng cấp cứu. Chỉ thấy, bên trong trước sau đi ra mấy tên mang theo màu trắng khẩu trang bác sĩ, một người cầm đầu là một tên lão giả tóc hoa râm. Trần y sĩ, cha ta như thế nào? Nghiêm Tử An đám người nhanh chóng hướng về tiến lên, Nghiêm Tử An lúc này ngay lập tức hỏi. Lão giả tóc hoa râm cũng chính là bệnh viện phòng cấp cứu bác sĩ trưởng họ Trần. Trần y sĩ nhìn Nghiêm Tử An, nhẹ nhàng lấy xuống khẩu trang, mi mắt buông xuống, khe khẽ lắc đầu. Nghiêm thiếu gia, rất xin lỗi, cha ngươi đi. Đưa đến bệnh viện đến thời điểm cũng đã muộn, chúng ta tận lực. Cha ta không còn. Không còn. Nghiêm Tử An cả người sững sờ ở tại chỗ, không thể tin được Trần y sĩ theo như lời nói. Không thể, cha ta tốt đây, ngươi khẳng định là ở gạt ta, ngươi ở gạt ta. Nghiêm Tử An điên cuồng gào thét, lập tức chạy hướng về phòng cấp cứu. Trần y sĩ lắc lắc đầu, người như thế hắn cũng đã gặp nhiều, cũng không có quá mức chú ý. Lão quản gia thấy Nghiêm Tử An đều chạy vào đi, hắn cũng lập tức ửng đỏ hai mắt đi theo. Phòng cấp cứu bên trong, bị vải trắng che kín giường bệnh có vẻ rất là đột ngột. Cha, cha. Nghiêm Tử An gào khóc vọt tới trước giường bệnh, đem vải trắng xốc lên. Lộ ra Nghiêm Thái Ninh khuôn mặt, chỉ là giờ khắc này Nghiêm Thái Ninh trên mặt không có chút hồng hào, nhắm chặt hai mắt, cả người như nằm ở trên giường không nhúc nhích. Nghiêm Tử An điên cuồng lung lay Nghiêm Thái Ninh thân thể. Cha, ngươi tỉnh lại đi, ngươi không chết đúng không? Ngươi nhanh tỉnh lại a, ta là Tử An, con trai của ngươi a. Ngươi nhanh lên một chút lên tới xem một chút ta a. Nghiêm Tử An nước mắt rơi như mưa, âm thanh nghẹn ngào gọi. Nhưng mặc cho hắn làm sao kêu to, làm sao lay động Nghiêm Thái Ninh thân thể, Nghiêm Thái Ninh đều không có một chút nào tỉnh lại dấu hiệu. Lao ra. Lão quản gia cũng chạy vào, nhìn thấy Nghiêm Thái Ninh sắc mặt tái nhợt như tờ giấy răng rớp, trong nháy mắt lao mắt tuôn ra nước mắt, khóc ra tiếng. Lao ra a, ngươi làm sao lại đột nhiên đi a? Thê thảm khóc giống âm thanh vang vọng ở trong phòng bệnh. Bên trong thị trường chứng khoán, Nghiêm gia giá cổ phiếu ngã xuống. Cơ mờ nở, làm sao Nghiêm gia giá cổ phiếu lại ngã? Tránh ra. Mau tránh ra cho ta. Ta muốn đi bán tháo đi ra ngoài, hố bức Nghiêm gia. Có thể hay không là giả? Nói không chắc chờ chút liền lên tăng lên. Cái kia ngươi chờ xem, nếu như ở té xuống đi, ngươi liền hối hận đi. Bên trong thị trường chứng khoán, bởi vì Nghiêm gia giá cổ phiếu đột nhiên ngã xuống, những người chơi cổ phiếu trong nháy mắt lại như là con kiến trên chảo nóng, gấp không tìm được bắp. Rất nhiều mua Nghiêm gia cổ phiếu người, nhìn thấy thế không ổn, lập tức liền đúng lúc dừng tổn, số người cực ít vẫn là đối với Nghiêm gia nắm có lòng tin, cho rằng Nghiêm gia còn có thể trở mình, đến thời điểm bọn họ liền kiếm bộn rồi. 1 giờ, 2 giờ, 4 tiếng. Chết tiệt Nghiêm gia, ta nhật hắn đại gia, làm sao giá cổ phiếu còn đang ngã xuống, ta đều thiệt thòi mấy vạn khối. Không được, ta đến mau chóng cầm trong tay cổ phiếu tung đi, thiệt thòi liền thiệt thòi đi. Nghiêm gia sẽ không phá sản đi, không phải vậy làm sao đột nhiên biến hóa lớn như vậy? Cái này ngươi không biết đâu, nghe được Nghiêm Thái Ninh bởi vì Nghiêm Tử An sự tình đã vào ở bệnh viện, mà hai ngày này Nghiêm gia bê bối bay lời trời, nói không chừng thật đến liền muốn xong. Trong lúc nhất thời, lòng người bàng hoàng, không ít cổ dân như là giống như bị điện bán tháo trong tay mình cổ phiếu, dẫn đến nguyên bản bởi vì Tô Bạch dọn kho dẫn đến giá cổ phiếu ngã xuống, ở cổ dân tràn vào dưới, giá cổ phiếu ngã xuống tốc độ càng nhanh chóng. Cùng lúc đó, giao dịch chứng khoán. Chương 423, thị trường chứng khoán cuốn đi 5 ức người bí ẩn, chương 423, thị trường chứng khoán cuốn đi 5 ức người bí ẩn. Hắn cũng không biết ở mấy ngày trước, ám dạ U Linh sẽ phải chịu Nghiêm Thái Ninh ủy thác, lại dám lẻn vào Tô Bạch vị trí biệt thự, ý đồ ám sát hắn. Đến mà hướng về phi lễ vậy. Tô Bạch tự nhiên đến cho đối phương một ít màu sắc nhìn một cái. Lại nói, nhiệm vụ ủy thác một ngày không lui lại, đối phương sẽ quần quật không ngừng phái người đến ám sát cho hắn. Hắn cũng không có nhiều thời giờ như vậy thời khắc để phòng đối phương đột nhiên đến thăm. Lại như lần trước hắn thế phùng lao ra tử trị liệu, nếu không có Tiểu Bạch ở biệt thự, e sợ biệt thự bên trong đem máu chảy thành sông, không một người có thể tồn tại. Mà, như hắn ở cảng đảo cũng được, một khi về đến đại lục, e sợ sẽ uy hiếp đến Tô Bạch thân nhân, đây là Tô Bạch tuyệt đối không cho phép chuyện đã xảy ra. Tốt. Nghiêm Hoàng Nghĩa gật đầu trả lời hạ xuống. Các loại An Lệ Nhã sau khi trở lại, Tô Bạch đám người tiếp tục tiếng cười cười nói nói ăn đồ vật. Mấy phút sau, Tô Bạch đám người đứng dậy rời đi. Đầu tiên là đem An Lệ Nhã cho đưa về nhà, nhưng Tô Bạch không nghĩ tới chính là An Lệ Nhã dĩ nhiên ở tại một căn hẻo lánh nhà lầu, trong nhà trừ cha mẹ, có mấy cái đệ đệ muội muội. An phụ An mẫu nghe được là An Lệ Nhã lao bản tới cửa, muốn nhiệt tình mời Tô Bạch cùng Nghiêm Hoàng Nghĩa đến trong phòng ngồi một chút. Trong phòng mấy tên tiểu tử đều là tò mò nhìn tỷ tỷ mang về hai người đàn ông xa lạ, mỗi khi cùng Nghiêm Hoàng Nghĩa đối đầu ánh mắt thời điểm, đều là không khỏi mà trốn đang ghế dựa mặt sau. Các loại Nghiêm Hoàng Nghĩa ánh mắt bỏ qua một bên sau, mấy tên tiểu tử lúc này mới một lần nữa dò ra đầu nhỏ, tiếp tục quan sát Tô Bạch hai người. Đối mặt An Lệ Nhã cha mẹ tới cửa mời, Tô Bạch nhưng là không hề nghĩ ngợi liền lễ phép tính từ chối. Vài lần chối từ, cùng với An Lệ Nhã dưới sự phối hợp, An phụ An mẫu lúc này mới không có lại giữ lại Tô Bạch hai người. Tô Bạch cùng Nghiêm Hoàng Nghĩa rời đi. Nghiêm Hoàng Nghĩa điều khiển rồi sơ đem Tô Bạch đưa về vịnh nước cạn biệt thự sau, hắn cũng không ngừng lại, lập tức lại lái xe đi tới ngân hàng, hoàn thành Tô Bạch bàn giao sự tình. Phùng gia, gia, ta đã trở về. Phùng Tử Ngưng vẫn không có vào cửa, liền hưng phấn la to. Trong đại sảnh, Phùng lão gia tử chính uống người hầu mới vừa hầm tốt đồ bổ, bị Phùng Tử Ngưng như thế một hô to, suýt chút nữa sợ đến đem chén tiểu trong tay cùng thìa cho ném ra ngoài. Nhà đầu này, Phùng lão gia tử cũng không có phiền, ngựa khí có chút cương triều mà thì thầm một tiếng. Hắn mới vừa đem chén kiểu trong tay cùng thìa thả xuống, liền nghe đến đẩy cửa âm thanh, quay đầu liền nhìn thấy cháu gái trên mặt mang theo cao hứng mà cười rung, bước đi mang gió giống như nhanh chóng hướng về bên này mà tới. Phùng Tử Ngưng nhìn thấy gia gia chính đang ăn đồ bổ, lúc này liền phất tay nhường người hầu xuống. Nơi này ta đến đây đi, ngươi đi xuống trước. Người hầu nghe vậy, gật gù, xoay người mang theo bàn ăn rời đi. Xem ngươi cao hứng dáng dấp, hẳn là kiếm lời không ít đi. Phùng lão gia tử nhìn thấy cháu gái trên mặt hài lòng vẻ, cùng với đáy mắt mơ hồ lập lòe ánh sáng, hiền lành cười ha ha. Phùng Tử Ngưng nghe vậy, mỉm cười nở nụ cười, có chút nghịch ngầm nói: "Gia gia, ngươi đoán xem lần này chúng ta kiếm lời bao nhiêu?" "Chỉ là đáng tiếc, chúng ta lần này vẹn vẹn là vào chú 500 vạn." Phùng Tử Ngưng tuy rằng trong giọng nói đầy dây tiếc hận vẻ, nhưng nụ cười trên mặt nhưng chưa từng dừng lại. Cái kia gia gia liền đoán một hồi, "Ha ha, là 500 vạn." "Vẫn là 1000 vạn." Phùng lão gia tử cười nói. Phùng Tử Ngưng nhẹ nhàng che miệng nở nụ cười. "Gia gia, ngươi đoán sai, so với này còn nhiều hơn." Phùng lão gia tử ngưng ác, hắn cho rằng 1000 vạn đã nhiều lắm rồi, làm sao còn so với này còn nhiều hơn. Phùng Tử Ngưng thấy thế, cũng không lại bán cái nút, từ miệng nói ra một cái Phùng lão gia tử ý không ngờ được con số. 2.300 vạn. Đúng như dự đoán, Phùng lão gia tử khi nghe đến con số này sau, trên mặt nhất thời lộ ra khiếp sợ cùng thần sắc kinh ngạc. 2.300 vạn. "Ân, ta cũng rất kinh ngạc, nếu không phải gia gia ngươi nhường ta theo Tô Bạch cái kia số ra hỏa mua, chúng ta làm sao có thể phân đến một ly canh đây?" Phùng Tử Ngưng nói đến đây, gò má hơi nô lên, trừng mắt đẹp đẽ đôi mắt đẹp, như là ở oán giận Tô Bạch không đầy nghĩa khí. Nàng lần này nhưng là giúp đại ân, Tô Bạch dĩ nhiên cũng không mang theo nàng đồng thời phát tài, thực sự là tức chết nàng. Phùng lão gia tử lắc lắc đầu, cũng không có đối với Tô Bạch cách làm có bất kỳ bất mãn. Lần này kỳ thực hắn là có đánh cược thành phần ở bên trong, hắn lúc đó nghe được bạn cũ trong điện thoại truyền đến lời nói, cũng là khiếp sợ Tô Bạch lá gan so với trời lớn, làm sao dám cùng Nghiêm gia cứng đối cứng. Sự thực chứng minh, hắn vẫn là xem nhẹ Tô Bạch. "Tiểu Tô là cái người có năng lực, ngươi nhiều theo người ta tiếp xúc một chút, nói không chắc đối với ngươi tương lai có trợ giúp." Phùng lão gia tử cười nói. Phùng Tử Ngưng nghe được muốn nàng theo Tô Bạch học tập, trong lòng có chút không muốn, nhưng nghĩ lại, gò má lại hơi có chút hồng hào. Phùng lão gia tử nhìn thấy cháu gái không hề có ý định cự tuyệt, khóe miệng nở nụ cười. "Gia gia, ngươi nói Tô Bạch vào lần này thị trường chứng khoán bên trong đến tột cùng kiếm lời bao nhiêu?" Phùng Tử Ngưng tò mò hướng về Phùng lão gia tử dò hỏi. "Các nàng đưa vào 500 vạn, đều có thể ở thị trường chứng khoán bên trong mò đến ngon ngọt, phân đến một ly canh, trực tiếp kiếm được 2.300 vạn. Cái kia làm tất cả những thứ này người khởi sướng, Tô Bạch luôn không khả năng so với bọn họ kiếm lời còn thiếu." Phùng lão gia tử lắc lắc đầu, "Ta cũng không cách nào phòng trừng, nhưng chỉ sẽ nhiều sẽ không thiếu, ta nghĩ 5000 vạn hẳn là có." 5000 vạn, này nhưng là một cái con số trên trời, đã là Phùng lão gia tử nghĩ đến Tô Bạch có thể từ thị trường chứng khoán bên trong thu lợi cao nhất con số. Keng. Đang lúc này, bên cạnh điện thoại vang lên. Phùng lão gia tử cùng Phùng Tử Ngưng đều là bị tiếng điện thoại âm hấp dẫn, ánh mắt nhìn kỹ qua. Phùng Tử Ngưng trước tiên nhận điện thoại, hiếu kỳ hỏi dò là ai. Đối diện truyền đến một giọng dàn mua. "Gia gia, đối diện nói tìm ngươi." Phùng Tử Ngưng đem điện thoại đã rời xa bên tai, quay đầu nhìn về Phùng lão gia tử, nói rằng: "Phùng lão gia tử đẩy xe đẩy qua, từ trong tay Phùng Tử Ngưng tiếp nhận điện thoại. Phùng Tử Ngưng tức thời đã rời xa một khoảng cách nhỏ, nhìn ra ra cùng đối diện người cười trò chuyện hòa hợp, chuyện trò vui vẻ. Kẻ nhạt Phùng Tử Ngưng chỉ được cầm lấy mặt bàn lên trái quýt, cũng không ăn, liền đem trái quýt từ tay trái quăng đến tay phải, lại từ tay phải quăng đến tay trái. Mấy phút sau, Phùng lão gia tử cúp điện thoại, nụ cười trên mặt đột nhiên biến mất, chỉ có đáy mắt đầy dây nồng nặc vẻ khiếp sợ. "Gia gia, làm sao?" Phùng Tử Ngưng để sát vào, nhìn ra ra trên mặt khiếp sợ cùng nghiêm nghị, lúc này liền hiếu kỳ dò hỏi. Phùng lão gia tử khẽ miệng khẽ cười một tiếng, lắc lắc đầu. "Xem ra chúng ta vẫn là xem nhẹ tiểu Tô a, quả nhiên là hậu sinh khả úa a." Phùng Tử Ngưng trong đầu lóe qua một chuỗi dấu chấm hỏi, không biết gia gia vì sao đột nhiên nói như vậy. Có người nói có một tên người bí ẩn từ lần này thị trường chứng khoán bên trong cuốn đi hơn 5 tỷ, cụ thể tin tức bị bảo mật xử lý. "Nam ức." Phùng Tử Ngưng trừng lớn hai mắt, miệng nhỏ đỏ hồng trương đến đại đại, cả người sửng sốt. Phùng lão gia tử nhìn thấy cháu gái dáng dấp như thế, khẽ gật đầu một cái. "Không sai." Hắn cũng cảm thấy có chút khó mà tin nổi. "Gia gia, ý của ngươi là?" "Người kia là Tô Bạch." Phùng Tử Ngưng nghe được gia gia mới vừa khích lệ một phen Tô Bạch, sau đó liền tuân ra người bí ẩn ở thị trường chứng khoán bên trong mò đi năm ức, điều này không khỏi làm cho nàng suy nghĩ nhiều. Chương 424, Nghiêm Tử An bị tóm, chương 424, Nghiêm Tử An bị tóm. Phùng lão gia tử không có lắc đầu, nhưng ánh mắt kia nhưng là thập phần khẳng định, tên kia người bí ẩn khẳng định chính là Tô Bạch. Hắn không tin Tô Bạch làm nhiều chuyện như vậy, không thể để cho người khác sử dụng. Nghiêm gia phá sản. Phùng lão gia tử nhẹ nhàng một câu nói, nhưng là lần nữa nhường Phùng Tử Ngưng trên mặt lộ ra vẻ khiếp sợ. Phùng Tử Ngưng đến hiện tại còn không rõ ra ra trong giọng nói ý tứ, cái kia nàng liền thực sự là dại dột không có thuốc nào cứu được. Nhỏ Ngưng, ngươi gần nhất quan tâm kỹ càng một hồi Nghiêm gia động thái, nói không chừng có việc trọng yếu muốn phát sinh. Phùng lão gia tử trầm mặc một hồi, mở miệng nói, Nghiêm gia hiện tại phá sản, hắn nghĩ Nghiêm gia kết cục đã định trước. Càng đảo tứ đại gia tộc, e sợ muốn biến thành tam đại gia tộc. Tốt. Phùng Tử Ngưng đáp lại nói, trên mặt vẫn là khiếp sợ chưa thốn. Bệnh viện. Nghiêm Tử An còn nằm nhồi Nghiêm Thái Ninh lạnh lẽo trên thân thể gào khóc liên tục. Thiếu gia, thỉnh nén bi thương, Nghiêm gia còn cần ngươi đến chống đỡ đây. Lão quản gia bôi đi khỏe mắt nước mắt, nhìn khóc đến nước mũi nước mắt loạn bôi Nghiêm Tử An, động viên nói. Đang lúc này, ngoài cửa đột nhiên vang lên rất nhiều tiếng bước chân. Đứng lại, các ngươi là người nào? Nơi này không cho phép tiếp cận. Chúng ta là phóng viên, nghe nói Nghiêm Thái Ninh tiên sinh nằm viện, chúng ta đuổi đến thăm hắn. Vân An. Không cần, đều không cho phép đi vào. Chúng ta là đến thăm Nghiêm Thái Ninh, làm sao không cho phép chúng ta đi vào thăm, sẽ không là Nghiêm Thái có chuyện gì xảy ra đi. Cửa vang lên bảo tiêu cùng phóng viên cãi vã kịch liệt âm thanh. Cơ mờ nở, làm sao phóng viên đều đến rồi, sẽ không phải là ai tiết lộ cha ta tạ thế tin tức đi, tên khốn kiếp nào tiết lộ. Nghiêm Tử An lao đi khuôn mặt vệt nước mắt, đứng dậy nhìn ngoài cửa một đoàn phóng viên, mặt lộ vẻ hung ác vẻ, lạnh lùng nói. Hắn vừa dứt lời, ngoài cửa một đoàn phóng viên liền chen chúc mà vào. Vài tên phóng viên sau khi tiến vào, liền nhìn thấy mặt sắc an tưởng Nghiêm Thái Ninh, nhất thời mấy người mặt lộ vẻ vui mừng. Bọn họ nghe được tiếng gió thổi, Nghiêm gia thị trường chứng khoán vỡ đĩa, Nghiêm Thái Ninh hư hư thực thực tiếp thu không được sự đả kích này, thổ huyết nằm viện, lúc này mới không ngừng không nghỉ nhanh chóng tới rồi bệnh viện nghiệm chứng sự tình thật giả. Phóng viên lúc này liền cầm lấy camera liền đối với Nghiêm Thái Ninh răng rắc mấy tiếng, quay về Nghiêm Thái Ninh chụp số tấm hình. Sau đó, lại quay về còn chưa kịp phản ứng Nghiêm Tử An cùng lão quản gia cũng chụp mấy bức ảnh. Mấy người các ngươi, cợt mờ nở, lại dám xông vào bên trong đến, muốn chết. Nghiêm Tử An thấy thế, bộ mặt tức giận, lúc này liền muốn tiến lên cướp giật vài tên phóng viên camera. Ngươi làm gì? Vài tên phóng viên một bên né tránh, hướng về ngoài cửa thối lui. Một tên trong đó phóng viên camera bị Nghiêm Tử An đoạt qua, Nghiêm Tử An không có do dự chút nào, lúc này liền đem camera đập ầm ầm trên mặt đất. Mấy người các ngươi, đem phóng viên camera toàn bộ cho ta nện, một cái cũng không muốn buông tha. Nghiêm Tử An nổi giận gầm lên một tiếng, chỉ huy mấy tên bảo tiêu, nhường bọn họ đến cướp đoạt phóng viên trên tay camera. Bảo tiêu nghe vậy, lúc này liền lập tức hành động. Trong lúc nhất thời, phòng bệnh ở ngoài loạn tung tung kèo. Đạp đạp đạp. Ngay ở Nghiêm Tử An đám người tranh cướp camera thời khắc, cả đám đang hướng về phòng bệnh vị trí mà tới. Nghiêm Tử An đám người nghe được tiếng bước chân, đều là ngừng lại. Quay đầu, Nghiêm Tử An nhìn thấy người đến, trong nháy mắt ánh mắt lộ ra một tia kinh ngạc cùng mơ hồ vẻ sợ hãi. Chỉ thấy, một thân cảnh phục đồng hoàng xương mang theo 7-8 tên võ trang đầy đủ cảnh viên, sắc mặt lãnh khốc đi tới Nghiêm Tử An đám người trước mặt. Nghiêm Tử An đám người một mặt không rõ vì sao, không rõ ràng đồng hoàng xương đến là chuyện gì. Đồng cục trưởng, xin hỏi ngươi tới đây là có chuyện gì không? Lão quản gia nhìn đồng hoàng xương, sắc mặt hốt hoảng dò hỏi. Cái gì đồng cục trưởng chúng ta hiện tại đã thăng chức thành tổng cảnh ti. Bên cạnh một tên cảnh viên nghe thấy lão quản gia lời này, lúc này liền lên tiếng cải chính nói. Tổng cảnh ti. Người ở tại chỗ đều là trừng lớn hai mắt, nhìn uy phong lẫm liệt đồng hoàng xương. Đồng hoàng xương cưỡng chế vui sướng trong lòng, hưởng thụ mọi người chú ý cảm giác. Nhìn một mặt hoảng loạn Nghiêm Tử An một chút, quay đầu nhìn phía bên trong phòng bệnh đang nằm Nghiêm Thái Ninh, nhất thời nhíu mày. Nghiêm Thái Ninh tình huống thế nào? Đồng hoàng xương hai mắt lạnh lùng nghiêm nghị, nhìn chằm chằm Nghiêm Tử An cùng bên cạnh hắn lão quản gia, quắt chói thai hỏi dò. Hắn nhận được nặc danh báo cáo, Nghiêm gia phụ tử tội đầy dẫy, không riêng nghi có dính líu đến cùng hắc bang cấu kết, còn tồn tại giết người hiểm nghi các loại tội danh. Đồng hoàng xương lần này đến chính là vì đem hai người cho tóm lại thẩm vấn. Lão quản gia nhìn đồng hoàng xương ánh mắt lạnh như băng, thân thể không khỏi run lên. Lao ra đi. Lão quản gia dứt tiếng, ở đây phóng viên cùng cảnh sát, bao quát đồng hoàng xương ở bên trong đều là vẻ mặt không giống nhau. Phóng viên sắc mặt vui mừng, bọn họ lần này lại đây quả nhiên là có thể thu được rất lớn trực tiếp manh vật liệu. Mà đồng hoàng xương nhưng là nhíu mày. Đi. Là, mới vừa tạ thế. Ký. Nghiêm Thái Ninh chết. Mới vừa bị bảo tiêu ngăn cản phóng viên, nghe nói như thế đều là hít vào một ngụm khí lạnh, lập tức chính là một mặt vẻ hưng phấn. Đồng hoàng xương mặt lạnh, lướt qua mọi người hướng về bên trong phòng bệnh đi đến. Đi tới Nghiêm Thái Ninh trước mặt, nhìn sắc mặt rất là trắng xám Nghiêm Thái Ninh, đồng hoàng xương đưa tay ở Nghiêm Thái Ninh trên thân thể một phen kiểm tra. Thật chết. Đồng hoàng xương không nghĩ tới Nghiêm Thái Ninh dĩ nhiên thật chết rồi, sự tình làm sao tiết lộ một tia quỷ. Hắn mới vừa được chứng cứ đầy đủ Nghiêm gia phạm tội dây xích, làm sao Nghiêm Thái Ninh lại đột nhiên chết rồi. Đồng hoàng xương móc ra một cái khăn tay xoa xoa hai tay, đi ra phòng bệnh. Đi tới Nghiêm Tử An trước mặt, hơi cúi đầu nhìn xuống thấp hơn nửa cái đầu Nghiêm Tử An. Nếu như trước đây, Đồng Hoàng Xương vẫn đúng là không dám dễ dàng động Nghiêm Tử An cái này ăn chơi công tử, nhưng hiện tại hắn không chỉ vinh thăng tổng cảnh ti, Nghiêm gia Nghiêm Thái Ninh càng là đi chết, hiện tại Nghiêm Tử An có thể nói là không có một chút nào hậu trường bảo hộ. Nghiêm Tử An, có người báo cáo ngươi, phiền phức ngươi theo chúng ta đi một chuyến đi. Đồng Hoàng Xương lạnh lùng nhìn kỹ Nghiêm Tử An, vung tay lên, đem hắn khảo lên. Nghiêm Tử An nhìn từng bước gáp sát cảnh viên, đặc biệt bọn họ trên tay cặp kia lạnh lẽo màu bạc cổ tay, trong lòng hoảng loạn cực kỳ. Các ngươi làm gì? Ta không tội. Các ngươi không có quyền bắt ta, có tin ta hay không báo cáo các ngươi. Đồng Hoàng Xương, ngươi đừng tưởng rằng thăng quan liền có thể bắt ta cho ngươi biết, lao tử là thuật khiết, lao tử không tội, ngươi có biết hay không trả ta là. Ngươi không có quyền bắt ta. Nghiêm Tử An thân thể liên tục lùi về sau, một mặt hoảng sợ mà nhìn tới gần cảnh viên, quay đầu lại hướng về phía Đồng Hoàng Xương giận dữ hét, nhưng nói đến phần sau nhưng dừng lại. Hắn vốn là muốn như thường ngày như thế chuyển ra cha hắn Nghiêm Thái Ninh đến kinh sợ Đồng Hoàng Xương, chợt ý thức được cha hắn đã chết rồi. Xung quanh một đám phóng viên thấy thế, nhanh chóng giơ lên trong tay camera, quay về Nghiêm Tử An đám người một trận răng rắc cấn xuống màn chợt kiện. Hừ, người lão tử đều chết rồi, còn muốn nhường hắn làm bia đỡ đạn cho ngươi. Đồng Hoàng Xương từ trong lỗ mũi phát ra hừ lạnh một tiếng, lạnh lùng nói. Lúc trước, hắn khả năng còn có thể kiêng kỵ Nghiêm Thái Ninh, không dám dễ dàng xuống tay với Nghiêm Tử An, hiện tại Nghiêm Tử An còn dám bắt hắn cha đi ra, thực sự là điếc không sợ súng. Các ngươi đừng tới đây. Bắt người, cứu mạng a. Cảnh sát lung tung bắt người. Nghiêm Tử An kinh hoàng hướng về một bên khác chạy đi, vừa chạy một bên hô to. Thiếu gia. Lao quản gia bất an hô một tiếng. Giang giác. Giang giác. Hết thảy phóng viên đều tự tìm tốt góc độ, các mê ra âm thanh liên tục vang lên. Đừng chạy. Cảnh viên nhanh chóng đuổi theo Nghiêm Tử An. Nghiêm Tử An thân thể hết sức yếu ớt, chạy ra không tới 100 mét, liền bị một tên cảnh viên cho gắt gao ấn ngã xuống đất. Thả ra ta. Các ngươi vô cớ bắt người, ta muốn báo cáo các ngươi. Ta sẽ không bỏ qua các ngươi. Nghiêm Tử An đầu lâu bị nhấn trên mặt đất, sắc mặt đỏ lên lớn tiếng giống giận. Này tiếng gào thét, trong nháy mắt hấp dẫn không ít cái khác phòng bệnh bệnh nhân đi ra quan sát, một ít bác sĩ cùng y tá cũng đi ra. Nếu không phải nơi này là cao cấp phòng bệnh, e sợ quan sát An Dưa người sẽ càng nhiều. Còn muốn chạy, bắt hắn cho ta tóm lại. Ngươi, hai người các ngươi gọi lên đội 1, đội 2 người, cùng ta đi tìm tỏi cùng phong tỏa Nghiêm gia biệt thự. Ngươi, trước tiên đi theo bệnh viện giao thiệp một hồi, Nghiêm Thái Ninh thi thể ai cũng không cho phép lúc đích, ai động chào ai. Đồng Hoàng Xương nhìn xuống một chút chó sủa Nghiêm Tử An, ngón tay hai tên cảnh viên nhường bọn họ đi gọi người với hắn cùng đi Nghiêm gia biệt thự, lại dặn một tên cảnh viên trông giữ Nghiêm Thái Ninh thi thể. Mấy người khác, nhưng là đem Nghiêm Tử An trước tiên mang về cục cảnh sát chờ hậu thẩm hỏi. Chương 425, hưng phấn Đồng Hoàng Xương, chương 425, hưng phấn Đồng Hoàng Xương. Nương theo bạc còng tay răng rắc một tiếng. Nghiêm Tử An hai tay bị còng lại. Đồng cảnh ti, các ngươi này không hợp quy củ đi. Lão quản gia mắt thấy lão gia mới vừa đi chết, Nghiêm Tử An liền bị tóm, lúc này liền tỏa chống đối tổng cảnh ti nguy hiểm, tiến lên cùng Đồng Hoàng Xương lý luận nói. Nhưng mà, Đồng Hoàng Xương vẹn vẹn là nghiêng liếc lão quản gia một chút, lập tức từ trong ngực móc ra một tấm lệnh bắt. Này có đủ hay không quy củ? Đồng Hoàng Xương lạnh lùng nói. Lão quản gia nhìn thấy che kín con dấu lệnh bắt, nhất thời á khẩu không trả lời được. Hừ. Đồng Hoàng Xương hừ lạnh một tiếng, quay về giam giữ Nghiêm Tử An cảnh viên nói, mang đi. Lão quản gia duỗi tay, muốn nói cái gì, nhưng lập tức ánh mắt lại ảm đạm đi. Nếu như lão gia vẫn còn, lời của hắn nói khả năng Đồng Hoàng Xương còn có thể cho mấy phần mặt. Hiện tại lao ra đi, Nghiêm gia tương đương với không có quyền lên tiếng, hắn Đồng Hoàng Xương căn bản là sẽ không bán hắn một phần mì con. Lao Trung, cứu ta, ngươi phải nghĩ biện pháp cứu ta. Mời luật sư, đem ta cứu ra ngoài. Nghiêm Tử An bị xô đẩy đi về phía trước, đi ngang qua lão quản gia thời điểm, hắn liều mạng gào thét, âm thanh đều phá âm. Thiếu gia, ngài yên tâm, ta sẽ thỉnh người đưa ngươi làm ra đến. Lão quản gia há miệng, an ủi. Đồng Hoàng Xương đám người không chút nào đem lão quản gia lời này để ở trong lòng. Lần này, bọn họ thu đến chứng cứ đủ khiến Nghiêm Tử An tiến vào ngục giam nghỉ ngơi một quãng thời gian. Nhìn Đồng Hoàng Xương giam giữ này hùng hùng hổ hổ Nghiêm Tử An rời đi, lão quản gia trong nháy mắt như là già mua mười mấy tuổi như thế, cả người rất là mất tinh thần. Các ký giả nhưng là một mặt hưng phấn, bảo bối giống như là cầm trong tay mình camera, lập tức bước nhanh rời đi, bọn họ muốn đi liên hệ phía sau mình chủ nhà, lập tức đem quy tắc này tin tức trọng đại cho đưa tin đi ra ngoài. Lão quản gia nhìn trông coi ở bệnh viện cảnh viên, lại nhìn Nghiêm Thái Ninh thi thể, lão lệ tung hành. Hiện tại hắn là không có cách nào nhường lão gia đúng lúc chôn cất. Nghiêm Tử An biệt thự. Này hai con lợn béo đáng chết, thực sự là đáng đợi à, dám mang phong trần nữ tử cho thiếu gia. Một tên bảo tiêu chính đem Hàn Cách Viêm thi thể trang đến một cái tê trong túi, trong miệng nhưng không quên nghĩ linh tinh, trong giọng nói tràn đầy đối với Hàn Cách Viêm cùng phòng Vĩ Kiệt hai người oán giận. Ha, hai người bọn họ ỷ vào chính mình được thiếu gia ưu ái, liền cho rằng có thể muốn làm gì thì làm, bình thường nhưng là không ít cho thiếu gia ra ý đồ xấu, cũng là thiếu gia chỉ số IQ sẽ tin nhận trước này hai con đợt heo. Một gã hộ vệ khác chính hút thuốc, cầm một bình đặc thù chất lỏng phun ở đất bản bên trên, tiêu trừ trong không khí nồng nặc mùi máu tanh. Đang lúc này, ầm. Một tiếng vang thật lớn, sợ đến hai tên bảo tiêu một cái giật mình, thân thể run lên đều là nhanh chóng hướng về ngoài cửa nhìn tới. Ngoài cửa, một đám cầm súng cảnh viên chen chúc mà vào, rất nhanh liền đem gian phòng vây quanh, nâng súng trong tay nhắm vào gian phòng bên trong hai tên bảo tiêu. Một tên trong đó cảnh viên nhìn thấy bảo tiêu trong tay bao tải, lập tức còn chứa một bộ sắc mặt tái nhợt, nhiễm huyết dịch người, nhưng rõ ràng chính là đã tử vong. Hắn vội vàng ấn xuống bên tai mịt rồ phồn, vội vàng hướng về người bên ngoài thông báo tình huống của nơi này. Nơi này là 8526, nơi này là 8526, tận cùng bên trong gian phòng phát hiện hai người, một người trong đó trong tay chứa một bộ thi thể. Đương nhiên, hắn lại nhìn thấy ở sofa góc tối còn có một cái bao tải, nhất thời trừng lớn hai mắt, gấp giọng nói bổ sung, sofa góc tối còn có một cái bao tải, hoài nghi bên trong còn cất giấu thi thể. Đối diện rất nhanh liền truyền đến Đồng Hoàng Xương mang theo kinh hỉ âm thanh, coi chừng hai người, đừng muốn nhường bọn họ chạy, ta lập tức đi tới. Thu đến. Cảnh viên nói xong, liền quay về sắc mặt trắng bệch hai tên bảo tiêu, lớn tiếng quát lên, giơ tay lên, ôm đầu ngồi sụp xuống. Xong. Hai tên bảo tiêu nhìn bảy, tám đem nòng súng nhắm ngay hai người bọn họ, cái trán trong nháy mắt mồ hôi lạnh chảy ròng. Giơ tay lên, ôm đầu ngồi sụp xuống. Một người khác cảnh viên giơ nhấc tay bên trong súng, trừng mắt hai tên bảo tiêu, lạnh giọng quát lên. Hai tên bảo tiêu biết mình khẳng định là không cách nào chạy đi, chỉ được ngoan ngoãn đem hai tay giơ lên, lập tức ôm đầu ngồi sụp xuống. Cảnh viên chúng ta là người tốt, đừng nổ súng. Một tên bảo tiêu trong hốt hoảng, nói một câu. ở đây hết thảy cảnh viên nghe vậy, đều là như xem kẻ đần độn như thế nhìn tên kia bảo tiêu. Tên kia bảo tiêu bên cạnh ngã xuống bao tải, Hàn Cách Viêm đầu lâu đều lộ ra, còn với bọn hắn nói là người tốt. Nhà ai người tốt đem người bao tải bộ đầu, vẫn là mang huyết. Nhìn thấy chúng cảnh viên không nói gì, tên kia bảo tiêu cũng ý thức chính mình mới vừa nói nhầm, chỉ được ôm đầu, túi đầu không cần phải nhiều lời nữa. Rất nhanh, Đồng Hoàng Xương liền mang theo chừng 10 tên cảnh viên đi vào. Mới vừa báo cáo tình huống cảnh viên hướng về Đồng Hoàng Xương chào một cái, Đồng Hoàng Xương gật gật đầu. Đồng Hoàng Xương đi tới hai tên bảo tiêu bên cạnh, đầu tiên là nhìn hai người một chút, lập tức ngồi xổm người xuống đem bao tải gỡ bỏ một ít. Thực sự là thật là to gan, lại vẫn dám giết người. Đồng Hoàng Xương lại đi tới sofa bên bao tải, đồng dạng là mở ra. Bên trong chứa tự nhiên là phòng vĩ kiệt chết không nhắm mắt khuôn mặt. Đồng Hoàng Xương vạn vạn không ngờ tới năm nay chính mình sự tình dĩ nhiên thuận lợi như thế, mấy ngày trước mới phá hủy một cái ác thế lực hắc bang, bây giờ lại còn có thể truy tầm một tông vụ án giết người kiện. Đồng Hoàng Xương khắc chế vui sướng trong lòng, xoa xoa tay, đứng lên, quay về vài tên cảnh viên nói, đem bọn họ áp tải đi thẩm vấn, gọi điện thoại nhường pháp ý lại đây nghiệm thi. Lần này, Nghiêm Tử An nhưng là không phải đơn giản ngồi tù đơn giản như vậy. Hai tên bảo tiêu bị xe cảnh sát tiếp đi. Rất nhanh, pháp ý liền đến, cũng đem Hàn Cách Viêm cùng phòng vị kiệt hai người thi thể cho mang đi. Bảo lưu hiện trường dấu vết, không thể phá hoại mảy may. Đồng Hoàng Xương chỉ huy ở đây hết thảy cảnh viên, nhường cẩn thận từng ly từng tí một lục soát trong phòng tất cả. Tô Bạch trở lại vịnh nước cạn biệt thự sau, tắm rửa sạch sẽ, bấm gọi điện thoại. Đối diện bên kia truyền đến Lôi Ngôn Hiên âm thanh. "Lão bản." Tô Bạch rót một ly rượu vang, nhấp một miếng, này mới nói, "Cảnh sát bên kia thu đến tư liệu ạ?" "Lão bản, đồ vật đã gửi tới, Thanh Long Bang đến tiếp sau lại phát một chút tư liệu, ta cũng cùng nhau đưa qua, không có khiến người phát hiện." Lôi Ngôn Hiên cung cung kính kính đáp lại nói. Hắn cũng không nghĩ tới lần trước lão bản cùng Thanh Long Bang vẫn là kẻ thù, lúc này mới mấy ngày trôi qua, lão bản liền có thể làm cho Thanh Long Bang giúp đỡ làm việc, mà vẫn là Thanh Long Bang hiện nhầm bang chủ Lữ Ngưng Thiên tự mình phân phó, thu thập nghiêm ra chứng cứ phạm tội, thậm chí không tiếc tiêu tốn số tiền lớn. Càng không cần phải nói còn có một trong bốn dòng họ lớn nhất Phùng gia hỗ trợ, nghiêm gia coi như không muốn chết cũng khó khăn à. Tốt. Khổ cực các ngươi. Tô Bạch nghe vậy, hài lòng cười nói, chợt cúp điện thoại. Ánh mắt ngóng nhìn ngoài cửa sổ, vị trí kia chính là nghiêm gia vị trí phương hướng. Tự mình làm vậy thì không thể sống được, nghiêm gia lén lút làm nhiều như vậy không thấy được ánh sáng sự tình, vậy thì càng không trách hắn. Trong miệng Tô Bạch lẩm bẩm một tiếng. Đứng lên trở về phòng, Tô Bạch ngã đầu ngủ nhiều chờ đợi sự tình lên men. Đầy đủ ngủ mấy tiếng, mãi đến tận người hầu gõ cửa, Tô Bạch lúc này mới bị đánh thức. Chương 426, Nghiêm Tử An bị phán tử hình, chương 426, Nghiêm Tử An bị phán tử hình. Tô Bạch ăn mặc rộng lớn áo ngủ, đi xuống lầu. Trong phòng khách, Nghiêm Hoàng Nghĩa đã sớm chờ đợi ở cái kia. Nhìn thấy Tô Bạch một mặt lười biếng đến, Nghiêm Hoàng Nghĩa hưng phấn đứng lên, hô: "Tam ca, Nghiêm Thái Ninh chết, con trai của hắn Nghiêm Tử An cũng bị tóm." "Hả?" Tô Bạch sửng sở. "Nhanh như vậy sẽ chết? Hắn đều vẫn không có chân chính ra tay đây, Nghiêm Thái Ninh làm sao sẽ chết?" Đến mức Nghiêm Tử An bị tóm, đó là Tô Bạch chuyện trong dự liệu, hắn cũng không cảm thấy kinh ngạc. Nghiêm Thái Ninh làm sao đột nhiên sẽ chết? Tô Bạch đi tới trên ghế xạ lồng ngồi xuống, cho mình rót một chén nước. Nghe nói là đả kích quá lớn, đột phát chảy máu não bỏ mình chờ đưa bệnh viện thời điểm đã không kịp. Nghiêm Hoàng Nghĩa cười nói, Tô Bạch cũng không nghĩ tới sẽ là nguyên nhân này, không phải là nhường hắn Nghiêm gia lô vốn mấy cái ước mà. Hắn nghĩ tới sau khi Nghiêm Thái Ninh sẽ nhảy lầu, sẽ lưu vong nước ngoài các loại, lại không nghĩ rằng Nghiêm Thái Ninh sẽ chết đến như thế đột nhiên. Nghiêm Tử An bên kia là cái gì tình huống? Tô Bạch tiếp tục hỏi dò. Nghiêm Tử An, cảnh sát bên kia ở thu đến báo cáo sau, ngay lập tức liền đi tới bệnh viện bắt Nghiêm Tử An, đang đi tới Nghiêm Tử An vị trí biệt thự sau. Phát hiện biệt thự bên trong hai tên bảo tiêu chính đang xử lý hai bộ thi thể. Thi thể? Đúng thế. Tô Bạch cau mày suy nghĩ một chút. Lẽ nào là Nghiêm Tử An bên cạnh hai cái chó săn? Hai người kia tên gọi là gì? Tô Bạch nhìn Nghiêm Hoàng Nghĩa, do hỏi. Một cái gọi Phòng Vĩ Kiệt, một cái gọi Hàn Cách Viêm. Quả nhiên là hai người bọn họ. Chỉ là, hai người bọn họ không phải cùng Nghiêm Tử An quan hệ rất tốt mà, làm sao đột nhiên chết ở Nghiêm Tử An biệt thự, nhìn dáng dấp vẫn là Nghiêm Tử An phái người dưới tử thủ. Tô Bạch lắc lắc đầu, có điều như vậy cũng tốt, bớt hắn ra tay thu thập hai người kia. Quan tâm một hồi Nghiêm Tử An tình huống. Tô Bạch dặn dò một tiếng sau, lập tức liền sắp xếp lên Nghiêm Hoàng Nghĩa chuyện kế tiếp. Cùng lúc đó, cái khác tam đại gia tộc cũng biết Nghiêm Thái Ninh tạ thế tin tức, phản ứng không hề giống nhau. Vương gia Vương Lỗi nghe nói việc này, biến sắc mặt. Nghiêm gia đây là đắc tội rồi người nào? Phùng gia. Phùng Tử Ngưng cùng Phùng Lao gia tử cũng là một mặt giật mình, không nghĩ tới Nghiêm Thái Ninh sẽ như vậy chết rồi, có điều nghe được Nghiêm Tử An bị bắt sau, Phùng Tử Ngưng cũng rất là cao hứng. Mấy ngày sau, một cái đột nhiên xuất hiện tin tức đem cảng đảo hết thảy quần chúng khiếp sợ đến chậm chạp chưa kịp phản ứng. Đại phú hảo Nghiêm Thái Ninh mắc nợ, thổ huyết bỏ mình. Còn có Nghiêm gia dĩ nhiên làm nhiều như vậy chuyện xấu, thực sự là thiên lý bất dung à, sẽ không phải là báo ứng đến đi. Nhìn, Nghiêm Thái Ninh nhi tử bị tóm, còn từ biệt thự của hắn bên trong lục soát đến hai bộ thi thể. Đáng đời, tử hình thực sự là tiện nghi Nghiêm Tử An. Ha ha, khoảng cách hành hình còn muốn một quãng thời gian, ngươi suy nghĩ một chút Nghiêm Tử An ở bên trong sẽ như thế nào. Đúng nha, nhưng nghe nói bên trong còn có thật nhiều người có chơi gay, cái kia Nghiêm Tử An không phải. Càng đảo các nơi, trên tay có báo chí của chúng, đều là bị qua báo chí đưa tin nội dung cho khiếp sợ đến tam quan lật đổ. Trước tiên không nói Nghiêm gia như vậy lớn gia tộc, dĩ nhiên trong một đêm diệt, thậm chí mắc nợ, liền nói Nghiêm gia làm việc, đều đủ để nhường quần chúng thảo luận buổi sáng. Qua báo chí còn xuyên vào Nghiêm Tử An một mặt chật vật bị tóm hình ảnh. Mà giờ khắc này Nghiêm gia đã cây đổ bảy khỉ tan, người hầu bảo tiêu dồn dập cuốn sạch lấy Nghiêm gia chưa kịp niêm phong tiền tài chạy trốn. Nhìn cách đó không xa Nghiêm gia biệt thự, lão quản gia viền mắt từng đỏ. Hắn cuối cùng vẫn là không thể cứu ra Nghiêm Tử An. Thiếu gia, ta có thể vì ngươi làm, chính là cố gắng cho lão gia trốn cất, ta cũng muốn đi. Đối với lão quản gia mà nói, Nghiêm Thái Ninh qua đời, Nghiêm gia cũng xong, hắn tự nhiên là không có cần thiết tiếp tục đợi ở chỗ này. Cảng đảo lớn nhất ngục giam. Một chiếc xe lớn chậm rãi lái vào, dừng ở ngục giam trước cửa lớn. Rất nhanh, trên xe trước hết sau đi xuống thân xuyên thống một ăn mặc tù phạm, người cuối cùng thình lình chính là đã bị phán xử tử hình Nghiêm Tử An. Chỉ là giờ khắc này Nghiêm Tử An biểu hiện mất cảm giác, cả người liền cùng mất hồn như thế. Nghiêm Tử An đến hiện tại còn không thể nào tiếp thu được Nghiêm gia ngã xuống, chính mình nguyên bản nên có vinh hoa phú quý đều không có, thậm chí tính mạng của chính mình cũng còn sót lại cuối cùng mười mấy ngày. Đi mau, lo lắng làm cái gì? Bên cạnh trông coi tù phạm cảnh ngục nhìn thấy Nghiêm Tử An sững sờ ở tại chỗ, đi lên trước chính là một trận đổ ập xuống quá mắng. Nghiêm Tử An mím mím miệng, tiếp tục theo phía trước tù phạm mặt sau đi đến. Chương 427, một hôn định cả đời, chương 427, một hôn định cả đời. Mấy tháng sau, vịnh nước cạn biệt thự, một cái nhân công hồ nước nhỏ. Tô Bạch ngồi ở một tấm màu trắng trên ghế, tay cầm một cái thật dài cần câu, ấm áp ánh mặt trời chiếu ở trên người hắn, nhường hắn cảm giác một trận thoải mái. Bên cạnh trên bàn gỗ đặt hoa quả cùng điểm tâm ngọt, hũ cà phê bên trong tỏa ra nồng nặc cà phê mùi thơm ngát, mặt bàn một đầu khác còn có một phần phong thư. Đương nhiên, cần câu phía trước truyền đến nhỏ bé chấn động, mà dây câu phía kia cũng truyền đến động tĩnh, vung lên từng vòng gợn nước. Tô Bạch khẽ miệng nhẹ nhàng nở nụ cười, trên tay nhẹ nhàng chuyển động cần câu truyền đem cá hướng về phía bên mình kéo chờ cá dây rùa thời điểm, hắn lại không lại dùng lực, bỏ mặc cá trở về bơi một khoảng cách, chợt lại tiếp tục hướng về cá hướng về phía bên mình rồi. Như vậy, đền đáp lại mấy lần, cuối cùng một cái 15cm cá trích bị treo trên không trung ra sức dãy rùa. Đập. Tiếng bước chân nhẹ nhẹ vang lên. Tô Bạch đã sớm nhận ra được có người đến, quay đầu hướng về phía sau nhìn tới, liền nhìn thấy người đến là mặc đồ tây thẳng tắp, xuyên ra dáng, nhanh nhẹn một bộ nhân sĩ thành công Nghiêm Hoàng Nghĩa. Tô Bạch cười cợt, sự tình làm thế nào rồi? Nghiêm Hoàng Nghĩa nghe vậy, khoe miệng vung lên ý cười, đầu thọ sự tình đã cùng đại lục quan chức kết nối qua, bọn họ lần này sẽ cùng chúng ta cùng nhau đem văn vật tống về nước, mà nghe nói đại lục bộ văn hóa cục văn vật cục trưởng biết được việc này sau, đem ở chúng ta đưa về kinh đô thời điểm tự mình tiếp đón nên tiếp văn vật trở về. Tô Bạch gật đầu cười, vậy thì tốt. Xem ra quốc gia đối với văn vật trở về một chuyện vẫn là rất coi trọng. Nói tiếp, Tô Bạch đem mới vừa câu tới cá trích một lần nữa thả về trong hồ. Nghiêm Hoàng Nghĩa đón lấy báo cáo, cảng đảo các đại khu vực đều đã trải rộng chúng ta cửa hàng cùng siêu thị, lại mở rộng 5 tòa kho lúa lớn. Xưởng thực phẩm cũng ở có thứ tự sản xuất vật tư, nhân công số lượng đã đạt đến hơn vạn tên. Tô Bạch trước đây cũng đi tuần tra qua các kho lúa lớn, trừ nhường Nghiêm Hoàng Nghĩa thu mua cảng đảo lương thực ở ngoài, chính hắn cũng sẽ từ không gian bên trong lấy ra lượng lớn lương thực đặt đến trong đó. Hiện nay, các kho lúa lớn đều là tụ tập đầy các trồng lương thực, đủ để cung cấp dưới cờ hết thảy cửa hàng cùng siêu thị cung cầu. Nghiêm Hoàng Nghĩa đột nhiên có chút ta đúng, Tam ca, ta dựa theo phân phó của ngài, cùng đại lục quan chức giao tiếp thời điểm, đề cập viện trợ đại lục lương thực một chuyện, đối phương biểu hiện rất là mừng rỡ cùng nhiệt tình. Lần này, Nghiêm Hoàng Nghĩa cùng đại lục quan chức kết nối, cũng không chỉ là đơn giản văn vật về nước một chuyện, còn có chính là đem cảng đảo lương thực vận tải đến đại lục, cứu trợ đại lục chính rơi vào đói bụng cực khổ nhân dân. Lương thực sắp xếp thế nào rồi? Hai phe thời gian đối với tiếp tục à? Cũng không biết đúng không Tô Bạch số may, vẹn vẹn là trò chuyện công phu, mặt hồ lần nữa vung lên sóng gợn, không mất một lúc, Tô Bạch lần nữa câu lên một con cá, chỉ là lần này là cá trắng cỏ. Đã ở sắp xếp, dự tính sau 3 ngày là có thể chứa hàng hoàn thành, đến thời điểm 8 chiếc thuyền hàng là có thể chính thức xuất phát. Nghiêm Hoàng Nghĩa nói đến thuyền hàng thời điểm, trên mặt cũng là lộ ra vẻ hưng phấn. Chỉ vì vào tháng trước, Tô Bạch dĩ nhiên thành công bắt cảng Úc bến tàu hoạt động quyền, cũng thu mua dưới cờ một nhà tạo thuyền công ty. Tô Bạch lần nữa đem cá thả lại hồ nước. Rất tốt, cảng đảo chuyện bên này ta sẽ để An Lệ Nhã phụ trách, ngươi cũng nghỉ ngơi 2 ngày sau, sau 3 ngày chúng ta khởi hành trở về đại lục. Tô Bạch không có lần nữa thả câu, mà là nắm đứng lên cái khắc cà phê hơi mím, nhìn phía trước xanh thẳm bầu trời. Nói cẩn thận đi ra 1-2 tháng, kết quả hơn nửa năm thời gian đều qua. Nghiêm Hoàng Nghĩa nghe nói có thể đi trở về sau, trên mặt cũng lộ ra cao hứng nụ cười. Nghiêm Hoàng Nghĩa thoáng nhìn mặt bàn lên một phong thư phòng, nhưng là sức sở. Chỉ vì phong thư lên viết ám dạ ưu linh sẽ mấy cái chữ lớn, phong thư nơi còn có một cái đặc thù phù hiệu, như là tổ chức huy chương như thế. Này nhường Nghiêm Hoàng Nghĩa không khỏi nghĩ đến mấy ngày trước, công ty trong chương mục đống nhiên chuyển vào mấy trăm triệu khoản tiền. Lúc đó, nhưng là đem Nghiêm Hoàng Nghĩa cùng An Lệ Nhã cho mạnh mẽ khiếp sợ đến. Không rõ ràng làm sao công ty đột nhiên vô duyên vô cớ liền vào một bút trời lớn khoản tiền kết sổ, nhưng bọn họ hướng về Tô Bạch hỏi dò thời điểm, Tô Bạch cũng chỉ nói là tiền bồi thường, liền không cần phải nhiều lời nữa. Tô Bạch liếc mắt một cái Nghiêm Hoàng Nghĩa, nhìn thấy hắn kinh ngạc nhìn mặt bàn lên phong thư, Tô Bạch ánh mắt cũng chuyển đến phong thư lên. Phong thư nội dung hắn cũng là từng thấy, chính là ám dạ U Linh sẽ đưa tới nhiệm vụ hủy bỏ nói rõ, cùng với tiền bồi thường hạng tới sổ thông báo. Mấy ngày trước, Tô Bạch mang theo Tiểu Bạch hai người, đem cảng đảo vị trí ám dạ U Linh sẽ tổ chức hết thảy thanh lý một lần, liên tiếp giải quyết đi mười mấy tên sát thủ sau, ám dạ U Linh sẽ bên kia đối mặt tổn thất to lớn, lúc này mới đưa ra cùng Tô Bạch hòa giải, cũng hủy bỏ đối với Tô Bạch lệnh truy sát. Sau 3 ngày, cảng Úc bến tàu. Nghiêm tiên sinh, thật hân hạnh gặp ngươi. Một tên nam tử mang theo một nhóm người, hướng về Nghiêm Hoàng Nghĩa đi tới, nam tử một mặt nụ cười sáng lạng, đưa tay phải ra hướng về Nghiêm Hoàng Nghĩa đưa đi. Đồng tiên sinh, ngươi tốt. Nghiêm Hoàng Nghĩa đồng dạng là lộ ra nụ cười, cùng với nắm tay, nhưng ánh mắt nhưng là thỉnh thoảng nhìn phía sau Tô Bạch. Tên kia họ Đồng nam tử là đại lục chú cảng đảo quan chức, cũng chính là lần trước Nghiêm Hoàng Nghĩa kết nối quan chức. Nam tử chú ý tới Nghiêm Hoàng Nghĩa dị dạng, hơi nghi hoặc một chút mà liếc nhìn Tô Bạch. Nhìn thấy là cái rất có khí chất người trẻ tuổi, trong lồng ngực ôm một con tiểu bạch mèo, nhìn thấy hắn nhìn kỹ ánh mắt, người trẻ tuổi kia dĩ nhiên cũng không né không tránh, nhường nam tử cảm thấy rất là kinh ngạc. Có điều nam tử cũng chưa suy nghĩ nhiều, lúc này liền nhiệt tình cùng Nghiêm Hoàng Nghĩa bắt đầu trò chuyện. Một bên khác, số chiếc xe hơi bị lái về một chiếc thuyền hàng trên bong thuyền ngừng. Nghiêm tiên sinh, phía ta bên này đã đem tình huống của ngươi đăng báo cho quốc gia, lãnh đạo bên kia đối với ngươi biểu thị rất là cảm kích, quốc gia phi thường cảm tạ các ngươi những này hải quốc thương nhân. Nam tử nhiệt tình lại kích động nói rằng, hắn đối với Nghiêm Hoàng Nghĩa không trả giá quên tặng hơn 1000 vạn tấn lương thực, loại này đại nghĩa cử chỉ cảm thấy rất là cảm kích. Đây là ta phải làm. Nghiêm Hoàng Nghĩa cười đáp lại nói, ánh mắt nhưng là nhìn phía sau Tô Bạch. Rất nhanh, thuyền hàng chứa hàng hoàn thành, chuẩn bị sắp xếp. Nương theo thuyền hàng tiếng nổ vang rền, 8 chiếc thuyền hàng hướng về đại lục phương hướng xuất phát. Mấy ngày sau, hướng Dương Thành. Trên mặt biển, 8 chiếc khổng lồ thuyền hàng chính chậm rãi tiếp cận bến tàu. Ở phía sau bọn họ, còn có rất nhiều vận tải lương thực xe vận tải lớn. Bến tàu bên này, một đám người chính nóng trông lấy trông, ánh mắt nhìn chằm chằm mặt biển. Cục trưởng, bọn họ đến rồi. Vương cục trưởng bên cạnh, một tên quan chức một mặt mừng rỡ cùng bên cạnh Vương cục trưởng hô. Vương cục trưởng cũng nhìn thấy 8 chiếc có thứ tự mà đến thuyền hàng, cũng là một mặt cao hứng. Rất nhanh, thuyền hàng trước hết sau cập bờ. Theo thuyền đạp hạ xuống, từ trên thuyền từ hạ xuống người, Nghiêm Hoàng Nghĩa đám người từng cái rời thuyền. Vương cục trưởng đám người vội vàng đến đón. Họ Đồng nam tử cười cùng Vương cục trưởng đám người cúi chào, sau đó hướng về Vương cục trưởng giới thiệu Nghiêm Hoàng Nghĩa. Vương cục trưởng rất là nhiệt tình cùng Nghiêm Hoàng Nghĩa chào hỏi, lại là nắm tay lại là tiếp lời. Mấy người hàn huyên vài câu, Nghiêm Hoàng Nghĩa liền tiến đến Tô Bạch trước mặt, này nhường Vương cục trưởng cũng cảm thấy rất là nghi hoặc, không rõ ràng người trẻ tuổi này là ai. Lôi Ngôn Hiên chỉ huy thuyền hàng thượng nhân đem ô tô mở đến mặt đất. "Tam ca, chúng ta có hay không bây giờ trở về Vĩnh An thôn?" Nghiêm Hoàng Nghĩa nhẹ giọng dò hỏi. Tô Bạch liếc nhìn Vương cục trưởng đám người, lạnh nhạt nói, "Trở về đi." Kết quả là, Nghiêm Hoàng Nghĩa lại cùng Vương cục trưởng đám người nói một tiếng, "Các ngươi phải về Vĩnh An thôn." Vương cục trưởng một mặt kinh ngạc, nhìn Nghiêm Hoàng Nghĩa cùng Tô Bạch hai người, hắn luôn cảm giác cái này không đáng chú ý người trẻ tuổi tựa hồ không đơn giản. "Là..." Nghiêm Hoàng Nghĩa cười cợt. Vương cục trưởng trầm mặc một hồi, tùy tiện nói, "Ta cùng các ngươi đồng thời đi, vừa vặn có thể nhìn Vĩnh An thôn có hay không có nhu cầu gì trợ giúp." Nghiêm Hoàng Nghĩa ngơ ngác, quay đầu nhìn về Tô Bạch. Tô Bạch cũng là nhíu mày, có điều vẫn gật đầu một cái. Kết quả là, ở mọi người dỡ xuống lương thực công phu, Tô Bạch đám người bám thân sau xe cộ. Những chiếc xe này đều là mới tinh, nhưng là đem Vương cục trưởng đám người ước ao hỏng. Mấy chiếc xe có thứ tự hướng về Vĩnh An thôn chạy tới. "Vĩnh An thôn." Tô gia. Nguyên bản ngã sấp trên đất lên nhỏ kẹo sữa, đột nhiên giơ lên đầu nhỏ, hai con đáng yêu lỗ thai nhỏ dựng đứng lên. "Kẹo sữa, làm sao?" Tô Nhu chính nằm ngoài trên bàn nhỏ cầm bút chỉ lung tung vẽ xấu, nhìn thấy nguyên bản nằm út sấp kẹo sữa bỗng nhiên ngẩng đầu, nhất thời nghi hoặc mà hỏi. Nhưng mà, kẹo sữa đen nhánh mũi nhún hai lần, lập tức nhanh chóng đứng dậy, hướng về ngoài sân chạy đi, vừa chạy còn một bên hưng phấn gào thét. "Kẹo sữa, người chạy đi đâu a?" Tô Nhu thả xuống trong tay bút chỉ, đứng lên, đi theo ra ngoài. Chỉ thấy, kẹo sữa chính bay chung quanh một người hưng phấn vòng quanh tròn tròn, Tô Nhu vừa định gọi kẹo sữa trở về, nhìn thấy người kia khuôn mặt thời điểm, Tô Nhu cả người đều sửng sốt, chợt xoa xoa con mắt của chính mình. Ở phía sau Tô Bạch, trừ Nghiêm Hoàng Nghĩa ở ngoài, còn có một đám quay chung quanh ô tô, nhìn náo nhiệt Vĩnh An thôn thôn dân, mỗi cái trên mặt triển lộ hưng phấn nụ cười. Trưởng thôn Tô Chính Hải chính làm bạn ở Vương cục trưởng đám người bên cạnh, cũng là đưa mắt tập trung ở trên người Tô Bạch. Mãi đến tận Tô Bạch đem kẹo sữa ôm lên, Tô Nhu lúc này mới xác nhận chính mình cũng không có nhìn lầm, viền mắt dần dần ửng đỏ. "Mấy tháng không gặp, không quen biết ta sao?" Tô Bạch ôm lấy kẹo sữa, hướng về phía sững sờ ở, một mặt khó có thể tin Tô Nhu, dịu dàng cười nói. "Tam ca." Tô Nhu hô một tiếng, lập tức chạy tới, một cái nào vào trên người Tô Bạch, Tô Bạch đem kẹo sữa thả xuống, ôm lấy tiểu nha đầu, cười nặn nặn nàng khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu chứng. "Nương, Tam ca trở về." Tô Nhu kích động lau khỏe mắt nước mắt, quay đầu hướng về phía trong viện la lớn. Rất nhanh, trong phòng đang bề bộn sống Liêu Tư Lăng cùng Tô Vệ Quốc đám người nghe được Tô Nhu tiếng la, nhanh chóng chạy ra. "Tiểu Tam, Tô Bạch, Tiểu Tô, ngươi đến rồi." Mọi người thấy Tô Bạch trở về, trên mặt đều là một mặt vẻ khiếp sợ, theo sát mà làm đến chính là một mặt mừng rỡ. Trong đám người, An Khả Hân viền mắt đỏ rực mà nhìn Tô Bạch, tâm tâm niệm niệm hồi lâu người yêu ở trước mắt, bình an trở về, trong lòng rung động không cách nào ức chế. Tô Bạch ở mọi người chen chúc bên trong, hàn huyên một lúc, Tô Bạch thả xuống Tô Nhu, lướt qua mọi người tới đến An Khả Hân trước mặt. "Ta đã trở về." Tô Bạch nhìn trước mặt giai nhân, ôn nhu nở nụ cười. An Khả Hân mũi đau xót, nước mắt từ viền mắt bên trong tuôn ra, đồng đi lên trước đem Tô Bạch chăm chú ôm nhau cùng nhau, đem đầu chôn thật sâu ở Tô Bạch ngực, nhẹ nhàng nức nở. Tô Bạch cũng đưa tay đem An Khả Hân nhẹ nhàng ôm vào trong ngực. Mấy năm sau, nay một ngày, tiếng pháo nổ triệt Vĩnh An thôn, nắng sớm tràn qua ô cửa sổ, Miêu Thục Chân đang dùng cây lược gỗ thê An Khả Hân quấn quýt lấy tóc dài, trên mặt tràn đầy nụ cười, đem An Khả Hân cùng eo tóc đen trải đến chân mượn, lại hoàn thành đơn giản búi tóc, xuyên vào kim chế hoa mai châm. Lụa đỏ chiếu An Khả Hân tuyệt mỹ dung nhan, nét mặt tươi cười như hoa, hai nhọn nhưng lặng lẽ đỏ. An gia, ngoài cửa vang lên Tô Hạnh Phúc cao hứng cùng âm thanh kích động. Thân lang tới đón thân. Tô Bạch An mặc thẳng tắp tiểu áo tôn trung sơn, trước ngực hồng hoa bị gió thổi đến quơ quơ, bước vào An gia. Một lát sau, Miêu Thục Chân đẩy cửa phòng ra. Tiếp theo, Tô Bạch cùng An Khả Hân lẫn nhau dắt đi ra, lên ngoài sân ô tô, thân xe chói lấy lụa đỏ, trên đường đều là dây pháo màu đỏ mạnh vụt. Tô gia. Bãi đường địa phương thiết lập tại nhà chính, trên bàn đỏ thấm biển bên trong chứa đựng đậu phộng, cây long nhãn, táo đỏ các loại, đường giữa nhà dán vào một cái to lớn hỉ chữ. Tô Nhu đứng ở nhà một giác, cùng An Tú Lan hai cái tiểu nha đầu chính vui vẻ ăn vụng bánh kẹo cưới. Tiệc cưới liền xếp ở trong viện dưới tàng cây hòe, trong viện ngoài sân ngồi đầy người, hơn trăm cái bàn bắt tiên lên xếp đầy các loại món ngon, hương vị bay xa. Ở mọi người nhìn kỹ, Tô Bạch kéo An Khả Hân mềm mại tay, chậm rãi hướng đi nhà chính. Nhất bái thiên địa, phu thê giao bái. Chạm vạng đưa khách khứa thời điểm, trời đã tối xuống. Buổi tối, màu đỏ vui mừng phòng cưới bên trong, trên người Tô Bạch dính một chút mùi rượu, bước tiến nhưng là vững vàng đi tới chính tính tọa ở mép giường áo đỏ giai nhân trước. An Khả Hân giơ lên không bôi phấn trang điểm vẫn là xinh đẹp cảm động khuôn mặt, con ngươi ẩn tình đưa tình mà nhìn trước mặt tuấn lãng thanh niên. Đáy biển nguyệt là trên trời nguyệt, người trước mắt là người yêu. Tô Bạch ôn hòa nở nụ cười, giơ lên hai tay nâng lên An Khả Hân khuôn mặt, hơi cúi người xuống, chậm rãi tới gần e thẹn An Khả Hân. Vừa hôn định cả đời. Toàn sách xong.